Chương 1279, một góc của băng sơn. Chương 1279, một góc của băng sơn. Trên bầu trời, bạch mục thoại âm rơi xuống. Dưới đây đám người một trận trầm mặc. Nói thật, nếu quả thật nói bị người xem như mồi nhử, là người nội tâm cũng sẽ không vui vẻ. Mà lại bọn hắn cũng không phải đồ đần. Một khi gặp được tôn giả, kỳ thật trong đội ngũ người, đại bộ phận đều chỉ có một con đường chết. Cẩn thận suy nghĩ liền biết, bạch mục nói lời này cũng không giả. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bạch mục, không có một tia e ngại, cất cao giọng nói, mồi nhử, chính là xem như mồi nhử, lại như thế nào? Bệ hạ không phải cũng tự mình xuất quan, chính hắn đều đem mình làm mồi nhử, chúng ta chính là đi làm mồi nhử, lại có cái gì không đúng? Tiêu Phi lời vừa nói ra, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Đúng vậy a, liền xem như mồi nhử, Diệp Tiêu không phải cũng đồng dạng xuất quan làm mồi nhử? Lấy đế vương chi tôn, đều làm lấy đồng dạng chuyện nguy hiểm, bọn hắn lại có cái gì không thể làm? Nhậm Tuyết ngưng cao giọng mở miệng nói, Tiêu Phi nói không sai, bệ hạ đều xuất quan giết yêu, chính là chúng ta làm mồi nhử, bệ hạ cũng là mồi nhử, vì nhân tộc ta đại nghĩa, làm mồi nhử lại như thế nào? Bạch Mục không để ý tới nàng, mà là đưa mắt nhìn sang Tiêu Phi, hai mắt nhắm lại. Hắn có thể từ trên thân Tiêu Phi cảm giác được một chút không giống đồ vật. Tâm niệm động, một cỗ sắc bén lăng tuyệt chi kiếm ý trong nháy mắt bắn ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phi viên kia trong lồng ngực linh lung kiếm tâm, phản phất như gặp phải cực lớn khiêu khích, cùng loạn lên. Tôn giả kiếm ý, thuận Tiêu Phi thân thể hiện lên mà ra. Trong nháy mắt này, Tiêu Phi ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong mắt thế giới, phản phất biến thành vô số đầu tuyến. Hắn có thể cảm nhận được, lồng ngực nội bộ trái tim kia chiến ý kia là đối mặt thế gian tuyệt đỉnh kiếm ý hưng phấn. Tay phải sờ về phía chuôi kiếm, cánh tay trái của hắn đã được gãy. Thế nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn muốn huy kiếm tâm. Một giây sau, bạch mục kiếm ý tản ra. Trên bầu trời bạch mục lạnh lùng nói ra, không tệ kiếm ý, nhưng là giờ phút này hướng ta huy kiếm, ngươi sẽ chết. Thanh âm của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói chăm chú. Cầm kiếm, Tiêu Phi gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bạch mục. Bạch mục kiếm ý mặc dù tán đi, nhưng là đối Tiêu Phi mà nói, thời khắc sinh tử đại khủng bố, lại phô thiên cái địa bao phủ hắn. Nội tâm mãnh liệt xúc động cùng kiếm ý, phồng lên toàn thân nhiệt huyết phun trào, khí kình bắn ra. Hắn có thể xác định, giờ phút này huy kiếm mà ra, hắn có lẽ có thể chém ra hết thể gông cùng xiềng xích, vung ra đời này mạnh nhất một kiếm. Nhưng là bạch mục, chính là lựa chọn. Thuận theo tâm ý, một kiếm chém ra, lựa chọn bị đối phương giết chết, vẫn là thu nạp kiếm ý, lắng lại nội tâm. Bản năng để hắn muốn huy kiếm, nhưng là nội tâm lý trí lại nói cho hắn biết, mặc kệ là từ hiện tại trận doanh vẫn là tình thế, đều không phải là hắn có thể huy kiếm nguyên nhân. Thế nhưng là không huy kiếm, nội tâm của hắn loại kia cảm giác cực kỳ không cam lòng, không muốn. Như thế để hắn khó mà nhẫn lại. Nhắm hai mắt, một lát sau, Tiêu Phi đột nhiên mở mắt, một cái mắt, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, tâm niệm như sát. Trường kiếm xuất hiếu. Hắn biết, một kiếm này, hắn không ra, sẽ thành hắn cả đời tâm ma, trở thành hắn vĩnh viễn khảm qua không được. Trên người hắn kiếm ý, phóng lên tận trời. Khí kình ngưng kết, đã hoàn toàn siêu việt tiên nhân cảnh có thể làm được phạm chủ. Bắp thịt cả người, khí huyết, nguyên lực tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp. Một kiếm này, tuyệt đối sẽ là hắn mạnh nhất một kiếm. Thế nhưng là, trường kiếm chỉ nổ ra ba tấc, không thấy không trung bạch mục có bất kỳ động tác. Tiêu Phi quanh thân phảng phất bị vô số kiếm khí xuyên qua, máu tươi bắn ra, khí kình tán, cơ bắp đứt đoạn. Tiêu Phi phảng phất tại một máy mắt đã mất đi tất cả khí lực, kiếm vẫn là không có vung ra, thậm chí chỉ là rút ra ba tấc. Vô hình kiếm khí cường hãn đến căn bản không cần bạch mục động tác, chỉ lấy ý niệm mà thành, hoàn toàn đem hắn trọng thương. Tiêu Phi thành huyết hồ lô, toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, cho dù ý niệm bất khuất, lại cuối cùng không động được nửa cái ngón tay, duy chỉ rút kiếm động tác, không thể lại làm ra nửa điểm. Rút kiếm ba tấc, thà cho ngươi khỏi chết, nếu có lần sau, định bất dung tình. Bạch mục thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là giờ phút này, ở đây tất cả mọi người đối đều sinh ra một loại sợ hãi. Không thấy động tác, kiếm ý đã thương người, đây là thực lực cỡ nào? Nơi xa quan sát nơi đây tình cảnh Diệp Tiêu, lông mày có chút buông ra. Nói thật, hắn là có thể nhìn ra, bạch mục là cho Tiêu Phi cùng chính hắn một bậc thang, phong ngừa sự tình tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu như Tiêu Phi thật hợp lý lây trước mặt nhiều người như vậy, hướng hắn huy kiếm, tựa như hắn lời nói, chính là thật tướng Tiêu Phi giết, cũng nói quá khứ. Mà lại thật đến lúc đó, hắn thân là tôn giả, nếu là không giết Tiêu Phi, ngược lại có chút xuống đài không được. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng nhìn ra hắn cố ý kích thích Tiêu Phi linh lung kiếm tâm, chỉ là đôi này Tiêu Phi mà nói, không phải chuyện xấu. Tối thiểu nhất Tiêu Phi giờ phút này ý niệm mạnh, gần như không tồn tại. Lúc này, đối Tiêu Phi mà nói, phi thường thống khổ. Hắn triệt để đã mất đi thân thể khống chế, đã mất đi đối khí kình khống chế. Rõ ràng ý niệm thanh tỉnh, rõ ràng vẫn như cũ cầm kiếm, thế nhưng lại nửa điểm không thể động đậy. Mà mắt thấy Tiêu Phi bị thương thành như huyết hồ lô, Bạch Linh Tố giận dữ nhìn về phía trên bầu trời bạch mục, giận dữ hét, ngươi làm cái gì? Bạch Mục không để ý đến hắn, chỉ là nhìn thoáng qua Nhậm Tuyết Ngưng, tùy ý vứt xuống một viên ngọc phù. Lần sau nếu không phải tôn giả, chớ có cầu viện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng lặng trong tuyết Tiêu Phi. Giờ phút này Tiêu Phi thân thể phản phất xuất hiện nhỏ bé lại kịch liệt run run. Trường kiếm trong tay của hắn tại kia kịch liệt run run bên trong lại bị chậm rãi rút ra nửa tấc. Ngay sau đó, Tiêu Phi ngửa mặt lên trời liền ngã, mà khoe miệng của hắn dĩ nhiên đã giơ lên. Bạch Mục nhìn chăm chú Tiêu Phi một lát, cũng không nói gì, chỉ là quay đầu phi hành rời đi. Ba tấc là hắn để Tiêu Phi rút ra, mà kia nửa tấc là chính Tiêu Phi rút ra. Lấy thực lực của hắn, Lấy hắn tinh chuẩn điều khiển, hắn có thể xác định, lúc ấy Tiêu Phi thương thế, hẳn là đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Thân thể đạt tới cực hạn thời điểm, bằng vào ý chí làm ra không có khả năng làm ra động tác sao? Có ý tứ tiểu tử. Hy vọng có một ngày, ngươi cũng có thể để cho ta có chút niềm vui thú. Trên bầu trời, Bạch Mục cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Tiêu Phi đối với hắn mà nói, cũng rất có ý tứ. Hắn rất chờ mong Tiêu Phi trưởng thành. Trong đống tuyết, Tiêu Phi ngưỡng vọng tiên không. Vào thời khắc ấy, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Kia là như núi như biển, cường đại đến không thể chống cự thực lực. Hắn chưa hề đều không nghĩ tới, lại có thể có người có thể cho hắn loại cảm giác này. Diệp Tiêu, ngươi có thể chiến thắng gia hỏa này sao? Ta có thể chiến thắng gia hỏa này sao? Đây là nghi vấn trong lòng hắn. Đã từng, hắn cảm thấy Diệp Tiêu võ đạo thiên tư, thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là đương Bạch Mục ý niệm thành kiếm, đem hắn trọng thương một khắc này, hắn thật đang hoài nghi, Diệp Tiêu thật có thể chiến thắng gia hỏa này sao? Kia sắc bén vô cùng ý niệm cùng kiếm ý, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn bất quá là nhìn thấy một góc của băng sơn thôi. Xuyên thấu qua nhân hoàng đỉnh, quan sát toàn bộ quá trình Diệp Tiêu. Giờ phút này ngay tại ngồi xếp bằng, thấy được không tầm thường đồ vật ta, ý niệm thành kiếm. Bằng vào ta hiện tại mà nói, có chút khó khăn a. Chương 1280, Thanh Ngọc Yêu chương 1280, Thanh Ngọc Yêu nói thật, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Bao quát Diệp Tiêu được chứng kiến mạnh nhất kiếm đạo người, trên bản chất đều là thông qua chân khí tiến hành điều khiển. Mà thuần túy lấy ý niệm thành kiếm, Diệp Tiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó, Diệp Tiêu là chưa từng có nhìn thấy qua có bất kỳ người có thể làm được loại chuyện này. Trọng yếu nhất chính là, cái này vẹn vẹn nó biểu hiện ra năng lực, cũng không đại biểu cho hắn tuyệt đối chiến lực. Mặc dù một mực nghe rất nhiều người đem Bạch Mục tôn sùng là thiên hạ đệ nhất, kỳ thật Diệp Tiêu nội tâm là xem thường. Hắn thấy Bạch Mục hoặc Hứa Cường, thế nhưng là rất nhiều uy tín lâu năm tôn giả, chưa hẳn không cùng một trong chiến thực lực. Không nói người khác, chỉ là Nam Cung Nguyên, nếu như toàn lực bộc phát, nói không chừng cũng không yếu tại Bạch Mục. Cho tới nay, Diệp Tiêu kỳ thật đều là loại ý nghĩ này. Chỉ là từ hôm nay Bạch Mục trong lúc vô tình biểu hiện đến xem, Diệp Tiêu nội tâm đối ý nghĩ này sinh ra dao động. Phải biết, Bạch Mục đây cũng không phải là toàn lực bộc phát, liền đã làm được Diệp Tiêu trước đây chưa từng gặp sự tình. Nếu quả thật nói toàn lực bộc phát, kiếm ý kết hợp kiếm khí kết hợp kiếm đạo linh ngộ, đến cùng có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu, cái kia chỉ có quỷ mới biết. Tôn giả cảnh giới cao thủ, mạnh yếu đều không tại một cái cấp độ bên trên. Diệp Tiêu càng ngày càng phát hiện, cái này tu vi tựa hồ là không cách nào đột phá, thế nhưng là nói thật lên, lẫn nhau chênh lệch vẫn còn có. Cho dù cùng là thiên tôn cảnh giới đỉnh phong tu vi, Nam Cung Nguyên kỳ thật liền mạnh hơn Xích Viêm Ma Tôn một chút, mà Bạch Mục tựa hồ còn muốn càng mạnh. Ánh mắt nhắm lại, Diệp Tiêu siết chặt nắm đấm. Phải biết, hắn nhưng là vẫn nghĩ muốn lấy kiếm đạo thực lực đánh bại Bạch Mục. Bây giờ xem ra, cái này độ khó, thế nhưng là không nhỏ. Trong đống tuyết, Tiêu Phi bị cho ăn hạ chữa thương đan dược. Nhậm Tuyết Ngưng mang theo bọn hắn cộng đồng rút lui. Nhiều người thụ thương, lúc này, lựa chọn tính tạm thời rút lui là thích hợp nhất. Kỳ thật những này tiểu đội là có cực lớn quyền tự chủ hạn. Chỉ cần bọn hắn phán định không thích hợp tác chiến, liền có thể rút lui rời đi, thậm chí có thể rút về quan nội tĩnh dưỡng. Một bên khác Tử Lôi Huyền Hổ ở trong vùng hoang dã, phát ra một tiếng lại một tiếng thê lương gầm rú. Quá đau, thật là quá đau. Nói thật, làm Tử Lôi Huyền Hổ nhất tộc, hắn đời này liền không có chúng qua đầu. Bởi vì thể chất đặc dị cường hãn, thêm nữa trưởng không lôi đỉnh chi lực, phần lớn độc dược thảo dược với hắn mà nói đều là không có hiệu quả. Bao quát cùng một chút kịch độc thuộc tính yêu tộc giao chiến, bị hắn bị thương thời điểm, hắn tối đa cũng bất quá chỉ là hơi đầu váng mắt hoa, tuyệt đối không tồn tại nói chúng độc tình huống. Nhưng là hôm nay, hắn là thật nếm thử đến độc dược kinh khủng. Các vị trí cơ thể, chẳng biết lúc nào, không biết vị trí nào, liền sẽ đột nhiên kịch liệt đau đớn. Loại kia mãnh liệt đau đớn, căn bản không phải hắn có thể nhẫn mại xuống tới. Nhất là một chút bộ vị yếu hại. So sánh cùng nhau, thân thể bị Nhậm Tuyết Ngưng chém ra vết thương, dù là bị kéo đau nhức, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu nhất chính là, vết thương đau đớn vẫn là có thể dự liệu. Bất cứ sinh vật nào chính là như vậy, đối mặt có thể dự liệu được đau đớn, một số thời khắc chẳng những càng thêm có năng lực chống cự, thậm chí còn có thể cố ý kích thích đau đớn vị trí, cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là đối mặt loại này đột nhiên nếu như đến, hoàn toàn siêu việt tâm lý mong muốn đau đớn, liền sẽ phá lệ rõ ràng. Ngao, lại là dưới hông một trận đau đớn. Chạy bên trong Tử Lôi Huyền Hổ hai chân mềm nhũn, phát ra một tiếng thảm liệt chu lên, trực tiếp té ngã trên đất. Mà mẹ nó tờ mờ, Diệp Tiêu là ai? Ta muốn làm thịt hắn, ta nhất định cũng muốn làm thịt hắn, còn có cái kia Tiêu Phi, lần sau ta nếu là lại để cho ngươi cẩn thận, ta chính là chó. Ngã trên mặt đất rút ra Tử Lôi Huyền Hổ, trong đầu sinh ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái đầu to rối tới. Hắc hắc hắc, đây không phải Lôi lão hổ sao? Làm sao tạo chật vật như vậy? Đây là để nhân tộc cho thu thập. Tử Lôi Huyền Hổ trong nháy mắt xoay người mà lên, nhìn về phía trước mặt đầu to bút bê nam nhân. Yêu tộc, kỳ thật đại khái có thể chia làm hai loại. Thứ nhất, là sinh linh yêu vật, thì như cường đại yêu thú, mãnh cầm. Thứ hai, chính là có cây núi đá loại hình yêu vật, như là liêu yêu, có cây hoa yêu, đều là loại này. Nói chung, chiến lược cường đại hơn, thường thường đều là sinh linh yêu tộc. Bởi vì có cây yêu tộc, thường thường không có huyết mạch chi lực, nhưng là cũng có ngoại lệ. Thì như trước mắt đầu to búp bê, chính là có cây thành tinh bên trong chiến lược người nổi bật. Bản thân vì thanh linh hảo, xem như bình thường, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, thu nạp quy thủy chi tinh, có thể tiến hóa. Ngoại trừ một thân không tầm thường chiến lực, còn có một cái rất trọng yếu năng lực, chính là giải độc. Thanh Ngọc, nhanh cho ta giải độc. Lập tức, Thử Lôi Huyền Hổ phảng phất tìm được cứu tinh, xoay người mà lên, giang hai cánh tay ôm hướng đầu to búp bê. Kỳ thật đem so sánh với linh thú yêu tộc ở giữa chém giết lẫn nhau, cỏ này một yêu tộc, thiếu chiến trình độ liền muốn yếu nhiều. Bởi vì sinh linh yêu tộc có mãnh liệt ăn dục vọng, mà thông qua thôn phệ lẫn nhau, nhưng thật ra là sẽ có nhất định tăng lên cùng thu hoạch được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Nhưng là cỏ cây yêu tộc, chỉ cần thu nạp thiên địa linh khí là đủ. Đương nhiên, tại cỏ cây yêu tộc bên trong cũng có một chút tồn tại đặc thù. Tỷ như nói nhân sâm, linh chi chờ yêu tộc tinh quái, vậy cơ hồ là yêu tộc nội bộ cũng không muốn buông tha tồn tại. Thế nhưng là thanh ngọc lại khác biệt. Làm thanh linh hảo, lớn nhất công hiệu chính là giải độc. Sinh linh yêu tộc liền đem hắn giết, ăn hết, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt không nói, càng là không có cái gì ăn cảm giác thỏa mãn. Mà đại yêu dưới tình huống bình thường, cũng căn bản sẽ không trúng độc. Cho nên bình thường thời điểm, thanh ngọc loại người này chính là yêu tộc bên trong không ai trêu chọc tồn tại, cũng không có cái gì địch nhân. Nhưng giờ phút này, đối với thân chúng tiên ti triển tử Lôi Huyền Hổ mà nói, cái này thanh ngọc không thể nghi ngờ chính là thật to cứu tinh. Mắt thấy hắn nhiệt tình như vậy, thanh ngọc yêu thân hình chớp động, trong nháy mắt né tránh bay nào. Nghi ngờ nói, ngươi sẽ trúng độc. Đương nhiên, những này nhân tộc hèn hạ vô sỉ. Độc dược này, ngao, Tử Lôi Huyền Hổ chỉ cảm thấy thận đau đớn một hồi, lập tức lại là bị đánh gãy. Mắt thấy hắn không giống giả mạo, thanh ngọc cười hì hì tiến lên trước. Vậy ta giúp ngươi giải độc, lần sau ta tìm ngươi giúp ta đánh nhau, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Yên tâm, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ, ngao, ta nhất định ngao, ngao. Tử Lôi Huyền Hổ liên tục đau đớn, cả ngươi hoàn toàn ở vào một loại đau đến không muốn sống trạng thái. Thanh ngọc gặp hắn đáp ứng, liền tới đến bên cạnh thân. Đầu to bên trên sinh ra một mảnh lá xanh, trong đó một cây cành cây trong nháy mắt đâm vào Tử Lôi Huyền Hổ trên thân. Tử Lôi Huyền Hổ cường hãn ra thịt tại cành cây phía dưới, nhưng không có gặp bất luận cái gì cản trở. Cành cây cắm vào Tử Lôi Huyền Hổ thể nội, một trận lục quang chậm rãi tướng Tử Lôi Huyền Hổ bao khỏa. Ngao, ngao, ngươi đến cùng có thể hay không chuẩn bị cho tốt? Ngao ngao ngao, đau quá. Theo lục quang bao phủ, Tử Lôi Huyền Hổ đau đớn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đột nhiên tần suất cao hơn, đau đớn cũng càng thêm lợi hại. Lần này trong nháy mắt đệ tử Lôi Huyền Hổ hôn mê bất tỉnh. Bất quá lập tức hắn lại lần nữa bị đau đớn làm tỉnh lại. Mà Thanh Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy ngưng làm, đầu lâu to lớn không ngừng lay động. Độc dược này hảo hảo quỷ dị, cùng ngươi kinh mạch, cốt thủy, huyết dịch hoàn toàn dung hợp, đồng thời có chút kích thích, liền sẽ toàn phương vị công kích thân thể ngươi, khiến cho ngươi đau đớn. Tử Lôi Huyền Hổ cũng không muốn nghe những này. Vậy ngươi đến cùng có thể hay không giải? Chương 1281, ngươi là định thi khoa cử sao? Chương 1281, ngươi là định thi khoa cử sao? Đất tuyết bên trong, Tử Lôi Huyền Hổ co quắp mà ngã trên mặt đất. Một bên thanh ngọc lung lay đầu to lớn, từ trên đầu sinh ra cành cây bên trên rút ra một chiếc lá, đưa cho Tử Lôi Huyền Hổ. Ăn cái này. Tử Lôi Huyền Hổ không có chút gì do dự, trực tiếp há mồm, tướng lá cây ngậm vào trong miệng, lập tức một ngụm nuốt vào. Làm động vật tan thịt, tinh khiết động vật tan thịt, Tử Lôi Huyền Hổ lá chưa từng ăn chay, bất quá đau đớn phía trước, hắn cũng không lo được rất nhiều. Quả nhiên, lá cây cửa vào, một cỗ năng lượng màu xanh biết quét sạch Tử Lôi Huyền Hổ quanh thân. Hắn lập tức liền cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Trong nháy mắt bước lên, Tử Lôi Huyền Hổ cười như điên nói, ha 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 ha. Lão tử tốt. Thanh Ngọc, theo lão tử đi giết đám kia nhân tộc. Ngao. Lại là một tiếng hét thảm, vang vọng giữa thiên địa. Tử Lôi Huyền Hổ lần nữa mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Lại trúng số độc đắc. Vẫn là nam tính mấu chốt yếu hại. Những vị trí khác đau đớn, hắn còn có thể hơi một chút chống cự, chỉ có nơi này, mỗi lần đau, đều hận không thể muốn Tử Lôi Huyền Hổ nửa cái mạng ra. Ta cũng không có nói có thể giải được a. Thanh Ngọc đầu to ngả vào Tử Lôi Huyền Hổ trước mặt. Cái này là cây cho ngươi ăn, ngươi bất luận động, sẽ có thể giúp ngươi tạm thời trấn áp độc tố. Chất độc này tối thiểu nhất muốn 3 ngày thời gian, ngươi nếu là luận động, trấn áp độc tố bộc phát, thậm chí lại so với trước đó đau hơn. Vậy ngươi tờ mở không nói sớm. Trần qua một hơi, Tử Lôi Huyền Hổ suy yếu nói. Ta không đợi nói, ngươi liền đã đi lên, ta có biện pháp nào? Thanh Ngọc lắc đầu cười đùa nói, độc dược này rất lợi hại. Trước đây chưa từng gặp, không biết là lấy loại thủ pháp nào luyện chế, nhân tộc tưởng thật không dậy nổi. Ngươi hôn đàn này, ngươi còn khen bọn họ. Độc dược này đối ta yêu tộc sẽ có cực lớn đả kích. Vậy ta cũng không có cách nào a. Giải không xong chính là giải không xong a. Thanh Ngọc một mặt bất đắc dĩ, cái này lại không phải ta sốt ruột liền có thể giải quyết. Tử Lôi Huyền Hổ nằm tại trên mặt tuyết. Ta cần phải ở chỗ này nằm bao lâu? 2 ngày tả hữu đi. Bình thường tới nói, ngươi độc hẳn là sẽ tiếp tục 3 ngày tả hữu. Ta cái này là cây giúp ngươi chấn áp đồng thời, có thể giảm bớt một chút độc tố tích lũy. 2 ngày thời gian còn kém không nhiều lắm. Tử Lôi Huyền Hổ nhắm mắt lại. Đáng chết, thật đáng chết. Hắn nhìn về phía Thanh Ngọc đầu to, ngươi có thể đi. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi có cần ta giúp ngươi địa phương, tìm ta là được. Vô luận như thế nào, đối Tử Lôi Huyền Hổ mà nói, tạm thời áp chế chỗ đau, cũng đủ để cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Thanh Ngọc lắc lắc đầu nói, ta còn là ở chỗ này cùng ngươi 3 ngày đi. Dù sao đối ta như nói, đi nơi nào đều là giống nhau. Nhìn Thanh Ngọc cũng một chút, Tử Lôi Huyền Hổ nói khẽ, ngươi khu quản hạt nội bộ nhân tộc, dọn dẹp sạch sẽ. Không có. Thanh Ngọc đầu to duỗi lưng mỏi, ngồi ở Tử Lôi Huyền Hổ bên người, nói khẽ, ta nguyên bản cũng không có cái gì lãnh địa, những cái kia yêu tôn cho ta chuyển khu quản hạt, liên quan gì đến ta? So với nhân tộc, yêu tộc kỳ thật có một cái vấn đề rất lớn, chính là cá thể ý thức quá nặng, nhất là một chút độc hành yêu tộc, căn bản không có cái gì tập thể chủng tộc ý thức. Một chút cỏ cây yêu tộc thường thường đều là thu nạp thiên địa linh khí mà thành, rất ít là sinh sôi mà ra. Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền cô độc một người, dạng này yêu tộc có thể đối toàn bộ yêu tộc lớn bao nhiêu lòng cảm mến. Nhất là Thanh Ngọc, hắn không cần huyết đủ, cũng không cần tranh đấu, bản thân cũng không tốt chiến. Chẳng lẽ ngươi không muốn thiên địa công đức? Tử Lôi Huyền Hổ nhịn không được hỏi. Đối với hắn mà nói, hoặc là nói đúng rất nhiều yêu tộc mà nói, thu hoạch thiên địa công đức, tích lũy thiên địa công đức cũng là bọn hắn cộng đồng lợi ích mục tiêu. Thanh Ngọc lắc đầu, xem thường nói, ta bây giờ bất quá đại tông sư cảnh giới, còn chưa tới tôn giả, muốn đạt tới tôn giả cảnh giới còn không biết muốn cái gì thời điểm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 500 năm, nói không chừng khi đó tôn giả cảnh giới công xiềng cũng sớm đã giải khai. Ta không cần sốt ruột, muốn gấp là những cái kia thọ nguyên sắp hết yêu tôn. Ngạch. Tử Lôi Huyền Hổ có chút giật mình, ngươi nói rất hay, có đạo lý, khó trách đầu như thế lớn. Hắn cau mày nói, thế nhưng là nói trở lại, yêu tôn mệnh lệnh, nếu là bất tuân theo, hắn có chút kiên kỵ. Thanh Ngọc xem thường, bất tuân theo có thể làm gì? Bọn hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Những này yêu tôn, trong ngày thường, từng cái ước hiếp người khác, chưa từng nương tay, bây giờ nhưng lại để cho chúng ta sống pha chiến đấu, cùng địch chém giết, ta vì sao muốn nghe bọn hắn? Trên thực tế, yêu tộc nội bộ, mạnh được yêu thua, càng thêm rõ ràng. Một chút trong tộc có tôn giả yêu tộc, bọn hắn thường thường đều là chúa tể một phương. Đối còn lại nhỏ yếu yêu tộc, ước hiếp làm nhục tiến hành, nhìn mãi quen mắt. Dù sao yêu tộc là không có luật pháp ước thúc, chỉ là giảng cứu thực lực. Thanh Ngọc rõ ràng đối với mấy cái này sự tình, ôm thái độ thờ ơ, hoặc là nói, từ nhỏ yếu yêu tộc bò lên hắn, đối yêu tộc nội bộ đại tộc cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Hắn ý tưởng như vậy, đệ tử Lôi Huyền Hổ trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Ngươi phải cẩn thận, đừng bị yêu tôn bắt được cái trôi. Tử Lôi Huyền Hổ thở dài một tiếng nói, yêu tôn phải biết ngươi như vậy, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, đến lúc đó sẽ đi ứng phó một chút. Thanh Ngọc trầm giọng nói, lần này hai tộc nhân yêu đại chiến, chúng ta chung quy là không tránh thoát. Hắn cũng có chút tâm tình nặng nề. Nhiều khi, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, kỳ thật đều không khác mấy. Không phải tất cả mọi người thích chiến đấu, cũng không phải tất cả yêu tộc đều thích chiến đấu. Thanh Ngọc chính là loại kia đối với mấy cái này sự tình phi thường không quan trọng yêu tộc. Ta kỳ thật rất muốn đi nhân tộc nhìn xem. Đột nhiên, đất tuyết bên trong Thanh Ngọc mở miệng nói ra. Tử Lôi Huyền Hổ ngạc nhiên. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy, nhân tộc như vậy có quy có cự có lẽ mới là tốt hơn. Thanh Ngọc trầm giọng nói, yêu tộc nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, ta vốn cho rằng hồn thiên yêu đế nhất thống yêu tộc về sau sẽ tay quản lý cải thiện, chế định luật pháp quy tắc, từ đó để yêu tộc các tộc ở giữa chung sống hòa bình, vì yêu tộc mang đến phồn hoa cùng phồn vinh. Làm sao hắn chỉ là một vị nghĩ đến tiến công nhân tộc, dạng này yêu tộc nhất thống cũng không đồng nhất cùng có gì khác biệt? Thanh Ngọc có rất nhiều ý nghĩ, hoặc là nói so sánh với yêu tộc, hắn suy nghĩ đồ vật sẽ càng nhiều. Chỉ là ngày bình thường, những ý nghĩ này không ai đi dứt lời. Tử Lôi Huyền Hổ đầy mắt mê mang, hắn là xưa nay sẽ không suy nghĩ những chuyện này. Ngồi tại trên mặt tuyết, Thanh Ngọc yêu thì thảo tự thuật hắn rất nhiều ý nghĩ. Nghe được Tử Lôi Huyền Hổ buồn ngủ, Thanh Ngọc a, ngươi là dự định đi nhân tộc thi khoa cử à? Tử Lôi Huyền Hổ nội tâm sinh ra ý nghĩ này. Kỳ thật yêu tộc cùng nhân tộc, mặc dù tương hỗ công sát không ngừng, cũng không tới lui, nhưng là ngàn vạn năm tiếp xúc qua trình bên trong, rất nhiều yêu tộc đối nhân tộc hiểu rõ cũng không ít. Thật giống như Sở Càn hai nước đối yêu tộc hiểu rõ đồng dạng không ít đồng dạng. Cơ Hoàng Hy hành cung bên trong, một chương cự đại mà đổ trước, đứng đấy một đám càn quốc tướng lĩnh. Chương 1282, chướng mắt ngươi. Chương 1282, chướng mắt ngươi. Tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào? Cơ Hoàng Hy trầm giọng hỏi. Trần Hữu Long đứng ra, cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến yêu tộc đã bắt đầu phản công, xuất hiện rất cường đại yêu tộc, bất quá người của chúng ta rút lui còn tính là kịp thời, mặc dù có chút thương vong, nhưng là vấn đề không lớn. Trần Hữu Long đem ngón tay hướng địa đồ, trầm giọng nói, chúng ta tiến công thọc sâu, bây giờ không đủ trăm dặm, ở vào tiến có thể công, lui có thể thủ vị trí, không tính xâm nhập, mà một đám tuân giả cũng chia phê sắp xếp xong xuôi vị trí, có thể tùy thời trợ rút. Cơ Hoàng Hy có chút hài lòng gật đầu. Lần này cũng may chưa từng xuất hiện cái gì không để cho nàng hài lòng tình trạng. Yêu tộc tôn giả có thể thấy được mánh khỏe, chưa từng thấy đến, từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Ha ha, Cơ Hoàng Hy chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Kỳ thật nhiều khi nhân tộc cùng yêu tộc là có cực cao chung tính chất. Nói thật lên, tôn giả nếu như trực tiếp trên chiến trường sẽ sinh ra hậu quả gì? Nói thật, đầu tiên chính là nhất định sẽ cho đối phương đột nhiên tạo thành sát thương, thậm chí là rất lớn sát thương. Nhưng là những ngày tôn giả từng cái, nhưng không có bất luận kẻ nào chủ động đề cập xuất thủ, bởi vì tất cả tôn giả đều có một cái mơ hồ sợ hãi, cũng không biết đối phương tôn giả đến cùng có cái gì tính toán hoặc là mai phục. Đơn giản mà nói, bọn hắn có lẽ không e ngại chiến đấu, nhưng là nếu như có thể sử dụng người bình thường, hay là một chút yêu tộc tính mệnh, thăm dò một chút thực lực của đối phương, cũng là bọn hắn cực kỳ nguyện ý làm. Những này tôn giả càng thêm để ý tính mạng của mình. Điểm này, kỳ thật bao quát Diệp Tiêu ở bên trong, đều không thể hoàn toàn cải biến. Diệp Tiêu lựa chọn mồi nhử chiến thuật, nhưng thật ra là càng thêm có thể để cho những này tôn giả tiếp nhận chiến thuật. Nếu như Diệp Tiêu đi lên liền nói để bọn hắn một mình xâm nhập, sát thương yêu tộc, đoán chừng những này tôn giả đều sẽ tập thể phản đối. Thậm chí trong đó khả năng bao quát Diệp Tiêu dưới trướng tôn giả. Không biết, vĩnh viễn là làm cho lòng người sinh ra dao động nguồn suối. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Nam Cung Nguyên lơ lửng mà đứng. Tại bên cạnh người, còn có mấy người. Trong đó có Diệp Tự. Hắn có chút không vừa ý nhìn một chút Nam Cung Nguyên, đột nhiên cười nói, Nam Cung tiền bối, ta có chút hiếu kỳ. ngươi cứ như vậy thích Diệp Tiêu, thậm chí không tiếc vì hắn mất mạng. Diệp Tự gia hỏa này, Diệp Tiêu là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Nam Cung Nguyên làm tập kích bộ đội, chính là lúc có tôn giả cùng yêu tộc tôn giả xuất hiện chiến đấu về sau, dẫn người tập kích tồn tại. Bọn hắn không cần trợ giúp phổ thông cầu viện, sẽ chỉ vây giết tôn giả. Trong chi đội ngũ này có 5 cái tôn giả, trong đó người cầm đầu chính là Nam Cung Nguyên, mà Diệp Tự cũng bị an bài tại trong những người này. Tu vi cũng là thấp nhất. Làm Diệp Tiêu, sở dĩ an bài như vậy, chính là phòng ngừa gia hỏa này đơn độc ra ngoài, không tuân mệnh lệnh. Diệp Tiêu rất rõ ràng, tuyệt đại bộ phận người là nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, nhưng là Diệp Tự gia hỏa này tuyệt đối không ở tại liệt, thậm chí nói từ hắn canh gác, cho dù có người cầu viện, hắn sẽ đi hay không, đều là hai chuyện. Đem nó cất đặt tại Nam Cung Nguyên bên người, vì chính là tốt hơn trông giữ cùng giám thị. Nam Cung Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tự, thế nào, hâm mộ a? Một câu, để Diệp Tự tiếu dung cứng đờ. Trong mắt của hắn hiện lên không cam lòng, hâm mộ? Ta hâm mộ cái gì? Ta chính là có chút không phục. Nếu không phải tiền bối, thiên hạ này đã sớm quy về tay ta. Nghe nói kia Nam Cung Nguyệt Uyển cũng không phải là tiền bối con gái ruột, tiền bối vì sao còn muốn như thế? Đối với cái đề tài này, người bình thường căn bản không dám cùng Nam Cung Nguyên đi sách, nhưng là Diệp Tự không sợ hắn, cũng không quan tâm. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Nam Cung Nguyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tự, nhưng là Diệp Tự lại là một mặt không quan tâm. Làm sao? Vãn bối nói cái gì không nên nói, để tiền bối tức giận như vậy? Nam Cung Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười, xem ra lựa chọn của ta không sai à, như ngươi loại này chán ghét tiểu tử làm hoàng đế, còn được. So với Diệp Tiêu a, ngươi là thật không lấy vui. Khó trách ngươi trà không thích ngươi. Gương càng già càng cay a, Nam Cung Nguyên câu này, thế nhưng là thật sâu đâm vào Diệp Tự trong lòng. Sắc mặt hắn đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, muốn xuất thủ, nhưng lại biết không địch lại. Nam Cung Nguyên thì là tiếp tục bổ đao, huyền huyền không phải ta thân sinh, thế nhưng là thì tính sao? Tối thiểu nhất giữa chúng ta cha con chi tình là chân thật, nàng cũng sẽ không đối ta đâm đao. Không giống có ít người, nhìn như lớn người dạng, nhưng không có nửa điểm nhân tính, cha mình cũng xuống dưới tay. Ngươi, lời vừa nói ra, Diệp Tự triệt để phá phòng. Thế nhưng là hắn đấu võ mồm, hết lần này tới lần khác lại là không chiếm thượng phong. Mặc kệ là Diệp Chuân thiên vị Diệp Tiêu, hay là hắn tự tay giết Diệp Chuân, những chuyện này đều là trong lòng của hắn đâm nói, cũng căn bản không có phản bác không gian. Hoàng gia vốn là không nên giảng những này. Ha ha, ta nhìn không thấy. Diệp Tiêu cùng cha hắn hoàng ở giữa, quan hệ tốt giống rất tốt. Nam Cung Nguyên nói khẽ, huống chi chính là ma đạo, một số thời khắc cũng là muốn giảng nhân tính, thật nói là một điểm nhân tính cũng không có, còn sống lại cùng dã thú có cái gì đi khác nhau? Hừ, ma đạo chính là muốn truy tìm lực lượng, có thể hy sinh hết thảy, nếu như không có loại này giác ngộ, nói thế nào bị ma? Tiền bối ngươi chính là bị cái gọi là tình cảm giằng buộc, bị mất thứ trọng yếu nhất. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi tử kỳ giáng lâm. Diệp Tự lời nói không chút khách khí. Thế nhưng là Nam Cung Nguyên lại nết miệng mỉm cười, có chết hay không, rất trọng yếu sao? Không trọng yếu sao? Một số thời khắc, có lẽ thật không trọng yếu. Nam Cung Nguyên trước mắt, lóe lên Nam Cung Nguyện Uyển thân ảnh. Từ khi còn bé tiếu kiểm, chậm rãi trưởng thành đến bây giờ. Nói chuyện đến tận đây, Diệp Tự cũng không muốn sẽ cùng Nam Cung Nguyên đi cãi lộn, bởi vì hắn cũng rõ ràng, thật nói kích thích hung ác, Nam Cung Nguyên tận hắn một trận, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nam Cung tiền bối, ngươi cảm thấy những cái kia yêu tộc tôn giả lúc nào sẽ xuất thủ? Không biết. Nam Cung Nguyên nói khẽ, kỳ thật đối với song phương mà nói đều là đang thử thăm dò, ai thông thường lực lượng càng ăn thiệt thòi, để một ít người nhịn không được xuất thủ, bại lộ hành tung, số lượng liền có khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều người xuất thủ. Rút dây động rừng, bây giờ chỉ là không biết cái giờ này ở nơi nào. Diệp Tự đông nhiên cười một tiếng, tiền bối à, ta kia tam ca à, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá vọng động rồi, cũng quá tự tin. Hắn chủ động đi đến tiền tuyến, thật nói bị yêu tộc tôn giả để mắt tới, nếu là chết rồi, cái này hoàng vị coi như không công bố. Nếu là khi đó, ta nói không chừng còn muốn kế vị. Tiền bối yên tâm, chính là Diệp Tiêu chết rồi, chỉ cần Uyển Uyển cô nương không bỏ, ta cũng có thể phong làm hậu. Nam Cung Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tự, bĩu môi, Uyển Uyển nhưng nhìn không lên ngươi. Diệp Tự sắc mặt tối sầm, tiền bối như thế nào như vậy chắc chắn? Bởi vì ta cũng chướng mắt ngươi. Nam Cung Nguyên ánh mắt chớp động, trên mặt hiện hiện mỉm cười, mà lại Diệp Tiêu, ta tin tưởng hắn. Chương 1283, trong quân phản ứng. Chương 1283, trong quân phản ứng. Trong đống tuyết, một chi tiểu đội tại trong rừng rậm cực tốc chạy vội. Mặc dù là trời đông giá rét thời tiết, rất nhiều cây cối đều đã khô héo, không có cành lá, nhưng là mảnh này rừng lại là một mảnh rừng tây tùng, tương đối có chút cành lá, mà lại bởi vì cây cối che đậy, vẫn là có thể hơi chỉ trệ không trùng kim dự thương ưng một chút ánh mắt cùng lao xuống tốc độ. Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngừng, nếu là dừng lại bị những cái kia yêu tộc đuổi kịp, chúng ta thập tử vô sinh. Phía trước 25 dặm có cái khe núi, kiên trì tới nơi đó, địa hình chật hẹp, ta liền có thể bảo vệ các ngươi. Chu Hoài Anh la lớn, cái này một đội nhân mã chính là triều đình trong quân tiểu đội, so với Ngô Hiển Tông lúc trước xuất lĩnh giang hồ tiểu đội, bọn hắn tính cảnh giác cũng tốt, tốc độ phản ứng cũng tốt, liền muốn tốt hơn nhiều. Ngay tại nghỉ ngơi quá trình bên trong, Lục Bác trước tiên phát hiện trên bầu trời xoay quanh kim dược thương ưng. Hắn cũng không nhận ra kim dược thương ưng, nhưng là hắn biết, một con chim tại nhóm người mình trên đầu xoay quanh, liền tất nhiên có chút thuyết pháp. Hắn tướng phát hiện, trước tiên báo cáo nhanh cho lĩnh đội Chu Hoài Anh. Chu Hoài Anh chính là tướng môn xuất thân, một thân thực lực cường hãn không nói, hành quân đánh trận cũng là có chút kinh nghiệm. Cơ hồ không có chút gì do dự, nàng trước tiên lựa chọn rút lui. Đúng vậy, chính là rút lui. Nàng cũng không biết, trên bầu trời Kim Dực Thương Ứng có phải hay không yêu tộc, thế nhưng là một khi là, hậu quả kia tất nhiên là sẽ có càng cường đại hơn yêu tộc đến đối bọn hắn tiến hành vây giết. Cho nên nàng trước tiên lựa chọn rút lui. Mà tại cực tốc chạy trốn bên trong, thiên không nơi xa, chậm rãi xuất hiện Kim Dực Thương Ứng bảy thân ảnh. Khi thấy trên bầu trời số lượng đông đảo Kim Dực Thương Ứng, Chu Hoài Anh cơ hồ trước tiên xác định, nhất định phải càng nhanh chạy trốn. Chỉ là từ tốc độ phi hành, cùng Kim Dực Thương Ứng lớn nhỏ, nàng liền có thể đánh giá ra, có lẽ nàng có thể chống cự lại những này Kim Dực Thương Ứng xung kích. Nhưng là đối với giới trướng còn lại sĩ tốt tới nói, liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Nhất là trên mặt đất thế đất trống trải, kia liền càng không cần nói. Cũng may nàng xuất thân tướng môn, giữ vững rất nhiều trong quân tướng lĩnh thói quen. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là nhớ đường, nhớ địa hình. Bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, là người xem thiên thời, hiểu địa lợi, trị người vì hòa, chính là căn bản. Cùng người trong giang hồ chỉ là căn cứ đại khái phương hướng tiến lên triệt thoái phía sau có chỗ khác biệt. Những này trong quân tướng lĩnh, mỗi đi ngang qua một chỗ, mỗi khi đi qua một chỗ, chẳng những sẽ ghi chép hiện hữu địa thế địa lợi, thậm chí còn có thể điều tra ghi chép quanh mình địa thế địa lợi. Vì chính là tốt ứng đối các loại tình huống, cho nên bọn hắn tốc độ tiến lên có lẽ hơi chậm hơn một chút, nhưng là đối các loại tin tức đem khống, tuyệt đối không phải những cái kia giang hồ cao thủ có thể so sánh. Chu Hoài Anh cầm trong tay trường kiếm, đi theo đội ngũ cuối cùng, không ngừng phất tay, dùng khí kình thôi động những cái kia tu vi kém một chút quân tốt. Chỉ gặp nàng một trường xuống dưới, một quân tốt trong nháy mắt xông ra hơn 10 trượng, đồng thời không có chút nào bất luận cái gì thương thế. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, bằng vào nàng khí kình thôi động, những này quân tốt hành quân tốc độ, thậm chí chỉnh thể đều không thua thiên nhân cảnh võ giả. Dưới loại tình huống này, cực lớn chỉ trệ Kim Dực Thương Ứng truy kích tới gần thời gian. Phải biết, loại này siêu cao nhanh đi đường, thường thường đều là tu vi cao người chiều theo tu vi thấp người. Bởi vì tu vi đê võ người, tốc độ chính là có hạn. Thế nhưng là tại Chu Hoài Anh trợ giúp dưới, đội ngũ chỉnh thể tốc độ tăng lên rất nhiều. Bên trên bầu trời, Kim Dực Thương Ứng nhất tộc thủ lĩnh, Kim Vũ Linh nhìn ra dưới đáy chi đội ngũ này khác biệt. Trước đó bọn hắn công kích Ngô Hiển Tông bộ đội sở thuộc, đối phương vô luận là tính cảnh giác, vẫn là thủ đoạn ứng đối, đều xa xa không kịp dưới đáy những người này. Tu vi có lẽ không sai biệt lắm, nhưng là lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng đối các loại tình huống ứng đối, hiển nhiên là có khoảng cách. Di động cao tốc bên trong, thân ảnh như ẩn như hiện, khoảng cách tại rút ngắn, nhưng là cũng không phải là nhanh chóng kéo vào tốc độ rất chậm. Mà Kim Vũ Linh cũng nhìn thấy xa xa khe núi, hắn phát ra thanh thúy hú gọi. Chỉ là bọn hắn bản tộc câu thông thủ đoạn, yêu tộc tại vượt chủng tộc câu thông thời điểm, thường thường đều là sử dụng nhân tộc ngôn ngữ. Tại yêu tộc nội bộ, nguyên thủy nhất hú gọi từ đầu đến cuối đều duy trì truyền thừa, vì chính là không cho địch nhân nghe ra mệnh lệnh của bọn hắn. Theo một trận hót vang, trong đội ngũ hơn 10 con thân hình càng thêm to lớn Kim Dực Thương Ứng cao tốc ra khỏi hàng, cùng nhân tộc tốc độ tiến lên, tu vi mạnh hơn Kim Dực Thương Ứng, khẳng định tốc độ cũng là càng nhanh một chút. Mà bay ra ngoài hơn 10 con, đều là Kim Dực bên trong Thương Ứng nhất tộc người nổi bật, đều là thiên nhân cảnh trở lên tu vi. Bọn hắn thoát ly đội ngũ, cánh cao tốc chấn động, tốc độ xuất hiện một cái rõ ràng tăng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Chu Hoài Anh bộ đội sở thuộc vào tới. Rất rõ ràng, Kim Vũ Linh vì cản trở Chu Hoài Anh bộ đội sở thuộc, trực tiếp lựa chọn chia binh hành động, để càng thêm tinh nhuệ Kim Dực Thương Ứng nhất tộc tinh nhuệ ra tốc đi muộn trễ quân địch. Liên tại bọn hắn ra tốc phi hành trong nháy mắt, thời khắc để phòng Chu Hoài Anh đã phát hiện mánh khỏe. Ra tốc, nhanh lên, không muốn bảo tồn bất luận cái gì thể lực. Chu Hoài Anh cũng không cho rằng quanh mình những này cây cối có thể thật chỉ trệ những này Kim Dực Thương Ứng. Nguyên địa chiến đấu cùng vùng bỏ hoang không khác, nàng nhất định phải tìm kiếm một cái có thể làm cho nàng có thể che chở ở những này quân tốt, giảm bớt phòng ngự phạm vi vị trí. Mà vào lúc này, Du Châu bên trong, Cúc Trạm cùng Tần Khai Sơn tại xoáy trướng bên trong, hai người ngồi đối diện, trước mặt trưng bày bàn cờ. Cúc Trạm có chút gánh thầm nghĩ, nhạc phụ đại nhân, tiền tuyến yêu tộc bắt đầu phản công, không biết nhạc mẫu đại nhân như thế nào. Tần Khai Sơn không chút nào lo lắng, ha ha, ngươi nhạc mẫu, kia là mãnh hổ bạo long nhân vật, có thể có chuyện gì? Ngươi vẫn là lo lắng ngươi cái này thế cuộc, không có việc gì ít quan tâm. Nhìn xem Tần Khai Sơn có chút mặt mũi giàn mua, Cúc Trạm nhíu môi, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngài nữ như kia, mỗi ngày tại viết thư hỏi thăm, ta cũng không biết như thế nào trở về. Nói đến đây, hắn hạ giọng, nhạc phụ đại nhân ngài thật muốn nhạc mẫu đi hướng yêu tộc hiểm địa mà một điểm không lo lắng. Tần Khai Sơn ánh mắt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, thở dài nói, kẻ làm tướng lên chiến trường, liền muốn tướng tình cảm riêng tư hướng về sau đi phóng. Phụ tử, vợ chồng, thúc cháu, những này thân phận địa vị trong quân đội là không tồn tại. Huống chi, lần này xuất kích, bệ hạ phải gìn giữ trong quân xây dựng chế độ, rất nhiều tướng môn cao thủ nhàn rỗi ở nhà, tự nhiên liền muốn chiến đỉnh, ngươi cho rằng đây là muốn theo không muốn sự tình sao? Tần Khai Sơn nhìn thoáng qua Cúc Trạm, nói khẽ, bệ hạ lần này chủ động xuất kích, ngươi cho rằng là cái gì? Chính là muốn làm gương tốt, cũng đi chắn chúng ta những người này miệng. Thiên nhân đại tông sư, cái nào không phải trong nhà của trụ, địa vị cao siêu. Để bọn hắn không duyên cớ đi trước trên chiến trường, không sinh oán giận, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy. Thế nhưng là bệ hạ xung phong đi đầu, ai có thể nói không đi? Ai dám nói không đi? Mang theo tiểu đội tập kích, thậm chí càng gánh chịu mùi nhử tính chất nhiệm vụ. Phong hiểm tính cực cao. Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác có thể mệnh lệnh những người này cưỡng ép đi làm, thế nhưng là nếu như lòng người đều là khư phục, sau khi xuất quan, lá mặt lá trái thậm chí cố ý xếp gần nát, lại cũng không khó. Mà bây giờ, ngoại trừ các loại chỗ tốt, còn có Diệp Tiêu làm gương tốt, liền để rất nhiều người không lời nào để nói. Chương 1284, hung hiểm chương 1284, hung hiểm nhiều khi, lòng người loại vật này phi thường khó giảng, nhất là đương liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm, đương tự thân an nguy nhận xâm hại thời điểm, không phải tất cả mọi người có thể tâm bình khí hòa. Mà Diệp Kiêu chủ động xuất kích, kỳ thật lắng lại rất nhiều trong lòng người âm thầm không cam lòng. Không có cách nào, Diệp Kiêu lấy đế vương chi tôn, chủ động xuất kích, ai có thể nói ra cái gì? Yêu tộc chi địa, Cơ Doan Thông toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường kiếm, miệng lớn thở hổn hển. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một trận chiến này, bên người cao thủ tử thương hơn phân nửa. Đối Cơ Doan Thông mà nói, cũng là một cuộc các chiến. Mẹ nó, hỗn đản. Để lao tử lấy vương tức chi thần, mang theo đằm huynh đệ này, đến cùng yêu tộc giao chiến, không phải liền là xung làm mồi nhử. Trần Hữu Long tên kia vì sao không tự mình đến? Cơ Doan Thông mặt ngoài mặc dù không có bất luận cái gì biểu tình không vui, nhưng là trong lòng lại tràn đầy oán giận. Nói trắng ra là, lần này dẫn đội xuất kích, hắn là thật không nguyện ý tới. Ra trận giết địch, hắn không sợ. Chỉ huy đại binh đoàn tác chiến, hắn cũng cực kỳ nguyện ý. Nhưng là để hắn từ bỏ binh quyền, ngược lại mang theo hơn trăm cao thủ xuất quan tác chiến. Nội tâm của hắn là phi thường khó chịu. Mặc kệ tòng quyền thế địa vị, vẫn là mức độ nguy hiểm tới nói, đều cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Hoàng quyền chí cao vô thượng, Cơ Hoàng Hy làm cơ thị hoàng tộc đế vương, còn có tôn giả ủng hộ. Theo lý mà nói, mặc kệ Cơ Hoàng Hy làm bất kỳ quyết định gì, hắn đều chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận. Thế nhưng là, tiếp nhận về tiếp nhận, mặt ngoài thuận theo về mặt ngoài thuận theo. Cái này trong lòng, thật sự có thể nguyện ý đi chấp hành Cơ Hoàng Hy tất cả mệnh lệnh sao? Hiển nhiên đây là không thể nào. Cũng không biết chị mà bây giờ như thế nào. Lần trước muốn thăm viếng chị, lại bị bệ hạ cự tuyệt. Cơ Doãn Thông trong lòng thở dài một tiếng. Hắn lập xuống quân công, liền muốn đi gặp cơ chị, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không được đi vào. Mặc dù đối Cơ Hoàng Hy ý nghĩ, hắn có thể có chút lý giải. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn là có khát vọng. Nếu là lần trước, nàng thật sự dài ngủ bất tỉnh. Cơ Doãn Thông nắm chặt nắm đấm. Kỳ thật cho tới nay, hắn đối đoạt đích cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chuyên chú cá nhân thực lực, chuyên chú quân vụ. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể tại Cơ Hoàng Hy sau khi lên ngôi, vẫn như cũ cầm quyền. Nhưng vấn đề là, một số thời khắc, người ý nghĩ sẽ cải biến. Khi hắn đã địa vị cực cao, khi hắn cực hạn tiếp cận nhất chính vương chi vị, khi hắn vô cùng có khả năng nhúng chàm đế vị thời điểm, nội tâm dạ tâm vẫn là không thể khống chế bị câu lên. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không có cho hắn cơ hội. Chăn trọc nửa đêm thời điểm, nội tâm có hay không thất vọng, có hay không tiếc nuối? Đáp án khẳng định là có. Cho dù là hiện tại, nội tâm vẫn như cũ có chút không cam lòng. Nếu như hắn là hoàng đế, tối thiểu nhất hắn tuyệt đối không cần tự mình xuất lĩnh quân tốt ra cùng yêu tộc chém giết. Cũng may cơ trị bây giờ đã tựa như đế vị người thừa kế một trong. Đây là nội tâm của hắn một loại an ủi, mà lại thông qua hoàng cung nội bộ truyền ra một chút tin tức nhìn, cơ trị cực kỳ thông minh, vì mọi người bên trong nhân tài kiệt xuất. Loạn thất bát tao ý nghĩ khu trừ ra não hải. Cơ Doãn Thông ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, yêu tộc hồn châu thu thập tốt, những vật khác, lấy vật quý giá thu thập, khác đều ném đi. Không muốn tham luyến. Hắn mang thủ hạ, thực lực đều không yếu, cho dù phụ trọng 180 cân, cũng không tính là gì. Thế nhưng là so sánh những cái kia to lớn yêu tộc thi thể mà nói, chú định bọn hắn không có khả năng mang đi toàn bộ chiến lợi phẩm. So sánh với càn quốc xuất quan cao thủ cơ hồ trong tay mỗi người có một cái chữ vật vòng tay. Những này hạ quốc tướng sĩ, nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Từng cái đội ngũ đều cần mang theo đồ quân đu, mặc kệ là năng lực hành động, vẫn là trình độ linh hoạt, đều cần nhận nhất định hạn chế. Nhưng là chỗ tốt của bọn họ, chính là so sánh càn quốc người, đối với yêu tộc cảnh nội địa hình cùng yêu tộc chủng loại, càng hiểu hơn. Đột nhiên, có quân tốt một tiếng kinh hô. "Tướng quân, mau nhìn, tựa như là Hắc Văn Độc Bức." Nghe được cái này yêu tộc thanh danh, Cơ Doan Thông sắc mặt đại biến. Hắc Văn Độc Bức, xem như yêu tộc bên trong vô cùng ít thấy một loại, bởi vì bọn họ là hoàn toàn số lượng thủ thắng. Bọn hắn sinh sôi tốc độ cực nhanh, mà trong đó 99,99 Hắc Văn Độc Bức đều là không cách nào hóa hình. Mà hóa hình thành công Hắc Văn Độc Bức thì có thể trưởng khống đại lượng đê dài độc bức. Hắc Văn Độc Bức bởi vì số lượng đông đảo, cho nên cực kỳ hung tàn. Bọn hắn không quan tâm đồng tộc chết đi, thậm chí sẽ ở lúc đói bụng thôn vệ đồng tộc. Mà trưởng khống giả vì duy trì đại lượng độc bức sinh tồn, cần dẫn đầu bọn chúng không ngừng săn mồi. Săn mồi về sau sẽ còn lần nữa sinh sôi. Tuần hoàn ác tính quá trình bên trong, cho đến cái này tuần hoàn sụp đổ, tương hỗ thôn vệ. Nhưng là đối với cái khác yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đối mặt địch nhân như vậy, đều là cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, ngay tại Cơ Doan Thông ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, che khuất bầu trời bóng đen, cơ hồ tướng nơi xa thiên không đều nhuộm thành màu đen. Vì cái gì? Hắc Văn Độc Bức rõ ràng nơi ở, rõ ràng không ở bên này. Cơ Doan Thông trong lòng hiện lên nghi hoặc, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Mau trốn. Cái gì cũng không cần, mau trốn. Hắn cuống họng cũng phải gọi phá âm. Những này Hắc Văn Độc Bức, đơn thể thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là cho dù là hắn, một khi bị như thế số lượng Hắc Văn Độc Bức vây khốn, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Ở đây tất cả mọi người đều biết Hắc Văn Độc Bức kinh khủng, mà lại đối mặt kia lít nha lít nhít mây đen, chỉ cần là người bình thường, nội tâm đều sẽ sinh ra sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Cũng may đê giai Hắc Văn Độc Bức thường thường không có cái gì lý trí, tại gặp được đầy đất yêu tộc thi thể thời điểm, trước tiên vây lại, liều mạng cắn xé thôn vệ. Thế nhưng là rất nhanh, một cái sau lưng mọc lên màu đen hai cánh u ám nam tử đã tìm đến. Hắn miệng kết pháp quyết, một tiếng quát chói tai, chỉ là trong mấy mắt, phía trước thôn vệ yêu vật Hắc Văn Độc Bức nhao nhao bạo liệt bỏ mình. Chỉ lần này liền giết chết mấy ngàn con Hắc Văn Độc Bức. Thế nhưng là so sánh tại nam tử điều khiển độc bức số lượng, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô số đồng tộc bỏ mình, chấn nhiếp rồi còn lại đỡ bước, nhao nhao không dám lần nữa tham luyến đồ ăn, hướng về phía Cơ Doan Thông bọn người thoát đi phương hướng truy kích quá khứ. Chiến đấu, thời khắc nương theo lấy nguy hiểm. Chỉ cần đạp vào yêu tộc chi địa, dù là tu vi là thiên nhân đại tông sư, dù là tại nhân tộc nội bộ thời điểm, khả năng quyền cao chức trọng, nhưng là tại đối mặt yêu tộc thời điểm, cũng có thể tao ngộ nhiều loại nguy hiểm cùng địch nhân. Giờ này khắc này, Chu Hoài Anh cũng là như thế. Sau lưng kim dược thương ứng cao thủ, càng bay càng gần. Những này kim dược thương ứng thoát ly nguyên bản đội ngũ về sau, tốc độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây chính là chủng tộc thiên phú. Đem so sánh với nhân tộc mà nói, phi cầm trời sinh cũng nhanh. Thực lực tăng lên về sau, liền sẽ càng nhanh. Mà lại từ không trung phi hành, vô luận như thế nào, muốn so hai cái đuổi tốc độ mau ra rất nhiều. Mắt thấy truy kích khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Hoài Anh lập tức làm ra phán đoán. Khoảng cách khe núi sẽ kém một chút, nhất định sẽ có người chết. Chỉ là lúc này, nàng không có chút gì do dự. Giống to nói, toàn lực gia tốc, không nên quay đầu lại. Lúc này, nàng không để ý tới rất nhiều, theo không kịp người, chính là chết rồi, cũng chỉ có thể là chết. Đội ngũ tốc độ lần nữa tăng lên, lại lập tức có người rơi vào đằng sau. Chương 1285, tiễn chương 1285, tiễn tử không nắm giữ binh. Vì chỉnh thể đội ngũ sống sót, nếu như nhất định phải có người chết, vậy cũng chỉ có thể làm ra tỉnh táo quyết đoán. Đây là một người tướng lãnh cơ bản tổ chức. Chu Hoài Anh cũng là làm như vậy. Theo nàng gấp giọng thúc giục, lập tức có người rơi vào đằng sau. Lục Bác cũng là một trong số đó. Hắn mặc dù được Diệp Kiêu truyền thụ công pháp, nhưng là thời gian dù sao còn thiếu, tu vi còn nói không lên quá mạnh, mà lúc này đối mặt truy kích, hắn rơi vào đằng sau. Cùng hắn cùng nhau còn có mấy người. Chỉ là lần này, Chu Hoài Anh không tiếp tục lấy chân khí đẩy kích, mà là thân hình cực tốc lướt qua, bắt lại Lục Bác cái cổ, tăng tốc độ, xông về phía trước. Ánh mắt của nàng không có nửa điểm do dự. Lúc này, không có đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có băng lãnh tính toán. Ở trong mắt nàng, Lục Bác giá trị là cao hơn tại mấy người còn lại, cho nên có thể tướng Lục Bác mang đi, liền đem nó mang đi. Trước phương người cũng là giá trị cao hơn người. Nàng cần tìm kiếm một cái có lợi địa hình, từ đó đối với những người này tiến hành bảo hộ. Làm như thế, có lẽ vô tình, nhưng lại là lúc này tối ưu lựa chọn. Mà tại Chu Hoài Anh lướt qua đám người thời điểm, mấy người còn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Trong đó một cái hán tử đột nhiên giống to nói, "Các huynh đệ, chúng ta mấy cái quay đầu, cùng bọn này xuất sinh liều mạng, cho bọn hắn kéo dài thời gian." Đều là trong quân tinh nhuệ, tự nhiên có thể thấy rõ trước mắt tình thế. Làm con rơi, bọn hắn không có oán hận. Ngược lại là biết, đây là lúc này lựa chọn duy nhất. Từ đó lựa chọn buộc phát ra lớn nhất giá trị. Còn lại mấy cái chạy trốn không kịp nam nhân, cũng đồng thời quay người. Tay cầm trường đao, đối mặt từ không trung đắp xuống, tướng số lượng cảnh lá đều chặt đứt kim dự tương ứng, cầm đao mà đứng. Thực lực sai biệt to lớn, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chạy trốn bị giết, đây không phải là bọn hắn vận mệnh. Chính là muốn chết, cũng muốn chính diện nên địch. To lớn kim dự tương ứng, dương cánh lao xuống. Đều là thiên nhân cảnh giới tu vi, đối với mấy cái này quân tốt tới nói, có lẽ sinh tử chính là vừa đối mặt. Thế nhưng là bọn hắn không có một tia e ngại. Liều mạng vung đao, chém về phía thiên không. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn nổ đùng phá không vang lên, tiến đến. Nổ đùng tiến vào màng nhĩ mọi người trong ngáy mắt. Trên bầu trời phía trước nhất kim dược thương lưng đã bị một mũi tên bắn thủng đầu lâu. Thiên nhân cảnh kim dược thương lưng, tại kia mũi tên trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Trường tiễn xuyên đầu mà qua, to lớn kim dược thương lưng tại không mà rơi. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Đột nhiên biến cố, chấn kinh tất cả mọi người. Thế nhưng là kia một tiếng nổ đùng chi là bắt đầu. Một giây sau, liên tục không bạo nổ tung. Mũi tên như là từng cây bùa đòi mạng lục, tinh chuẩn trúng đích không trung kim dược thương ứng. Kia so thanh âm còn nhanh mũi tên, mang theo kinh khủng kinh lực, tinh chuẩn tướng không trung kim dược thương ứng từng cái bắn rơi. Vô cùng kinh khủng. Đợi đến những này kim dược thương ứng kịp phản ứng, liều mạng lên không thời điểm, đã tử thương hơn phân nửa. Cùng lúc đó, hậu phương Kim Vũ Linh trố mắt muôn nước, nội tâm cũng cảm giác sợ hãi một hồi. Nói thật, cùng nhân tộc giao chiến, không chỉ một lần. Nhưng cho dù là đối mặt thiên nhân đại tông sư, cũng rất ít sẽ ăn thiệt thòi như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên nhân đại tông sư rất mạnh, thế nhưng là đến cùng không biết bay. Không biết bay, cho dù lực công kích cường hãn, thế nhưng là khoảng cách song phương đem không quyền chủ động, cũng từ đầu đến cuối đều tại kim dược thương ứng trong tay. Mà đối phương công kích khoảng cách cũng thường thường có hạn. Dù sao sử dụng cung tiễn người, phần lớn là trong quân cao thủ. Nhưng cho dù là trong quân thiên nhân đại tông sư, cũng không phải người người am hiểu sử dụng cung tiễn. Viễn trình bắn giết kim dược thương ứng, mặc kệ là đối kình lực yêu cầu, vẫn là tiễn thuật, bao quát tiến đạo chiến kỹ, yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc. Bình thường quán chú kinh lực cung tiễn, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng cũng xa xa không đến viễn trình ám sát thiên nhân cảnh kim dược thương ứng tình trạng. Thế nhưng là bây giờ, cái này bắn tên người, mặc kệ là tiễn thuật, vẫn là kinh lực, vẫn là tiễn đạo chiến lực, đều là cực kỳ cường hãn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mũi tên bắn ra phương hướng. Giờ này khắc này, ở nơi đó liền đứng đấy một cái thân mặc áo bào đen người. Kim Vũ Linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, rõ ràng còn cảm giác không đến tu vi của đối phương. Nhưng là phảng phất một loại run rẩy đã từ đáy lòng sinh ra. Loại cảm giác này là trước nay chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận tê dại. Loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt những cái kia cực kỳ cường đại yêu tộc lúc mới có. Mà khoảng cách xa như vậy, liền có loại cảm giác này, càng là hắn chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, chạy trốn bên trong đám người cũng đều ngừng lại. Như vậy biến cố, chính là đồ đần cũng nhìn ra, tình thế nghịch chuyển, nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không còn cần chạy trốn. Mà mấy cái kia quay người nên địch quân sĩ, nhìn xem trước người đập ầm ầm rơi to lớn kim dược thương ưng, sống sót sau tai nạn, đối bọn hắn mà nói, lần này không khác là tại tuyệt cảnh thời khắc, được người cứu hạ. Đám người kịp phản ứng, cùng nhau quay đầu, mà nhìn thấy Dương cung người, đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Kịp phản ứng trong nháy mắt, mọi người ở đây đồng thời quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Bắn tên người, chính là Diệp Kiêu. Cầm trong tay trường cung, trên bầu trời mũi tên từng nhánh bay trở về. Diệp Kiêu từng bước một đi hướng phía trước. Hắn không có vận chuyển tu vi, chỉ là như là bình thường đi đường dẫm tại trên mặt tuyết. Từng bước một rơi vào, từng bước một đi qua. Thế giới phảng phất yên tĩnh, chỉ có giày dẫm đạp tuyết động thanh âm truyền ra. Diệp Kiêu khoe miệng, mang theo mỉm cười một cái. Xuyên qua đám người, đi vào mấy cái kia bị từ bỏ quân sĩ trước mặt. Bình thân đi, biểu hiện không tệ, các ngươi đều là ta đại càn dũng sĩ. Một câu tán dương. Đám người phảng phất điên cuồng. Sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều phát ra quang mang. Đối bọn hắn mà nói, có thể được Diệp Kiêu một câu tán dương, đã là suốt đời chi vinh quang. Nhao nhao đứng lên, tự giác phân lập Diệp Kiêu sau lưng, mà Diệp Kiêu thì là một chân giẫm tại kim dược thương ưng trên thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía thiết không, nhìn xem đem người xoay quanh kim vũ linh, nói khẽ, còn chưa cút chờ cái gì đâu. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lực xuyên thấu lại cực mạnh, cho dù ở vào trên không trung, kim vũ linh cũng nghe nhất thanh nhị sở. Tràn đầy miệt thị lời nói, làm cho cả kim dược thương ưng nhất tộc đều phẫn nộ. Chỉ là cả một tộc bảy đều rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này phi thường khủng bố, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Kia tiến thuật có thể tùy tiện bắn giết thiên nhân cảnh giới kim dược thương ưng, làm sao hướng là bọn hắn? Không có một con kim dược thương ưng dám hơi hạ xuống độ cao. Tất cả ánh mắt tụ tập tại kim vũ linh trên thân, làm tộc đàn làm chủ kim dược thương ưng nhất tộc, kim vũ linh mệnh lệnh rất trọng yếu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, đột nhiên mở miệng, ngươi nhân tộc này tên gọi là gì? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Tiêu cơ hồ không có chút gì do dự, cao giọng nói ra, chấm, chính là đại càn hoàng đế Diệp Tiêu, ngươi cái này nghiệt xúc, đã gặp chấm không quỷ, vậy liền ăn chấm một tiễn. Diệp Tiêu nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên hai ngón kẹp tiễn, quay người kéo cung, lại quay đầu, trăng tròn nhìn trời, một tiễn xuyên vân. Chương 1286, khác hẳn với thường nhân chờ mong. Chương 1286, khác hẳn với thường nhân chờ mong. Diệp Tiêu kéo cung trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết, vừa rồi Diệp Tiêu bắn tên, chính là thừa dịp những này kim dược thương ưng lao xuống thời điểm mới tiễn trúng đích. Thế nhưng là lúc này, những cái kia kim dược thương ưng cũng bay ở trên không trên tầng mây, khoảng cách xa so với vừa rồi không biết muốn xa ra bao nhiêu. Diệp Tiêu thật sự có thể bắn trúng cao như vậy mục tiêu? Chu Hoài Anh cũng mở to hai mắt, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Những này kim dược thương ưng, căn cứ con mắt của nàng đo, tối thiểu cách xa mặt đất 2000 mét xa. Nàng biết Diệp Tiêu có tay thần xạ chi năng, từng tại ngoài ngàn mét bắn giết quân địch. Thế nhưng là, cái này cách xa nhau 2000 mét, Diệp Tiêu còn có thể bắn đi lên, còn có thể đối tộc quần kia bên trong đại yêu có uy hiếp. Chu Hoài Anh hoàn toàn không thể tin được. Không riêng gì nàng, chính là trên bầu trời Kim Vũ Linh cũng ngộng. Nói thật, hắn không phải không gặp được thiên nhân đại tông sư, nhưng là bọn hắn kim dược thương ứng nhất tộc, chính là có thể bằng vào phi hành độ cao, cùng tốc độ cực nhanh, cùng cường hãn thị lực, làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. 2000 mét khoảng cách, chưa từng có một cái thiên nhân đại tông sư có thể công kích đến cái phạm vi này. Thế nhưng là ngay tại Diệp Kiêu cung tiễn nhắm chuẩn trong nháy mắt, Kim Vũ Linh chỉ cảm thấy toàn thân lông vũ phảng phất đều muốn nổ tung bay ra. Một cố khó nói lên lời hoảng sợ, để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Gió bị cánh, lực làm cơ sở, lôi đỉnh phích lịch, đi, muốn bay. Mũi tên đã bắn ra, thấy không rõ. Mũi tên bay ra trong nháy mắt, Kim Vũ Linh liền phát hiện, hắn hoàn toàn thấy không rõ cây kia trường tiễn phi hành quy tích. Cho dù là bọn họ kim dược thương ứng nhất tộc, trời sinh thị lực siêu quần, dù là hắn tại vị ở 2000 mét không trung, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất thỏ khôn. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn thấy không rõ kia tiễn, hoàn toàn từ tầm mắt bên trong biến mất. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Hắn bản năng dùng hai cánh bảo vệ thân thể. Đinh, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Kim dược thương ứng, cường hãn nhất vị trí, chính là một đôi cánh chim. Có thể mặc kim liệt thạch, cứng rắn như thép. Cũng chính là như thế, bọn hắn tại lao xuống thời điểm, nhiều khi đều dùng hai cánh xem như vũ khí. Tỷ như vừa mới những cái kia kim dược thương ứng, chính là dùng hai cánh tướng đại thụ từng cây cắt đoạn. Thế nhưng là lần này, kia sắt thép va chạm, chẳng qua là va chạm chuyển ra tất nhiên tiếng vang. Cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Mũi tên đã xuyên thấu thân thể của hắn. Kim Vũ Linh trong mắt sợ hãi đã hoàn toàn tràn ra. Giờ khắc này, đau đớn cùng tuyệt vọng, cơ hồ cùng tồn tại. Hai cánh, thân thể hoàn toàn bị xuyên thủng. Chỗ tốt duy nhất chính là hắn điều chỉnh tư thái, mũi tên không có bắn trúng trái tim. Diệp Tiêu không có đi bắn đầu. Bởi vì như thế xa xôi bắn đầu lời nói, cũng hoàn toàn chính xác quá dễ dàng trốn tránh. Mà đi bắn trái tim yếu hại, coi như thật bắn không trúng, còn có thể bắn trúng những vị trí khác. Mũi tên mang theo máu tươi xuyên thấu Kim Vũ Linh thân thể. Hắn phát ra một tiếng thê lương hót vang. Quanh mình kim dược thương ứng nhất tộc, không chờ hắn rơi xuống, đã đều vây quanh mà lên, đem nó bảo vệ nâng lên, hướng phía sau bay đi. Giờ này khắc này, bọn chúng không còn có truy kích thời điểm áp bách cùng khí thế, đã hoàn toàn bị dọa cho bể mật gần chết, thậm chí trận hình đang nhanh chóng triệt thoái phía sau bên trong đều đã hoàn toàn bị nhiễu loạn. Đây đối với kim dược thương ứng nhất tộc là cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng là giờ phút này, trong tộc cao thủ mạng lớn tử thương, Kim Vũ Linh trọng thương, sau cùng hót vang chính là tại nói cho bọn hắn rút lui. Diệp Tiêu thu cung, nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, Mặc dù trong mắt mọi người, hắn đã thần uy phi phàm, chỉ là đối chính Diệp Tiêu tới nói, cái hiệu quả này, hắn vẫn còn có chút không hài lòng. Trung quy là không có bán giết. Lắc đầu, Diệp Tiêu quay đầu, nhìn về phía Chu Hoài Anh, "Chu tiền bối, đã lâu không gặp." Chu Hoài Anh tranh thủ thời gian có người, "Bệ hạ thần uy, hôm nay nhờ có bệ hạ cứu giúp, nếu không chúng ta đám người, không biết còn muốn kinh lịch như thế nào khẩu chiến." Diệp Tiêu khoát tay, xem đừng nói, "Chu tiền bối quyết đoán anh minh, vào phía trước khe núi, tìm một chật hẹp vị trí, kim dược thương ứng khó mà từ bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công, không có quá lớn nguy hiểm. Con chậm a, cũng không thể coi là thần uy, bất quá bắn giết một chút nghiệt xúc tôi, đầu lĩnh kia cũng chưa từng bắn thủng trái tim yếu hại, hẳn là cũng không chết được." Lời này cũng là đối Chu Hoài Anh khẳng định. Chu Hoài Anh nhìn xem Diệp Kiêu hai tay, đông nhiên mở miệng nói, "Vậy hạ mới vì sao không có liên tục xuất tiễn?" Nàng đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề. Dựa theo Diệp Kiêu trước đó liên tục xuất tiễn thủ đoạn, nếu như bắn đi lên không phải một mũi tên, mà là ba chi năm chi, kia Kim Vũ Linh cơ hồ hẳn phải chết. "Ha ha ha, tiền bối nói đùa, chớp cũng không phải là không muốn bắn, chỉ là làm không được thôi." Diệp Kiêu cũng không có che lấp, mà là lời nói thật thực nói ra, ngưỡng xạ 2000 mét bên ngoài, còn muốn cam đoan cường hãn lực sát thương, chớp cũng phải toàn lực xuất thủ, cũng không có biểu hiện dễ dàng như vậy, bắn ra một tiễn, nếu là không làm điều chỉnh, mũi tên thứ hai uy lực liền muốn chênh lệch ra rất nhiều. Trên thực tế, trong này còn có một ít chuyện, Diệp Tiêu không có nói tỉ mỉ. Đầu tiên chính là Vệ Long Cung, thanh này trường cung mặc dù mạnh, nhưng là trên bản chất, cũng không đủ sức cầm cự Diệp Tiêu đi bắn xa như vậy. Nó hạn mức cao nhất, vẫn là có hạn chế. Mà Diệp Tiêu sở dĩ có thể bắn ra xa như vậy, trong đó đã bao hàm Diệp Tiêu lĩnh hội rất nhiều đại đạo lĩnh ngộ. Bao quát phong chi bản nguyên sấm sét, cùng lực chi bản nguyên. Một tiễn này, hao phí tinh khí thần lực cực lớn. Nếu là thay cái phổ thông tiên nhân đại tông sư, cho dù cầm trong tay Vệ Long Cung, cũng tuyệt đối không cách nào làm được khoảng cách xa như vậy, còn có thể bảo trì loại trình độ này lực sát thương. Nghe được Diệp Tiêu, Chu Hoài Anh trong lòng thở dài một hơi. Chỉ có thể bắn một tiễn sao? Mặc dù cũng đầy đủ kinh khủng, nhưng là so sánh với mà nói, nếu như Diệp Tiêu khoảng cách xa như vậy, đều có thể không khác biệt không hạn chế bắn giết thiên nhân cảnh trở lên cao thủ. Kia thật là quá kinh khủng. Dù sao chính là tôn giả, đồng dạng cầm trong tay trường cung, cũng rất khó nói làm được cách xa nhau 2000 mét, oanh sát thiên nhân cảnh cao thủ. Bất quá lập tức nàng liền kịp phản ứng. Ta là thế nào? Bệ hạ bắn bị thương 2000 mét bên ngoài yêu tộc cao thủ, thiên hạ sợ là chỉ lần này một phần, ta thế mà còn cảm thấy hắn có lẽ có thể làm được càng nhiều. Trên thực tế, đây chính là Diệp Tiêu không ngừng biểu hiện ra kinh khủng thiên phú chiến đấu di chứng. Đã căn bản không có người coi hắn là người bình thường nhịn. Khỏi cần phải nói, nếu là bình thường thiên nhân đại tông sư, cho dù là cách xa nhau ngàn mét, có thể làm được chuyện giống vậy, đều đủ để cho người cảm thấy kinh khủng. Thế nhưng là ngẫm lại Diệp Tiêu, ngay từ đầu một tiễn một cái tiểu bổn hữu, bắn giết mười mấy đầu kim dược thương ưng, cuối cùng lại một tiễn bắn bị thương tộc đàn lãnh tụ. Chu Hoài Anh phát hiện mình thế mà cảm thấy có chút chuyện đương nhiên, thậm chí cuối cùng còn có điều chờ mong. Ý tưởng này, đơn giản hoàn toàn không có coi Diệp Tiêu là thiên nhân đại tông sư đến xem. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề. Đầy mắt lo lắng nhìn về phía Diệp Tiêu, thấp giọng nói, "Vậy hạ, thân phận ngài bại lộ, vẫn là mau rời khỏi đi, tuyệt đối không nên cho những cái kia yêu tộc cơ hội, nếu không sợ là sẽ phải có rất lớn phong hiểm a." Đế vương chi tôn, tự thân lên chiến trường, đây không phải thỏa thỏa mục tiêu. Chương 1287, yêu tộc tôn giả chương 1287, yêu tộc tôn giả yêu tộc nội bộ. Lúc này, mấy yêu tộc tôn giả ngồi cùng một chỗ. Có chút yêu tộc, tuấn mỹ vô cùng, có chút thì là dung mạo xấu xí. Nhưng là từ bề ngoài đến xem, những này yêu tộc tôn giả, trên thân không có nửa điểm yêu tộc đặc tính. Mà lại quần áo khác nhau, có chút hoa lệ, cũng có chút người thô kệch. Nếu là người không biết đi xem, khẳng định sẽ cho là bọn họ đều là nhân tộc. Mà vào lúc này, ở trước mặt mọi người, đứng đấy hai người, một cái là Tử Lôi Huyền Hổ, một cái khác, thì là bị Diệp Tiêu bắn thủng Kim Vũ Linh. Hai người này bị thương nặng, bây giờ đều chạy về. Một đám yêu tộc tôn giả bên trong, một thanh âm ngọt ngào, dung mạo diễm lệ nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói, hai người các ngươi đều bị nhân tộc trọng thương, nói một chút đi, có cái gì thu hoạch? Đừng nói chỉ riêng bị đánh, cái gì tình báo đều không có. Tử Lôi Huyền Hổ trầm giọng nói, khởi bẩm yêu tôn, cái này nhân tộc có loại độc dược cực kỳ quỷ dị, tạo thành vết thương về sau sẽ mang đến cực hạn đau đớn, kia đau đớn sẽ không ở mấy tức bên trong không xác định xuất hiện, đồng thời để thân thể từng cái vị trí ngẫu nhiên đau đớn cực kỳ khủng bố. Nhắc lên kia đau đớn, Tử Lôi Huyền Hổ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, chỉ là đối với hắn ở đây tôn giả nhưng cũng không có mấy người để ở trong lòng. Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, càng cường đại võ giả thường thường liền đối độc dược kháng tính càng mạnh, càng cường đại yêu tộc cá thể thường thường càng không đem tố tố coi ra gì. Đối bọn hắn mà nói, độc dược là không ra gì. Kia xinh đẹp nữ tử hồ nghi nhìn về phía Tử Lôi Huyền Hổ, lấy thân thể của ngươi huyết mạch sẽ còn trúng độc. Đúng vậy, trúng độc trước đó ta khắp nơi chiến đấu bên trong vẫn là chiếm cư ưu thế, thế nhưng là sau khi trúng độc chiến đấu lớn thụ ảnh hưởng, căn bản gánh không được kia đau đớn. Tử Lôi Huyền Hổ lời vừa nói ra, nữ tử lâm vào trầm tư, mà một cái gầy gò nam nhân lại cười lạnh nói, còn không phải ngươi cái này tạp thoái mình phế vật, một điểm đau đớn đều gánh không được. Nam nhân trong lời nói tràn đầy khinh thường. Tử Lôi Huyền Hổ lập tức giận dữ, thế nhưng là hắn nhưng không có lên tiếng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nam nhân chính là có thánh thú bạch hổ huyết mạch hổ yêu bạch thắng, thực lực cường hãn vô cùng, tại toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là có tên tuổi. So sánh cùng nhau, Tử Lôi Huyền Hổ còn muốn kém hơn rất nhiều. Có lẽ là một núi không thể chứa hai hổ, bạch thắng đối Tử Lôi Huyền Hổ tựa hổ có chút chướng mắt, trực tiếp mở miệng niệm ai. Tử Lôi Huyền Hổ không cần phải nhiều lời nữa, dù sao tin tức truyền đến. Hắn mặt đen thui lui ra phía sau một bước, hiển nhiên là không có ý định nhiều lời. Bạch Thắng nhưng cũng không thèm quan tâm, mà là quay đầu nhìn về phía Kim Vũ Linh. Ngươi đây, gặp cái gì đối thủ? Các ngươi Kim Dực Thương Ưng, không đồng nhất hướng là lấy linh hoạt cơ động làm chủ. Ngươi làm tộc trưởng, chưa hề đều là rất sợ chết, lại không lên trước chém giết, như thế nào bị người tổn thương thành tình trạng như thế này? Một đám tôn giả nhìn về phía Bạch Thắng. Đối Bu Phi chim nhất tộc, bởi vì trời sinh có phi hành ưu thế. Tại rất nhiều yêu tộc không có tấn thăng tôn giả cảnh giới trước đó, kỳ thật phi cầm nhất tộc là phi thường kinh khủng. Có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, sẽ rất ít thiệt thòi lớn. Nhất là làm tộc trưởng Kim Vũ Linh, muốn làm bị thương hắn càng là khó càng thêm khó. Chỉ là Bạch Thắng lời này a, có chút đả thương người. Đi lên liền nói Kim Vũ Linh sợ chết, hắn lại như thế nào có thể chịu được? Trên thực tế, Kim Vũ Linh lúc đầu cũng nghĩ nói độc dược chuyện. Hắn bị Diệp Tiêu bắn bị thương về sau, liền phát hiện tự thân cũng trúng thiên ti triển độc dược. Sau đó mấy ngày, có thể xưng hắn trong cuộc đời khó chịu nhất mấy ngày. Không ngừng mà đau đớn, tăng thêm tự thân thương thế nghiêm trọng, để hắn cơ hồ bứt bỏ nửa cái tính mệnh. Chỉ là Bạch Thắng miệng thực sự quá thối. Hắn một nháy mắt liền không muốn nhiều lời. Hít sâu một hơi, Kim Vũ Linh không nhìn Bạch Thắng, mà là nhìn về phía một bên Hồ Hân Hân, trầm giọng nói, Hồ Thiên Tôn, kia Càn Quốc Hoàng đế Diệp Tiêu, tự thân lên trận, hắn thực lực cực kỳ cường hãn, cách xa nhau ngàn mét khoảng cách, tiện tiện bắn giết tộc ta thiên nhân cảnh cao thủ, cách xa nhau 2000 mét, tướng ta một tiễn xuyên lực. Chính là ta dùng hai cánh bảo vệ thân thể yếu hại, cũng vẫn không có ngăn cản mũi tên. Tên kia là tôn giả cảnh giới tu vi. Hồ Hân Hân mở miệng hỏi, không phải, hẳn là thiên nhân đại tông sư, hắn nếu là có thể bay, chỉ sợ chúng ta toàn tộc đều muốn toàn quân bị diệt. Kim Vũ Linh không che giấu chút nào nói. Trong lúc nhất thời, Hồ Hân Hân chờ yêu tộc tôn giả nhíu mày. Hồ Hân Hân nhìn về phía còn lại mấy cái yêu tộc tôn giả, mở miệng nói ra, chư vị, cái này Càn Quốc Hoàng đế Diệp Tiêu lại dám đích thân lên chiến trường, chư vị coi là chúng ta có phải hay không hẳn là nhằm vào hắn làm một chút hành động. Bọn hắn cái này mấy tôn giả cảnh đại yêu chính là lần này phản kích hành động chủ sự. Sự tình các loại thường thường cũng đều là cần thương lượng đi. Lời vừa nói ra, ở đây một đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau một lát. Bạch Thắng đông nhiên mở miệng nói ra, nhân tộc có câu nói gọi là bắt giặc trước bắt vua, ta cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Đã kia Diệp Tiêu dám tự thân lên trận, chúng ta nếu là có thể đem hắn cầm xuống, nhất định có thể cực lớn trình độ suy yếu quân địch chiến lược. Ha ha ha, nói thật sự là so hát còn dễ dàng. Trong đám người một người mở miệng nói, ngươi muốn bắt kia Diệp Tiêu, bây giờ đã qua mấy ngày, hắn đều sớm không biết chạy đi nơi nào. Này tiên đại địa lớn, chính là tuân giả, có thể trưởng khống sự tình, cũng chung quy là nắm chắc. Ngươi nói cho ta cái này to lớn giữa thiên địa, muốn tìm được kia Diệp Tiêu là dễ dàng như vậy đến? Còn có một câu, cái này yêu tộc chưa hề nói, nhân tộc đế vương nhất định có cao thủ bảo hộ, chính là thật tìm được, nói không chừng muốn đối mặt tình huống như thế nào. Nói bắt chính là bắt, nói giết liền giết. Bạch Thắng xem thường nói, ha ha ha, kia Diệp Tiêu liền tại Kim Vũ Linh bọn hắn vị trí vết thương, cái thằng này còn chưa từng tiến vào tôn giả cảnh giới. Chúng ta mấy cái cùng đi ra, hướng bốn phương tám hướng phát tán tính tìm kiếm, tìm tới nhân tộc đội ngũ, liền đem nó bắt lấy ép hỏi, còn sâu tìm không thấy hắn. Nghe Bạch Thắng, một đám yêu tộc tôn giả đều lâm vào trầm mặc. Quả thật, đại chiến mở ra, nhưng là mặc kệ là nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, tại đại thế phía dưới, cũng đều sẽ có ích lợi của mình suy tính. Ta cảm thấy có thể. Tôn giả bên trong, Hồ Hân Hân mở miệng nói ra, Bạch Minh lời nói, thật có đạo lý, đã tại chúng ta mảnh này vị trí, xuất hiện nhân tộc đế vương, không bằng liền thử một chút đem nó bắt giữ, như thế nào? Vạn nhất thành công, nói không chừng có thể có chút chỗ tốt. Chỉ là chư vị, nhất định phải chú ý an toàn. Lời vừa nói ra, Bạch Thắng trên mặt toát ra đắc ý, yêu tộc rất ít giảng cứu nhân tình gì lỗi lời. Cũng chính là như thế, Bạch Thắng gia hỏa này, miệng hoàn toàn chính là có cái gì thì nói cái đó. Căn bản không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào. Loại người này, tự nhiên là có chút nhận người chán ghét. Hết lần này tới lần khác đâu, hắn còn thích nói, thích đề nghị, chỉ là trước đó một chút đề nghị, phần lớn bị phủ quyết. Hôm nay không nghĩ tới, Hồ Hân Hân thế mà ủng hộ hắn. Đừng nhìn Hồ Hân Hân đồng dạng là hồ tộc, nhưng là có được cựu vị thiên hồ huyết mạch nàng, không thể so với Bạch Thắng tới yếu. Đồng dạng là đỉnh cấp yêu tôn, cũng là những người này, vừa nói chuyện nặng nhất nhân chi một. Nàng mới mở miệng, còn lại mấy cái tôn giả cảnh giới yêu tộc cũng đều không còn phản bác. Chương 1288, Tuyệt mệnh đan chương 1288, Tuyệt mệnh đan yêu tộc nội bộ, tôn giả ở giữa, thường thường thù hận càng tăng lên. Những này tôn giả đều là một phương yêu đế. Tại hồn tiên yêu đế trước đó, giữa bọn họ với nhau đều là tranh đấu không ngớt. Đương nhiên, cũng có một số người từng đi hướng nhân tộc. Kiến thức nhân tộc phong quang cũng tốt, san giết nhân tộc cao thủ cũng được, đều là làm qua. Cũng chính là như thế, rất nhiều người danh hảo, thậm chí cũng tại nhân tộc có chỗ ghi chép. Kỳ thật đem so sánh với Càn Quốc, yêu tộc cùng Sở Hạ hai nước, gút mắc càng nhiều. Mặc kệ là lẫn nhau cao thủ ở giữa ân oán tình kỷ, vẫn là nói tương hô công sát, cũng đã có rất nhiều chuyện. Mà khách quan mà nói, mặc kệ là Càn Quốc, vẫn là Diệp Tiêu, mặc dù mấy năm này có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân, nhưng là tại yêu tộc bên trong, Diệp Tiêu danh hảo cũng không đầy đủ vang dội. Những này yêu tộc tôn giả, cũng không có người thật đem hắn để ở trong lòng. Nhưng là đã có hoàng đế danh hảo, cái kia có thể bắt vào tay hay là giết chết, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Mà cùng lúc đó, Nô Hiển Tông đang liều mạng chạy trốn. Hắn thật là quá khó tiếp thu rồi. Trước đó tao ngộ Kim Dực Thương Ưng nhất tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà lần này, hắn lại độc thân tao ngộ yêu tộc Thiên Nhân Đại Tông Sư. Làm đỉnh cấp đao khách, hắn chiêu này đao pháp, có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh. Thế nhưng là tại đối mặt nữ nhân kia thời điểm, hắn lại bị đánh cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đồng dạng là thiên nhân đại tông sư trung kỳ tu vi, thế nhưng là đối phương cường đại huyết mạch chi lực, để hắn căn bản không thể làm gì, chỉ có thể ở đất tuyết bên trong bỏ mạng chạy trốn. Mà ở sau lưng hắn là một cái thân mặc áo bào đen, yêu diễm vô cùng nữ tử, một đầu tú mỹ tóc dài trong gió tung bay. Thế nhưng là tại kỳ mỹ mạo dưới dung nhan, áo bào đen bên trong toát ra lại là song hoàn toàn đen nhánh thần rắn. Lúc này ở trong tuyết vốn lượn bò, tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, lưu lại nhàn nhạt rắn lân ân ký. Thanh âm vũ mị huyền chuyển, ngươi muốn đi nơi nào nha, người ta không xinh đẹp không, vì sao ngươi không quay đầu lại liếc lấy ta một cái? Thanh âm kia ôn nhu đơn giản không tưởng nổi, để cho người ta toàn thân tê dại. Thế nhưng là Ngô Hiển Tông cũng rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải được nữ tử. Mới đao pháp của hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào đối nữ tử kia tạo thành bất luận cái gì sát thương. Ngay tại hắn bỏ mạng chạy trốn thời điểm, ở sau lưng hắn, nữ tử hai mắt chớp động, một đoàn liệt diễm chống rông xuất hiện, trong nháy mắt ngưng kết thành hỏa diễm trường thương, hướng về phía Ngô Hiển Tông phía sau bắn ra. Rầm rầm rầm. Đi nhanh bên trong, Ngô Hiển Tông trở lại giật chặt, cường hãn đao khí, tướng ngọn lửa kia trường thương đều chém nát, đồng thời mượn bạo tạc khí diễm, lần nữa bay lượn ra tốc. Nhưng lại tại hắn xông ra hỏa diễm bao khỏa phạm vi trong nháy mắt, lại quá sợ hãi. Kia sau lưng nữ tử, thế mà chẳng biết lúc nào đã ngăn tại phía trước. Ngô Hiển Tông hét lớn một tiếng, ngăn nước. Trên trường đao, cương khí bắn ra, hung hăng bổ về phía nữ nhân. Ngay tại cái này sát na, nữ tử phát ra một trận yêu kiều cười, tóc dài tung bay bay ra. Đao cương lăng lệ hung mãnh, thế nhưng là chém vào nữ nhân trên tóc, lại tựa như không hề có tác dụng. Tóc kia mềm dẻo bên trong, mang theo cực hạn cứng cỏi, mà lại tựa như vô cùng vô tận. Đao cương tầng tầng suy yếu, cho đến tiêu vong. Mà Ngô Hiển Tông trong lòng thì sinh ra tuyệt vọng. Hắn đao phát này đã có thể xưng hắn một kích mạnh nhất, nhưng là tại đối mặt nữ tử thời điểm, lại cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì sát thương. Cực điểm âm nhu, mặt ngươi thân rắn, ngươi là Trúc Cửu Nhi. Ngô Hiển Tông thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng. Kỳ thật tại nhập quan trước đó, Hạ Quốc cùng Sở Quốc đã từng cùng hưởng một chút yêu tộc cao thủ tình báo. Trong đó Trúc Cửu Nhi liền thình lình tại trên danh sách. Trúc Long huyết mạch, trạng thái chiến đấu là người mặt thân rắn, cực âm tóc đen, thần lực vô tận, tốc độ cực nhanh, có thể hai mắt điều khiển biêm dương chi lực. Mặc dù là thiên nhân đại tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng là thực tế chiến lực có thể so với thiên đại nhân tông sư trung kỳ. Tuyệt đối hung hiểm chi vật, yêu thích gan dương khí, sinh hồn. Trúc Long cũng chính là Trúc Cửu Âm, huyết mạch cực kỳ cứng hãn. Trúc Cửu Nhi kỳ thật chỉ là tạm huyết, thế nhưng là cho dù chỉ là tạm huyết, thiên phú cũng có thể xưng vô cùng cường đại. Sức chiến đấu càng là không cần phải nói, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, xem như yêu tộc bên trong thực sự thiên tiêu. Phụ thân càng là yêu tộc tôn giả. Ha 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 ha, ta đã có hơn trăm năm chưa từng đặt chân nhân tộc chi địa, không nghĩ tới nhân tộc thế mà còn có người nhớ kỹ tên của ta. Trúc Cửu Nhi cuồng tiếu lên tiếng, nàng liếm môi một cái, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngô Hiển Tông. Lần trước đi hướng nhân tộc, bị cha ta hảo hảo gỡ mắng một trận, còn suýt nữa mất mạng. Rất lâu không có nhấm nháp nhân tộc huyết đủ, thật đúng là hoài niệm đâu. Ngô Hiển Tông hít sâu một hơi, toàn thân khí kình phồng lên, ngàn lưỡi lao chém. Hắn một tiếng quát chói tai, giờ phút này tâm vô bằng bụng, toàn lực hướng Trúc Cửu Nhi bổ tới. Trúc Cửu Nhi cười duyên nói, ngươi đao pháp này không tệ, nhưng là không dùng. Lĩnh hội đại đạo chi lực mới là căn bản. Các ngươi nhân tộc à, ném đi đại đạo truyền thừa, lại thiên tư yếu đuối, chỉ có thể dùng loại này võ đạo đến chỉ dẫn lĩnh hội đại đạo. Mặc dù biến hóa rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng lại là tầm thường. Một đao ngàn lưỡi đao, ngàn vạn đao khí lần nữa đánh út về phía Trúc Cửu Nhi, thế nhưng là cùng vừa rồi ngăn nước đao pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trúc Cửu Nhi tóc đen kéo dài tới, che khuất bầu trời. Dù là cỡ nào đao khí, đều không có cách nào phá mảy may. Hơn nữa còn có vô số tóc đen kích xạ hướng Ngô Hiển Tông, như muốn cuốn lấy. Kia tóc đen xuất kích tốc độ không thể so với Ngô Hiển Tông đào khí tới chậm. Ngay tại hắn vung đao trong nháy mắt, Ngô Hiển Tông thỉnh lĩnh phát hiện tóc đen đã tới gần, sợi tóc từng chiếc như thép như sắt, xen lẫn kinh khủng phá không phong thanh. Hắn không dám kinh thường, lúc này thi triển đao pháp không ngừng vung vẩy phòng ngự, cương đao chém không được tóc, mà chậm rãi hắn phát hiện trước người sau người đã bị tóc dài vần quanh. Tại thời khắc này, Ngô Hiển Tông nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Yêu tộc so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, nhất là loại này đỉnh tiêm thiên phú yêu tộc, sức chiến đấu coi là thật kinh khủng. Thế nhưng là hắn biết mình đã không đường tối lui, không có chút gì do dự, trong miệng đan dược trực tiếp vào trong bụng, chính là Nam Cung Uyển Uyển nghiên chế tuyệt mệnh đan. Nam Cung Uyển Uyển nghiên chế môn này tuyệt mệnh đan đã gọi cái tên này, một khi ăn vào tất nhiên là có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối với Ngô Hiển Tông mà nói, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn quanh mình mái tóc đen dài càng ngày càng nhiều, trên dưới trái phải đều bị tóc đen tràn ngập, mà từ đằng xa đi xem giống như một cái cự đại vô cùng hắc cầu, căn bản không có một tia khe hở. Mà theo cuối cùng một sợi quan mang bị tóc đen che đậy trước đó, Ngô Hiển Tông trên mặt hiện ra một vòng không bình thường hưng luận. Trường đao, chảm long, một tiếng than nhẹ lại xuyên thấu hết thảy. Phía ngoài Trúc Cửu Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng đã cảm giác được đối thủ tựa hồ đối với nàng có uy hiếp. Xoát, trường đao đâm rách hết thảy hắc ám. Tuyệt mệnh đan là cực hạn kích phát võ giả hết thảy tiềm năng, nhục thân, nguyên lực, thần hồn, tất cả mọi người khí kình đều sẽ bị kích phát, trong đó trọng yếu nhất chính là thần hồn chi lực. Làm con người thần hồn chi lực tại dược lực tác dụng dưới, trong khoảng thời gian ngắn cực hạn kích phát là một loại gì cảm giác? người bình thường khả năng không biết, nhưng là giờ phút này Ngô Hiển Tông lại cực kỳ rõ ràng. Chương 1289, cực tinh chương 1289, cực tinh linh hồn thăng hoa. Giờ phút này đối Ngô Hiển Tông mà nói, chính là linh hồn thăng hoa. Tại thời khắc này, hắn thậm chí phát hiện, mình trước kia giống như là ngu rốt đồ con lợn. Trước kia tất cả không hiểu võ đạo. Vào giờ phút này, tại dược lực tham gia phía dưới, thần hồn chi lực bị cực hạn kích phát trạng thái dưới, đều vô cùng thông thấu. Tiềm năng của con người đến tột cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết. Tuyệt mệnh đan dược hiệu kích thích, để Ngô Hiển Tông đối với mình có một loại không gì làm không được cảm giác. Trảm Long, kia là tất cả đao khách mộng tưởng. Đã từng hắn không cho rằng mình có thể làm được. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt cái này trúc long huyết mạch, nuốt vào tuyệt mệnh đan hắn, cảm thấy mình có thể thử một chút. Đao mang bạch phá hắc ám, kia từ tóc dài bệnh mà thành hắc ám, bị triệt để đâm rách. Đao ý ngưng nhập trường đao, tuyệt mệnh chi cảnh, thẳng tiến không lùi. Triệt để chạm phá kia vô số tóc đen tạo thành hắc ám lao lung. Ánh nắng lần nữa chiếu rọi mà xuống, Ngô Hiển Tông thân hình có vẻ hơi cô đơn. Sắc mặt cũng có chút cô đơn. Hắn có loại cảm giác, mình đại khái xuất sống không được. Hoặc là nói, cho dù có thể sống, chỉ sợ trả ra đại giới cũng sẽ vô cùng thảm liệt. Dù sao cái này tuyệt mệnh đan mang đến như thế rõ rệt tăng lên, không thể nào là vô duyên vô cớ. Thế nhưng là, hẳn phải chết chi cảnh, hắn vốn là không có lựa chọn. Đến đây yêu tộc chiến trường, là đúng, là sai. Hắn không biết, nhưng là, hắn cũng không hối hận. Đệ tử chiến tử, đau lòng. Mình đứng trước tuyệt cảnh, cũng hoảng sợ. Nhưng là hết thảy, hắn cũng không hối hận. Hắn không phải loại kia toàn trí toàn năng người. Thờ nhỏ tu luyện võ đạo, đơn giản chính là nghĩ đến một ngày kia trở nên nổi bật. Hắn không có cao thượng như vậy. Đến đây yêu tộc chiến trường, một mặt là bởi vì tất cả mọi người đến, hắn không đến trên mặt không nhịn được, một mặt khác cũng là muốn tìm kiếm mình đột phá tôn giả cơ duyên. Chỉ là kết quả cũng không lý tưởng thôi. Thế nhưng là có thể thành tiểu tiên nhân đại tông sư, hắn nay đã là nhân trung lão vượng. Đối với kết quả này cũng nguy hiểm, hắn tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng tiếp nhận. Dương mắt nhìn về phía Trúc Cửu Nhi, hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại thoải mái cùng thản nhiên. Đương sự tình đến một bước này, bản thân hắn tâm cảnh cũng xuất hiện lần nữa biến hóa. Tương tại ý hết thảy, bây giờ cũng không thèm để ý sinh tử trước đó, hết thảy bất quá quá nhãn vân yên. Ta có thể muốn chết. Nô Hiển Tông nỉ non mở miệng, có lẽ là biết mình khả năng không có người thổ lộ hết. Hắn lựa chọn chủ động cùng Trúc Cửu Nhi đáp lời. Mà Trúc Cửu Nhi thì là mặc kệ hắn, một mực nhẹ nhõm trên mặt, nhiều hơn rất nhiều nghiêm túc. Không ngừng điều khiển quanh mình tóc dài hướng đâm tiến công. Đầy trời tóc đen đâm về Ngô Hiển Tông. Ngô Hiển Tông lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nguyên lai chạm phá cùng chạm không phá, cũng bất quá là cách nhau một đường. Đao quan tại, như là ngân hà lấp lánh. Liên miên tóc đen rơi xuống, Ngô Hiển Tông cực tốc vọt tới trước. Hắn không biết mình thời gian còn thừa lại bao lâu, nhưng là tại loại này tuyệt mệnh điều kiện phía dưới, hắn vẫn là phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Oanh! Mắt thấy tóc dài cách trở không ở đối thủ, hỏa cầu thật lớn xuất hiện. Vô số liệt diễm dương khí ngưng kết thành hỏa cầu, hướng về Ngô Hiển Tông giận nện mà đi. Liên tục trong vụ nổ, quanh mình không khí đều chốt bụi. Nhiệt độ cao hình thành to lớn kinh khủng tầng ngăn cách. Bất luận kẻ nào muốn xuyên qua, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Nhưng là quang mang tán đi sát na, Ngô Hiển Tông đã vọt tới Trúc Cửu Nhi trước mặt. Giờ này khắc này, quanh người hắn làn da đều đã bị đốt cháy khét, nhưng là hắn phảng phất hoàn toàn cảm giác không đến đau đớn. Thậm chí trường đao trong tay đều hiện ra hờ mang. Trúc Cửu Nhi rất là hoảng sợ, nàng rất rõ ràng, gia hỏa này tiếp theo đao, tất nhiên kinh thiên động địa. Bởi vì hắn vì tiết kiệm chân khí, thậm chí đều chưa từng sử dụng chân khí hộ thể. Nếu không lấy trạng thái của hắn bây giờ, vạn vạn không đến mức bị bỏng thảm liệt như vậy. Tuyệt mệnh đan, coi là thật đồ tốt ta. Để cho ta nhìn xem một đao này hoa thải đi. Ngô Hiển Tông hoài niệm lấy suốt đời sở học. Nói thật, làm võ giả, mỗi một cái truy tìm võ đạo chi lộ người, nhất dứt bỏ không xong, quý báu nhất chính là một thân tu vi. Kia là từ không tới có, kia là từng giờ từng phút góp nhặt mà đến thực lực. Cùng lúc trước mênh mông trường hà khác biệt, một đao kia chỉ có một điểm kim mang, ngưng tụ núi đao phía trên. Cực tinh. Một đao kia, liền gọi cực tinh đi. Ngô Hiển Tông trường đao chém ra, kia một điểm tinh mang tại không rơi xuống. Trúc Cửu Nhi hé miệng, một tiếng kêu gào thê lương. Trong chốc lát, một cô nóng rực vô cùng hừng mang từ không trung phun ra. Chí Dương chi tức, phóng tới không trung kia một điểm tinh mang. Tinh quang lấp lánh, mặc dù yếu yếu, lại vô cùng cứng cỏi. Quang mang bên trong, nội ẩn năng lượng thật lớn. Liên như là phàm nhân nhìn sao trời, cố nhiên nhìn như nhỏ bé, quả thật quái vật khổng lồ. Một đao kia cực tinh bên trong, ẩn chứa Ngô Hiển Tông cực hạn lực lượng. Thân, khí, thần, hồn. Kỳ thật hắn cuối cùng một đao kia, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn bung ra đời này mạnh nhất một đao. Bởi vì mới Trúc Cửu Nhi, đối với hắn kích thích rất lớn. Đao pháp của ta không phải tầm thường. Đông luyện 39, hạ luyện tam cục. Không biết vung ra qua bao nhiêu đao, mới luyện được một thân đao pháp. Bị một cái yêu tộc nói là tầm thường, nội tâm của hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trong chốc lát, kình lực bắn ra. Sao trời hóa nắng gắt. Cho dù là Trúc Cửu Nhi phun ra chí dương chi tức, tại quang mang này dưới, cũng ảm đạm vô cùng. Không hề do dự rơi xuống. Ngay sau đó, Trúc Cửu Nhi tóc, tại lưỡi đao phía dưới, đều vỡ vụn. Xương trán cũng bị triển khai, nàng trừng lớn hai mắt. Tử vong tại thời khắc này muốn giáng lâm. Một đao kia, nàng căn bản không tiếp nổi. Thế nhưng là đột nhiên, Trúc Cửu Nhi áo bào đen chi tâm, tim một viên đá quý màu tím, trong nháy mắt nở rộ. Lưỡi đao dừng lại. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng màu tím, đem nó triệt để nắm nâng ở kia là hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Ha 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 ha. Trúc Cửu Nhi ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Sống sót sau tai nạn, tử vong trước mặt, nàng cơ hồ đều quên, cổ nàng bên trên còn có cha hắn đưa cho nàng đồ vật bảo mệnh. Kia là một viên ngưng tụ cha nàng tôn giả chi lực trúc long mi tâm xương, có thể ngăn cản tôn giả trở xuống toàn bộ công kích, cũng là nàng từ nhỏ đến lớn mang theo đồ vật. Máu tươi thuận trán của nàng chảy xuống, đại sinh chết hạ kinh khủng, để nàng gần như điên cuồng nhìn xem Nô Hiền Tông cùng tiếu trào phúng. Tầm thường, chính là tầm thường, tầm thường đạo pháp hạ đẳng nhân tộc, các ngươi cũng chỉ xứng trở thành ta yêu tộc khẩu phần lương thực. Nô Hiền Tông ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bị thương, hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy, trong lòng vạn phần không cam lòng, vạn phần không muốn. Thế nhưng là hắn biết hắn không thắng được, vì vừa rồi một cái kia hắn đã dốc hết toàn lực, mà giờ khắc này tử sát quang tráng vẫn như cũ bảo hộ lấy Trúc Cửu Nhi, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tại thời khắc này hắn thậm chí có loại muốn khóc cảm giác, nỗ lực hết thảy cuối cùng bù không được đối phương nội tình, chỉ có thể mặc cho đối phương trào phúng mà không cách nào phản bác, mà vung ra một đao kia cũng cuối cùng chỉ là như là sao băng, mặc dù sáng chói lại chỉ có thể bao phủ tại trong dòng sông lịch sử không người biết được. Đáng tiếc đao pháp này a, hắn không có chút gì do dự vung đao sở về phía cổ họng của mình. Chỉ là tại trường đao vạch phá cổ họng sát na, hắn chợt dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng của hắn giơ lên, trong mắt lại không tiếc bối. Chương 1290, dẫn dụ chương 1290, dẫn dụ Ngô Hiển Tông trường đao xẹt qua cổ họng của hắn. Tại trước khi chết, một thanh âm tại trong thai của hắn vang lên. Đao pháp chấm sẽ giúp ngươi truyền thừa tiếp, Trúc Tiểu Nhi, chấm sẽ dùng đao pháp của ngươi đem nó chém giết. Người nói chuyện chính là Diệp Tiêu. Mặc dù Ngô Hiển Tông rất ít gặp đến Diệp Tiêu, cũng không biết tại sao lại nghe thấy Diệp Tiêu thanh âm, nhưng là không hề nghi ngờ, đối với cái này lúc hắn mà nói, đây là một câu có thể làm cho trong lòng của hắn không có tiếc nuối lời nói. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu miệng lớn thở hổn hển, nhắm mắt lại. Nhân tộc tiên nhân đại tông sư, chiến tử. Đối Diệp Tiêu mà nói, đó cũng không phải hắn muốn xem đến tình huống. Thế nhưng là hắn cũng biết, chiến đấu vĩnh viễn chưa hề nói ưu thế tuyệt đối, chiến tranh cũng nhất định phải chết người. Ngô Hiển Tông tao nội Trúc Tiểu Nhi, xem như yêu tộc tiên tiêu, đồng thời có tôn giả tu vi phụ thân, làm có được trúc long huyết mạch cường đại yêu tộc, sức chiến đấu là không thể nghi ngờ. Ngô Hiển Tông chẳng qua là khi Ngô Hiển Tông ăn vào tuyệt mệnh đan, cường lực bộc phát trong nháy mắt, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đáng tiếc, trên người nàng còn có dị bảo bản thân, ngăn cản hạ Ngô Hiển Tông tuyệt mệnh một kích. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Tiêu nhìn ra Ngô Hiển Tông nội tâm không cam lòng. Cũng chính là như thế, tại bỏ mình trước một khắc cuối cùng, Diệp Tiêu thông qua nhân hoàng đỉnh, cưỡng ép cho Ngô Hiển Tông truyền âm. Lần này, đừng nhìn chỉ là đưa một câu, thế nhưng là đối Diệp Tiêu mà nói, lại là tiếp nhận cực lớn hao tổn. Mặc kệ là vạn dân chi khí, vẫn là cá nhân tu vi, đều hao tổn khá lớn, bởi vì loại này cách nhau cực xa khoảng cách truyền âm, trên bản chất là Diệp Tiêu trước mắt hoàn toàn làm không được sự tình. Đồng dạng, cũng nhiều thua thiệt trước đó Ngô Hiển Tông tại Kim Bảng núi lưu danh, Diệp Tiêu mới có thể bằng vào nhân hoàng đỉnh, làm được sau cùng truyền âm. Một câu nói kia, không quan trọng cải biến chiến cuộc, cũng không cải biến được kết quả, nhưng lại có thể để cho Ngô Hiển Tông ít một chút tiếc nuối. Hoang dã bên ngoài, Ngô Hiển Tông ngã xuống đất, cổ bị chính hắn lưỡi đao sắc bén cắt ra một nửa. Trúc Cửu Nhi phát ra một trận phẫn nộ chu lên, thử quang tràn ngập, một đạo gần như hư ảo thân ảnh tại Ngô Hiển Tông trên thi thể chậm rãi ngưng tụ. Trúc Cửu Nhi dùng sức khẽ hấp, hồn phách bị Trúc Cửu Nhi một ngụm nuốt vào. Điên cuồng trong tươi cười, nàng cũng chưa buông tha Ngô Hiển Tông thi thể, đưa tay đem nó nhấc lên, phi tốc rời đi. Tại trên mặt tuyết lưu lại bốn lượn rắn bỏ vết tích. Đợi đến Diệp Tiêu chạy đến thời điểm, đã là một ngày thời gian về sau. Trên mặt đất chỉ để lại một thanh trường đao, kia là Ngô Hiển Tông khi còn sống binh khí. Chỉ là giờ phút này, mặc dù nó vẫn như cũ sắc bén, lại nhiễm lấy chủ nhân máu tươi, đổ vào đất tuyết bên trong, không người đi nhặt. Diệp Tiêu cúi đầu, tướng trường đao nhặt lên. Khí kình xuyên qua, trong chốc lát, ngưng kết tại trường đao trên người máu tươi đều bay thấp. Thân đao vẫn như cũ rất lạnh. "Ngươi tạm thời đi theo ta đi, về sau ta sẽ cho ngươi tìm chủ nhân tốt." Diệp Tiêu nhẹ giọng nỉ non. Mà cùng lúc đó, hắn nhìn về phía trên mặt đất bò vết tích, lại quay đầu nhìn một chút Lạc Vũ Thường bọn người. "Các ngươi đi theo Chu tướng quân, nên rời đi trước, lần này chấm hành tung bại lộ, rất nhanh liền sẽ có yêu tôn cấp bậc cường giả chạy đến, các ngươi mau chóng rời đi đi." Lạc Vũ Thường lông mày trong nháy mắt nhăn lại, "Diệp Tiêu, vậy còn ngươi?" "Ta còn có chút sự tình." Hắn không có nói với bất kỳ ai hắn muốn đi làm cái gì, cũng không cần đi nói. Lạc Vũ Thường còn muốn mở miệng, lại phát hiện một bên Nam Cung Uyển Uyển nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của nàng. Nàng ngậm miệng lại. Chu Hoài Anh cau mày nói, "Vậy hạ, đao này cũng không biết là ai, xem ra hẳn là từng đại chiến một trận. Ngài vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rút lui đi." Chấm trong lòng hiểu rõ, "Các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta." Diệp Tiêu biểu lộ vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra không thể chất vấn. Chu Hoài Anh mấy người cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói là chắp tay lĩnh mệnh. Rất nhanh, đám người rời đi. Diệp Tiêu gật đầu, Long Văn chớp đầu. Ngay sau đó, một đôi mắt mở ra, trong đó đã biến thành một đôi dựng thẳng đồng. Khí tức tràn ngập, trúc long huyết mạch, căn bản chạy không khỏi Diệp Tiêu cảm giác. Mặc kệ là vết tích, vẫn là cảm giác, Diệp Tiêu đều có truy kích vô liếng. Thân hình hắn lắc lư, trong chốc lát, liền từ tuyết bên trên bay vút mà ra. Nhân tộc khinh công vô số, Diệp Tiêu sẽ công pháp càng là vô số. Cho dù là Trúc Cửu Nhi nên rời đi trước, nhưng là Diệp Tiêu có lòng tin, đuổi kịp nàng. Cùng lúc đó, Hồ Hân Hân chờ yêu tộc tôn giả cũng đang đuổi đường bên trong, ngự không phi hành, quan sát thiên địa. Nguyên bản định giấu ở phía sau màn bọn hắn, tại biết Diệp Tiêu tồn tại về sau, vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích. Trong đó một cái hai mắt tím đậm nam nhân, khắp khuôn mặt là thiếu dung. Hồ Hân Hân thấy hắn như thế, mỉm cười, nếu yêu tôn vì sao như thế vui vẻ. Ha ha ha, ta nữ nhi kia à, tao nộ cường địch, huyết mạch tiềm lực kích phát, bây giờ đoán chừng hẳn là muốn đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, nàng tại giai đoạn trước quan hải chỗ thẻ gần trăm năm, bây giờ rốt cục đột phá, ta tự nhiên vui vẻ. Hồ Hân Hân trong miệng đến yêu tôn, chính là Trúc Cửu Nhi phụ thân. Nghe hắn, Hồ Hân Hân nội tâm xem thường, nói khẽ, ta yêu tộc muốn tiến cảnh mau mau, vẫn là cần chiến đấu, Cửu Nhi bị ngài bảo hộ quá tốt rồi, tự nhiên tu vi chậm một chút, nếu là ngài cho sớm nàng tìm chút đối thủ, sợ là đã sớm đột phá. Khó a. Trúc Minh lắc đầu nói, dù sao cũng là mình huyết mạch, vẫn là không yên lòng, ta cũng nhiều lần nếm thử như vậy, thế nhưng là mỗi lần xuất thủ cứu rút, tựa hồ cũng kém một chút. Lần này, nàng có thể thành công, trong vòng 30 năm, tất có thể đột phá tới Thiên Nhân Đại Tông Sư đỉnh phong, tôn giả chi cảnh, trong vòng 100 năm, liền có thể có hy vọng. Đối với yêu tộc tôn giả tới nói bọn hắn cũng cần huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần là sinh linh, tại một ít tình cảm phương diện, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Vậy liền sớm chúc mừng Trúc Minh yêu tôn. Hồ Hân Hân cười nói, chờ đến Cửu Nhi đột phá đến tôn giả cảnh giới, lại tìm một cường đại huyết mạch kết hợp, nói không chừng ngài có thể một môn ba tôn giả đâu. Ha 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 ha, kia là tốt nhất. Thực lực tại yêu tộc bên trong liền đại biểu quyền nói chuyện. Trúc Minh cười to lên, bất quá lập tức liền thu liễm tiểu dung. Nhưng là chúng ta nếu muốn tìm đến cái kia Diệp Tiêu cũng quá khó khăn, có thể hay không nghĩ chút những biện pháp khác? Hồ Hân Hân hai mắt nhắm lại. Biện pháp gì? Trúc Minh ánh mắt trầm ngưng đến, cùng thứ tư chỗ tìm kiếm, không bằng dẫn xà xuất động, kim dược thương ứng nhất tộc, không phải có thể bị hắn tùy tiện bắn giết sao? Tiếp tục để bọn hắn ra ngoài gây sự tình, tại trong phạm vi nhất định nhiều lần xuất kích, bại lộ hành tung, cái kia Diệp Tiêu đã dám xuất quan chiến đấu, tất nhiên là dũng mãnh vô nào hạng người, hắn tất nhiên muốn tiếp tục tìm đến cái này kim dược thương ứng phiền phước. Hồ Hân Hân trầm tư một lát. Ha ha ha, nên yêu tôn kế này rất hay. Ta cái này an bài bọn hắn trước ra dụ địch. Cùng lúc đó, trong đồng hoang, yêu diễm Trúc Cửu Nhi mở hai mắt ra, trong mắt đều là mừng rỡ. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, Thiên Nhân đại tông sư huyết nhục sinh hồn, đủ loại nhân tố tích lũy, rốt cục để nàng đột phá hiện hữu tu vi, lại lên một tầng nữa. Chương 1291, giống nhau như lúc cảm giác chương 1291, giống nhau như lúc cảm giác đối với cường đại yêu tộc mà nói, tuổi thọ của bọn hắn thường thường rất dài. Thân thể cường hãn hơn, mà một khi tu vi đạt tới bình cảnh, đột phá chu kỳ, tương đối nhân tộc tới nói, còn muốn càng dài. Mà một số thời khắc, không đột phá nổi, liền đại biểu cuối cùng tử vong. Trúc Cửu Nhi, tại Thiên Nhân đại tông sư giai đoạn trước đỉnh phong trạng thái, đã kẹt đã rất lâu. Lúc trước đi hướng nhân tộc, nàng chỉ là mới vào Thiên Nhân đại tông sư, chính là như thế, cũng có thể cùng rất nhiều nhân tộc Thiên Nhân đại tông sư trung kỳ cao thủ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Một lần kia, nàng đi sở quốc, hảo hảo thưởng thức nhân loại sinh hồn huyết đủ, thôn vệ người đến quá ngàn. Từ lúc mới bắt đầu lén lút, đến hậu kỳ cả thôn thôn vệ, thậm chí chuyên tìm cao thủ dẫn dụ thôn vệ. Nàng từ đầu đến cuối khó mà quên thứ mùi đó. Cuối cùng nếu không phải tại nhân tộc cao thủ trong tay bị thiệt lớn, cuối cùng thoát đi, sợ là còn không muốn thôi. Bất quá nàng từ đầu đến cuối không có quên thứ mùi đó. Cái này trăm năm bên trong, cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên trộm đi nhân tộc cảnh nội mở một chút ăn mặt, chỉ là điệu thấp rất nhiều. Dù sao dài dằng dặc đường biên giới, có quá nhiều địa phương có thể vụng trộm quá khứ. Đứng người lên, Trúc Cửu Nhi duỗi lưng một cái. Mái tóc đen dài bây giờ đều đã trùng sinh mà ra, như là thác nước rủ xuống. Trong mắt nàng hiện lên phẫn hận. Rốt cục đột phá, tên vương bắt đạn kia trên nào, thế mà còn có độc tố. Mấy ngày nay đau chết mất. Bất quá cũng nhiều thua thiệt loại này đau đớn, tiến một bước kích thích huyết mạch của ta, lần này tăng lên, thế nhưng là không nhỏ. Nàng vặn vẹo thân thể, hoạt động thân thể, áo bào đen bao phủ phía dưới luyện chuyển dáng người, cũng là bại lộ một chút. Thế nhưng là đột nhiên, nàng dừng động tác lại. Ánh mắt chuyển động, nàng phát hiện tại không phương xa, xuất hiện một cái đồng dạng thân mang hắc bào nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng, ánh mắt sắc bén. Trên thân lộ ra khí chất, cho dù nàng duyệt vô số người, cũng là có chút mê say. Nhìn một chút kia một đôi dựng thẳng đồng. Trúc Cửu Nhi nhếch miệng cười một tiếng, từ đâu tới long tộc huyết mạch? Ta gọi Trúc Cửu Nhi, Trúc Long huyết mạch, ngươi tu vi gì rồi? Nếu là ngươi xây một chút vì so ta không sai biệt bao nhiêu, không bằng hai ta sinh đứa bé như thế nào? Làm Trúc Long huyết mạch, Trúc Cửu Nhi cảm giác phi thường mẹ cảm. Nàng căn bản không có đem xuất hiện Diệp Tiêu xem như nhân loại đến xem, bởi vì Diệp Tiêu trên người long khí quá nồng nặc, nồng đậm đến Trúc Cửu Nhi vô ý thức đem nó phân loại làm yêu tộc bên trong có long huyết chủng tộc, mà lại loại kia tinh thuần long khí huyết mạch cũng làm cho Trúc Cửu Nhi tâm động. Nói trắng ra là yêu tộc ở giữa tương hô hấp dẫn nghiêm trọng nhất đồ vật chính là huyết mạch chi lực. Đối với yêu tộc tới nói bình thường mà nói sẽ có mấy loại truy cầu, tăng lên tu vi của mình cùng sinh hạ cường đại dòng dõi đều là trong đó quan trọng nhất. So sánh với mà nói, cho dù là Trúc Cửu Nhi cũng là như thế. Yêu tộc bên trong rất ít đảm tình yêu, một khi nhìn chúng đối phương thường thường chính là vũ lực quất phục, nếu là làm không được đó chính là làm không được. Trúc Cửu Nhi mẫu thân cũng là như vậy bị Trúc Minh chiếm hữu sinh hạ nàng, cho nên Trúc Cửu Nhi cũng chưa từng có cái gì muốn truy cầu tình yêu tâm tư. Đi hướng nhân tộc thời điểm, nàng kỳ thật cũng nếm thử tiếp xúc rất nhiều nhân tộc nam tử, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, nhưng là chậm rãi nàng liền phát hiện theo thời gian trôi qua mới mẻ cảm giác hạ xuống, đã từng người thú vị tựa hồ cũng không phải như vậy thú vị, mà không có huyết mạch chi lực ra hỏa, nàng cũng căn bản khinh thường tới sinh hạ huyết mạch. Mà trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu, mặc kệ là huyết mạch khí tức vẫn là trên người cường hãn khí tức, đều phù hợp nàng sinh hạ huyết mạch dòng dõi tiêu chuẩn. Cho nên nàng không chút do dự chủ động mở miệng. Diệp Tiêu đưa tay, bưng kín gương mặt. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị nữ tử như vậy mời. Thật giống như lần trước đi hải tộc bên trong, đồng dạng có hải tộc nữ tính, đối phát ra loại này mời. Trên thế giới này bản chất logic, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Ngươi cái tên này a, làm không có làm rõ ràng tình trạng. Ngươi a, sắp chết đến nơi. Diệp Tiêu thuận khe hở truyền ra. Để Trúc Cửu Nhi lập tức sững sờ, nàng cau mày nói, ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? Chúng ta không cừu không oán. Ngươi giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt sao? Diệp Tiêu mắt rồng trên người Trúc Cửu Nhi đánh giá. Chậm rãi mở miệng, chỗ tốt chính là yêu tộc có thể thiếu một cái thiên nhân đại tông sư, cái này đầy đủ. Ngươi không phải yêu. Trúc Cửu Nhi trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin. Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Trúc Cửu Nhi chỉ vào Diệp Tiêu, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha 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 ha. Ngươi cái này thu hoạch một chút long tộc huyết mạch khí tức nhân loại, sẽ không cho là ngươi thật có thể cùng chúng ta cao quý yêu tộc so sánh a. Thế mà không có thừa dịp vừa rồi cơ hội tới đánh lén. Cái này đem là ngươi cả đời này quyết định sai lầm nhất. Nàng lớn tiếng cười nhạo Diệp Tiêu. Tại nàng cảm giác bên trong, Diệp Tiêu mặc dù cường hãn, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tôn giả cảnh giới. Mà bây giờ đi vào thiên nhân đại tông sư trung kỳ nàng, liền thuần chiến lược mà nói, đã có thể so sánh rất nhiều thiên nhân đại tông sư hậu kỳ võ giả thậm chí cả yêu tộc. Cường đại huyết mạch chi lực mang cho nàng tăng lên cực lớn, càng cho nàng rất lớn lực lượng. Chỉ cần đối phương không phải tôn giả, nàng đều có lực đánh một trận. Vượt quá nàng dự liệu là, Diệp Tiêu chỉ là lắc đầu. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi vì cái gì cảm thấy, chấm giết ngươi cần đánh lén. Tự tin mãnh liệt, trên người Diệp Tiêu lan tràn mà ra. Ánh mắt vô cùng bình thản. Phản phất tại nhìn xem một người chết. Trúc Cửu Nhi hai mắt nhắm lại. Ngươi thật cuồng. Nhân loại, ngươi có biết hay không, cùng giai bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc chiến lực, nhiều khi đều là có rất lớn chênh lệch, thân thể của chúng ta thiên phú, là các ngươi nhân tộc vĩnh viễn không đạt được. Liền xem như các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, cũng phần lớn bất quá là chút loẹt loẹt chiêu thức, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Trúc Cửu Nhi mở miệng lần nữa cho phúng, nàng cho tới nay đều là xem thường nhân tộc. Nguồn gốc từ thực chất bên trong kiêu ngạo, nguồn gốc từ tại sinh linh mạnh mẽ kiêu ngạo, để nàng miệt thị nhân loại hết thảy. Diệp Tiêu khỏe miệng giơ lên, làm sao? Trước mấy ngày suýt nữa bị giết, như là chó nhà có tang, nhanh như vậy liền quên rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu vung tay lên, một thanh trường đao xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tay. Trúc Cửu Nhi con người co rụt lại. Làm sao ngươi biết? Nàng âm thanh kêu lên. Hôm đó chật vật, là nàng không muốn nhấc lên, cũng không nguyện ý để bất luận kẻ nào biết đến. Thế nhưng là nam nhân trước mắt này, rõ ràng ngày đó căn bản không tại, lại phảng phất biết tất cả mọi chuyện, mà lại trong tay hắn cây đao kia, càng xem càng quen thuộc. Tựa hồ chính là trước đó chặt tổn thương nàng trôi này. Diệp Tiêu cầm đao, chậm rãi đi hướng Trúc Cửu Nhi. Ngươi tốt nhất đừng trốn, nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, kia chấm thật sẽ rất thất vọng. Ngươi là nhân tộc hoàng đế. Trúc Cửu Nhi chú ý tới Diệp Tiêu tự xưng. Kia không trọng yếu. Diệp Tiêu môi đi lên phía trước một bước, trên thân khí thế liền càng thịnh một phần. Môi đi một bước, liền đao ý liền càng mạnh một phần. Trong chốc lát, Trúc Cửu Nhi có chút hoảng hốt, bởi vì theo Diệp Tiêu tiến lên, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cùng hôm đó, giống nhau như lúc cảm giác. Chương 1292, ngươi cũng thật không có đánh qua ra dáng thiên tiêu a. Chương 1292, ngươi cũng thật không có đánh qua ra dáng thiên tiêu a. Bước chân giẫm tại trên mặt tuyết. Diệp Tiêu đi rất chậm. Cùng hôm đó liều mạng tương bác Ngô Hiển Tông so sánh, hắn nhiều hơn rất nhiều thong dong. Không có một tia sốt ruột, không có một tia muốn liều mạng ý tứ. Chỉ là bình tĩnh đi lên phía trước, thế nhưng là mỗi một bước đều đạp kiên cố vô cùng. Mà mỗi một bước đạp xuống, mang cho Trúc Cửu Nhi cảm giác gáp bách đều càng ngày càng mạnh. Quen thuộc trường đao, quen thuộc đạo ý, quen thuộc khí thế. Trong hoàng hốt, sinh hồn huyết đục đều bị Trúc Cửu Nhi thôn vệ Ngô Hiển Tông. Phản phất xuất hiện ở Diệp Tiêu sau lưng, thân ảnh dần dần cùng Diệp Tiêu trùng hợp. Kia sắp gặp tử vong thời điểm vô tận sợ hãi, phản phất muốn một lần nữa xông lên đầu. Trúc Cửu Nhi bộc phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong chốc lát, hỏa cầu thật lớn, chống rồng xuất hiện. Chỉ là cùng lúc trước so sánh, lần này hỏa cầu càng thêm cực nóng, cũng càng thêm dữ dằn. Xuất hiện trong mấy mắt, quanh mình không khí lập tức ấm lên. Băng tuyết tan rã, cây khô đốt. Tu vi tăng lên, mang tới là toàn phương vị tăng lên. Trúc Cửu Nhi bây giờ có thể bạo phát đi ra thực lực, so ngày đó cường hãn hơn. Nàng một tiếng quát lớn, mấy chục khỏa đường kính khoảng 3 mét hỏa cầu khổng lồ, đồng thời đánh tới hướng Diệp Tiêu. Rầm rầm rầm. Giống nhau lúc trước dữ dằn. Không, so với lúc trước càng thêm dữ dằn. Lần này uy lực nổ tung, nếu như là hôm đó Ngô Nhật Tông, Trúc Cửu Nhi có lòng tin để hắn đi không ra biển lửa. Giống nhau như lúc lại như thế nào? Trúc Cửu Nhi thở hổn hển, ta thực lực bây giờ cũng không phải ngày đó. Ngươi không nghĩ tới sao? Ta mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đột phá đến tình cảnh như vậy. Nàng đã đem Diệp Tiêu coi là Ngô Nhật Tông. Thế nhưng là nàng không biết là Diệp Tiêu không phải Ngô Nhật Tông. Lại là một tiếng bước chân. Lần này không có dâm tại tuyết động bên trên kẹt kẹt tâm thanh, có chỉ có cước đạp thực địa an tâm. Thanh âm cũng không lớn, nhưng không giấu giếm được Trúc Cửu Nhi lỗ tai. Mà tại trong biển lửa, bước chân vẫn như cũ ổn định. Trúc Cửu Nhi trừng lớn hai mắt, thử quang lờ lờ. Nàng thấy rõ trong biển lửa tình huống. Diệp Tiêu vẫn tại đi, vẫn không có bất luận cái gì gia tốc, chỉ là bình tĩnh từng bước một tiến về phía trước. Thế nhưng là quanh mình hỏa diễm, lại phảng phất hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Thậm chí chỉ bằng nhiệt độ cao, liền thiêu đốt quanh mình số lượng hỏa diễm, ngay cả Diệp Tiêu quần áo trên người đều không thể cháy hỏng. Phát hiện này, để Trúc Cửu Nhi lập tức giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là nàng biết, mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hai mắt tử quang chớp động, đầy trời trong biển lửa, liệt diễm đột nhiên bốc lên. Trúc Long mở mắt vì dương, nhắm mắt vì âm. Trúc Cửu Nhi chỉ là kéo dài Trúc Long huyết mạch tồn tại, tự nhiên là không có năng lực. Nhưng là bằng vào huyết mạch chi lực, nàng cũng đồng dạng có thể nắm giữ lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Mà cái gọi là hỏa diễm đại đạo, trên bản chất chính là điều khiển hỏa diễm sinh ra, hỏa diễm phẩm chất, hỏa diễm nhiệt độ. Tại Trúc Cửu Nhi thôi động bên trong, ngọn lửa kia từ cực nóng hoàng bạch, dần dần chuyển hóa làm thương lam chi sắc. Thương lam liệt diễm, tại trắng xóa thiên địa bên trong đốt, thiêu đốt mất hết thể ở trong đó có thể đốt chi vật. Thế nhưng là tiếng bước chân nhưng như cũng ổn định. Đi tại hỏa diễm bên trong Diệp Tiêu, cuối cùng mở miệng. Không tệ hỏa diễm, ta rất thích. Dường như tán dương, lại tràn đầy khinh miệt cùng không quan tâm. Kỳ thật đối Diệp Tiêu mà nói, thật chính là không quan tâm. Nếu như nói là hỏa hệ võ kỹ, chân khí xen lẫn hỏa diễm, kia Diệp Tiêu liền xem như không ứng đối hỏa diễm, cũng cần ứng đối võ kỹ. Nhưng chỉ là điều khiển hỏa diễm. Đối với đã từng tu luyện Đại Nhật Nguyên Dương công, đồng thời có được Đại Nhật Nguyên Dương thể Diệp Tiêu mà nói, hắn vào Thiên Nhân Đại Tông sư về sau, đối hỏa diễm chi đạo, đồng dạng lĩnh ngộ cực sâu, cho nên ngọn lửa này chính là nhiệt độ lại cao hơn, cũng rất khó tạo thành tổn thương. Đột nhiên, để Trúc Cửu Nhi trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ nghe Diệp Tiêu miệng phun một chữ, "Diệt." Trong chốc lát, đầy trời biển lửa ở vang tiêu tán, thiên địa quy về thanh minh. Diệp Tiêu vẫn tại từng bước một tiến về phía trước mà đi, chỉ là đốt đốt liệt diễm đã biến mất. Trúc Cửu Nhi vô cùng hoảng sợ. Cái loại cảm giác này nói thế nào, chính là rõ ràng là nàng nắm giữ đồ vật, thế nhưng là quyền khống chế lại đột nhiên bị Diệp Tiêu cướp đi. Nàng phát hiện, tại trước mặt người đàn ông này, nàng thao hỏa chi lực tựa hồ không đáng chú ý. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu đã tới gần. Trúc Cửu Nhi một tiếng thê lương gào thét, mái tóc đen dài lần nữa tung bay mà lên, thẳng tắp đâm vào Diệp Tiêu. Lần này, hướng về phía trước mà đi Diệp Tiêu động. Hắn huy động trường đao. Đoạn lãng. Một chiêu này chính là lúc trước Ngô Hiển Tông cùng Trúc Cửu Nhi thời điểm giao thủ sử dụng qua chiêu thức. Trúc Cửu Nhi nhìn thấy chiêu này, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao lúc trước Ngô Hiển Tông chiêu này, đối nàng tóc dài công kích, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha ha, ngu xuẩn, người vũ khí này căn bản sẽ không hữu dụng. Chỉ là nàng không nghĩ tới là, một đao kia tại Diệp Tiêu trong tay, tựa hồ càng thêm sắc bén. Dù là Trúc Cửu Nhi bây giờ tu vi tăng lên, dù là lúc trước Ngô Hiển Tông sử dụng chiêu này hiệu quả không tốt, thế nhưng là đương Diệp Tiêu thật tướng chiêu này vung ra thời điểm, mênh mông đao khí, xen lẫn cực hạn đao ý trong chốc lát, chặt đứt hết thảy. Sóng cũng có thể đoạn, huống chi như chỉ là tóc dài. Diệp Tiêu thanh âm không lớn, mà giờ khắc này, hắn đã đi tới Trúc Cửu Nhi trước mặt 1 mét. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Trúc Cửu Nhi, ngươi muốn chạy trốn sao? Ngươi chết đi cho ta. Trúc Cửu Nhi một tiếng giống to, đột nhiên thân hình tăng gọn, quanh thân quần áo đều căng nức, hóa thành một đầu hơn 10 mét cao tử sắc cự mãng. Mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm nuốt hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lần nữa vung đao, đón kia to lớn đầu lâu, không có một tia tránh né ý tứ. Lần này, mũi đao phía trên, sao trời lấp lánh. Đồng dạng là Ngô Hiển Tông đã từng đao pháp, hoặc là nói, kia là hắn cuối cùng tử vong trước mới lĩnh ngộ được một chiêu kia. Lúc này ở Diệp Tiêu trong tay, triệt để tái hiện. Trúc Cửu Nhi to lớn trong mắt hiện lên sợ hãi. Thế nhưng là nàng nhưng cũng vẫn như cũ không quan tâm, thẳng tắp từ không trung nện xuống. Nàng biết một chiêu này rất khủng bố, tại Diệp Tiêu trong tay cũng nhất định mạnh hơn, nhưng là nàng có lòng tin, trên người nàng dị bảo sẽ trợ nàng phòng ngự, mà nàng nện xuống thân thể, kia là ngập trời cự lực, nhất định sẽ tướng Diệp Tiêu triệt để đập chết. Quả nhiên, tinh quang bộc phát, sáng chói chói mắt. Giống nhau lúc ấy, kinh khủng đao khí, cơ hồ có được chặt đứt hết thể năng lực. Thế nhưng là một giây sau, hào quang màu tím lần nữa từ trên thân Trúc Cửu Nhi bộc phát ra. Dù là đao này là Diệp Tiêu vung ra, dù là uy lực cực kỳ cứng hãn, thế nhưng là thật nói đối mặt có thể phòng ngự ở tôn giả trở xuống tất cả tiến công phòng ngự trí bảo, cũng không có khả năng nói công phá. Mà to lớn đầu lâu lôi cuốn lấy Trúc Cửu Nhi toàn bộ khí kình, định lấy tử sắc quang choáng, hung hăng nện xuống. Nàng ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng, nàng muốn triệt để bằng vào mình thân thể mạnh mẽ đập chết Diệp Tiêu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Đáng chết nhân loại, vì ngươi cuồng vọng trả giá đã đi. Thân thể ta lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Trúc Cửu Nhi đối với mình thông minh, phi thường tự hào. Nương tựa theo kia hộ thể vầng sáng, nàng có thể không nhìn Diệp Tiêu lưỡi đao, phát động một kích mạnh nhất. Dưới cái nhìn của nàng, mạnh hơn nhân tộc đại tông sư, cũng không có khả năng dưới một kích này sống sót. Dù sao nhục thân chênh lệch thật lớn, giống như là trời. Thế nhưng là một giây sau, nàng đống nhiên nghe được một đạo gián thanh âm của nàng truyền ra. Ngươi cũng thật sự là không có đánh qua cái gì ra dáng nhân tộc thiên tiêu a. Chương 1293, vì sao muốn tránh chương 1293, vì sao muốn tránh to lớn tử sắc đầu rắn đệm xuống, kỳ thật liền xuất hiện một vấn đề, tại đặc biệt khoảng cách gần ánh mắt cũng không tốt, sẽ xuất hiện một cái rõ ràng tầm mắt điểm mù. Mà lúc này giờ phút này, Trúc Cửu Nhi thân thể khổng lồ đều bị hào quang màu tím bao phủ. Bụi mù tán đi, Trúc Cửu Nhi tình lình phát hiện, Diệp Tiêu hai tay cầm đao, cũng không trốn tránh, mà là ngạnh sinh sinh dùng mũi đao chống đỡ tại vầng sáng phía trên. Diệp Tiêu quanh thân mặt đất đều sụp đổ. To lớn kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp tướng mặt đất bùn đất tầng sụp ra. Cho dù là núi đá, tại lực lượng này phía dưới đều hóa thành một biển. Cũng chính là như thế, mới khắp lên to lớn bụi mù. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp Tiêu lại lông tóc không tổn hao gì, thẳng tắp đứng trên mặt đất. Hai cánh tay của hắn hơi uốn lượn, cơ bắp mạch máu vào giờ phút này đều phồng lên. Trúc Cửu Nhi mạch suy nghĩ, kỳ thật không phải sai, làm Trúc Long huyết mạch, lực lượng của nàng rất mạnh, thậm chí viễn siêu rất nhiều cùng gia yêu tộc. Nhưng là trong những người này, lại cũng không bao quát Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thân thể, mặc dù cũng không khổng lồ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì yêu tộc. Kia đến từ Thiên Long huyết mạch cường hóa cùng cải tạo, để Diệp Tiêu có thể cứng rắn Trúc Cửu Nhi loại này cường hãn yêu tộc, mà không rơi vào bất luận cái gì hạ phong. Theo Diệp Tiêu thanh âm truyền ra, Trúc Cửu Nhi con ngươi bỗng nhiên co vào. Một giây sau, Diệp Tiêu mũi lao đột nhiên bắn ra vô cùng quang mang mãnh liệt. Quang mang kia chính là cực hạn đao ý bộc phát. Trúc Cửu Nhi không phải không gặp qua Ngô Hiển Tông sử dụng chiêu này. Khi đó, nàng hộ thể tử quang hoàn toàn ngăn cản chiêu này bộc phát, mà bây giờ cũng là như thế. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, Trúc Cửu Nhi có thể rõ ràng cảm giác được, nàng quanh thân tử sắc quang choáng, tựa hồ như là gợn sóng xuất hiện dập dờn. Có thể thấy được Diệp Tiêu chiêu này bộc phát ra lực sát thương ở xa phía trên Ngô Hiển Tông. Dù vậy, Trúc Cửu Nhi lại cũng không bối rối, bởi vì nàng rất rõ ràng, Diệp Tiêu chiêu này cuối cùng vẫn là không có công phá phòng ngự của nàng. Thế nhưng là, nội tâm của nàng đối trước mắt cái này nam nhân đã lại không còn nửa điểm lòng kính thị, bởi vì nàng thình lình phát hiện, Diệp Tiêu tu vi tựa hồ còn không bằng nàng. Đúng vậy, từ tu vi khí tức đến xem, Trúc Cửu Nhi có thể cảm giác được, Diệp Tiêu tựa hồ cũng chính là thiên nhân đại tông sư sơ kỳ, còn chưa từng tiến giai trung kỳ. Thế nhưng là cái này chiến lược bộc phát lại so với nàng còn kinh khủng, thậm chí có thể ảnh hưởng kia danh xưng có thể ngăn cản tôn giả cảnh giới trở xuống hết thể công kích hộ thể pháp bảo. Nhưng là Trúc Cửu Nhi cũng không hoảng, mặc kệ như thế nào, hộ thể tử quang vẫn còn, nàng liền đứng tại thế bất bại. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào, không giống không phá nổi ta cái này phòng ngự. Ta có thể sai lầm vô số lần, mà ngươi chỉ cần sai lầm một lần, ngươi sẽ chết. Trúc Cửu Nhi một tiếng quát chói tai, đột nhiên quay người. Đừng nhìn nàng thân thể khổng lồ, thế nhưng là xoay người tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Đôi răng khổng lồ thẳng tắp quăng về phía Diệp Tiêu. Mắt thấy Diệp Tiêu vung đao lên tiếp, nhưng là Trúc Cửu Nhi căn bản không tránh không né. Đỉnh lấy lồng ánh sáng màu tím nàng, thật giống như mang theo phòng ngự bạo lực vũ giáp, cùng người khác đầu truy đối hoành. Chiếm hết tiện nghi, mà lại tuyệt đối sẽ không thụ thương. Vượt quá dự liệu của nàng, Diệp Tiêu vẫn như cũ lựa chọn đón đỡ nàng tiến công, mà không phải tránh né. Vâng. Trên quán giã, song phương liên tục không ngừng mà giao thủ. To lớn chân khí đối hoành thanh âm, vang vọng tiên địa. Trúc Cửu Nhi càng đánh càng điên cuồng, cũng bắt đầu chiếm thượng phong. Dù sao nàng có thể không kiêng nể gì cả, mà lại nàng phát hiện, Diệp Tiêu tựa hồ cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Tại liên tục đối hoành bên trong, không đoạn hậu rút lui. Sắc mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chút không bình thường ửng hồng. Thậm chí theo giao chiến xâm nhập, Diệp Tiêu khỏe miệng đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Thụ thương. Mắt thấy Diệp Tiêu đổ máu, Trúc Cửu Nhi phản ứng đầu tiên chính là Diệp Tiêu thụ thương. Nội tâm của nàng càng là cuồng hỉ, điều này đại biểu nàng đã trong chiến đấu bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Thêm chút sức, nhất định có thể đập chết tên ghê tầm này. Nuốt hắn, nhất định đại bổ. Trúc Cửu Nhi nội tâm thậm chí đã nghĩ đến thắng lợi tràn diện. Với anh, lại là một chiêu đối với anh. Lần này Diệp Tiêu bị hung hăng đập ra ngoài. Phanh phanh phanh, liên tục đụng gãy ba cây đại thụ. Diệp Tiêu một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia của tường. Chiếm cứ ưu thế Trúc Cửu Nhi, càng là đắc ý, ha ha ha, nói như vậy có khí thế, còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào không tầm thường, nguyên lai liền chút năng lực a các ngươi nhân tộc, không phải công pháp đông đảo sao? Ngươi làm sao sẽ chỉ cái này mấy chiêu? Lăn qua lộn lại, liền dùng lao tiểu tử kia lao pháp, hắn là sư phụ ngươi. Đừng nói, lao tiểu tử kia hương vị, còn thực là không tồi đâu. Thiên nhân đại tông sư huyết nhục thần hồn, thật là mỹ vị a. Trúc Cửu Nhi rỗi ra lười rắn, liếm môi một cái. Lần nữa bắn ra, thẳng tắp vọt tới Diệp Tiêu. Dưới đại thụ, vừa mới bị đụng bay Diệp Tiêu từ dưới đất bò dậy, ngang nhiên một đao vung ra, vẫn như cũng là một chiêu kia. Cực tinh, sao trời quang mang bắn ra, ngạnh sinh sinh đâm vào Trúc Cửu Nhi hộ thể lồng ánh sáng phía trên. Giang giác, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên, Trúc Cửu Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được, cho tới nay, hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự xuất hiện vết rách, mà liền tại lúc này, Diệp Tiêu thân hình đột nhiên chớp động, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại thân thể nàng bên cạnh, lại là chém ra một đao, mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Sau đó mấy giây bên trong, Diệp Tiêu liên tục vung đao, đao đao bắn ra mãnh liệt đao ý cùng quang mang. Rốt cục, ngay tại Trúc Cửu Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, một mực quanh quẩn tại nàng quanh thân lồng ánh sáng màu tím ầm vang vỡ vụn. Trúc Cửu Nhi đầy mắt không thể tin, ngươi có thể né tránh ta công kích, vậy ngươi vì sao một mực đón đỡ? Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Diệp Tiêu là trốn không thoát công kích của nàng, cho nên mới từ đầu đến cuối ngạnh kháng. Thế nhưng là vừa rồi kia một chút, Diệp Tiêu bộc phát ra tốc độ cùng thân pháp, hoàn toàn có thể né tránh nàng rất nhiều công kích. Thế nhưng là Diệp Tiêu vẫn luôn chưa từng trốn tránh, thậm chí tại nàng không ngừng mà xung kích bên trong thụ thương, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Chém nát lồng ánh sáng, Diệp Tiêu cũng không nóng nảy, chỉ là cơ cơ có chút chua xót cánh tay, khoe miệng có chút dơ lên, nói khẽ, là ai nói cho ngươi ta trốn không thoát? Vậy ngươi vì sao không tránh? Diệp Tiêu một mặt lạnh nhạt nhìn xem nàng, chấm vì sao muốn tránh? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi loại kia công kích có thể làm bị thương ta đi? Diệp Tiêu nói khẽ, từ vừa mới bắt đầu, đón lấy ngươi mỗi một lần công kích, đối ta như nói, đều không phải là việc khó gì. Bao quát vừa rồi thổ huyết, cũng bất quá là ta cắn nát miệng cố ý diễn cho ngươi xem. Vì là sợ ngươi chạy. Nhìn xem từ trên thân Trúc Cửu Nhi rơi xuống Trúc Long Mi tâm sương, Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn cười nói, nếu là ngươi phát hiện ngươi chỉ có thể bị động bị đánh, mà không cách nào đối ta tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tiến công, ngươi có thể hay không chạy? Không sai, đây mới là Diệp Tiêu lo lắng. Bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, chung quy là có hạn mức cao nhất, năng lượng của nó không thể nào là vô cùng vô tận, mặc dù có biện pháp bổ sung, cũng nhất định là tại chiến đấu về sau. Ta không biết ngươi cái này phòng ngự pháp bảo hạn mức cao nhất ở nơi nào, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ta toàn lực đối xông, đối với nó hao tổn, nhất định sẽ không nhỏ. Chương 1294, lặp đi lặp lại tra tấn chương 1294, lặp đi lặp lại tra tấn to lớn cửu âm xà thể trước mặt, Diệp Tiêu nói khẽ, ngươi ở trước mặt ta, liền phảng phất một cái cơ to lớn truy hải đồng, chỉ có lực lượng, nhưng lại sẽ không vận dụng, ta nếu là đoán không sai, ngươi ngoại trừ huyết mạch tại yêu tộc trùng phi cùng một, nhất định còn có một cái rất mạnh lao cha à. Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, yêu tộc hung lệ, mặc dù hình thức chiến đấu không quá thành hệ thống, đều có các ưu khuyết, nhưng là có thể giống ngươi như vậy phế vật, cũng là hiếm thấy, nghĩ đến không có kinh lịch nhiều ít liều mạng tranh đấu. Ngươi chỉ là hung tàn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hung tàn. Diệp Tiêu miệng nhỏ cùng lau mật đồng dạng. Tiếp tục dễ cợt nói, mà như ngươi loại này miệng cọp gan thỏ sợ hàng, một khi phát hiện tao ngộ địch nhân, so ngươi càng thêm cường đại, ngươi liền sẽ sinh ra chạy trốn chi tâm. Ta có thể né tránh công kích của ngươi, tùy ý công kích phòng ngự của ngươi cái lồng. Thế nhưng là ngươi nếu là phát hiện không cách nào đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi liền nhất định sẽ trốn. Nhưng là đâu, ta cố ý không tránh, mỗi lần đều đón đỡ, thậm chí còn làm ra phí sức cùng thụ thương dáng vẻ, không ngừng cho ngươi khả năng đánh bại ta ảo giác, ngươi liền sẽ một mực cùng ta cứng đối cứng. Phòng ngự của ngươi pháp bảo, năng lượng cũng tại loại này liên tục cứng rắn phanh cứng rắn bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, ngươi có thể thử lại lần nữa, cùng ta Diệp Tiêu cứng đối cứng, ngươi có thực lực này sao? Diệp Tiêu vung vẩy trường đao, ngoạn vị nhìn xem Trúc Cửu Nhi, phản phất là một con dê đợi làm thịt. Nói thật, Trúc Cửu Nhi mặc dù thực lực không yếu, nhưng là thật không quá nhập Diệp Tiêu mắt. Tựa như là Diệp Tiêu nói tới, cho dù tại yêu tộc bên trong, nàng chiến đấu thủ đoạn cũng có thể xương bộ bề. Xem xét chính là loại kia được bảo hộ rất tốt gia hỏa. Tại thời khắc này, Trúc Cửu Nhi từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Trong mắt Diệp Tiêu, hắn mang lóe lên một tiếng quát chói tai, lần nữa vọt tới trước. Lần này tốc độ của hắn xa so với trước đó mỗi một lần đều nhanh. Mà ở phương xa, Trúc Minh trong tay có một khối ngọc bài. Trên ngọc bài, thình lình liền vẽ lấy Trúc Cửu Nhi bản thể. Đây chính là Trúc Cửu Nhi mệnh hồn bài, thông qua vật này, Trúc Minh có thể biết Trúc Cửu Nhi đại khái tình huống, bao quát tu vi tiến triển, trạng thái thân thể, cũng sẽ ở mệnh hồn bài bên trên có chỗ hiện hiện. Trên thực tế, cực kỳ cường đại yêu tộc, đối với mình tự coi trọng, không thể so với nhân loại tới yếu. Các loại thủ đoạn cũng đều là có. Thế nhưng là đột nhiên, chỉ gặp mệnh hồn bài bên trên Trúc Cửu Nhi đồ án, đột nhiên tối sầm lại. Nguyên bản lộ ra tinh thần phấn chấn trạng thái, trở nên có chút hề bài. Chậm rãi từ hồn bài phía trên hướng phía dưới rơi đi. Trúc Minh sững sờ, lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cửu Nhi thụ thương, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp tướng mệnh hồn bài nhắm ngay một cái phương hướng, không khỏi hai lời, đàng không mà lên. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Hồ Hân Hân hơi kinh ngạc, đến yêu tôn, ngươi muốn đi làm gì? Con ta thụ thương, ta đi tiến về cứu viện, về phần tìm kiếm cái này nhân tộc hoàng đế, liền trước giao cho các ngươi là được. Hắn thoại âm rơi xuống, người đã hóa thành một đạo hào quang màu tím liền xông ra ngoài. Phải biết, Trúc Cửu Nhi mệnh hồn bài trạng thái ảm đạm, đã nói lên thụ thương không nhẹ, tuyệt đối không phải loại kia bị thương ngoài da. Mà Trúc Cửu Nhi trên thân, thế nhưng là có Trúc Long nhất tộc hộ thể pháp bảo. Tình huống như vậy, thế mà thụ thương, đã nói pháp bảo đã phá, tình thế vạn phần nguy cấp. Mắt thấy hắn hóa thành tử quang mà đi, Hồ Hân Hân hai mắt nhắm lại, nhưng lại chưa quá nhiều để ý, dù sao trên chiến trường, tao ngộ nguy cơ cũng là chuyện thường xảy ra. Trúc Cửu Nhi là Trúc Minh nữ nhi, cũng không phải con gái nàng. Bất quá, tên kia sẽ không phải không may đến tao ngộ nhân tộc tôn giả đi. Hồ Hân Hân trong đầu đống nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, bất quá lập tức liền lắc đầu, sẽ không, nhân tộc tôn giả, tên kia hẳn là rất nhanh liền chết mất, muốn cứu viện cũng không kịp. Không phải tôn giả, liền không cần để ý. Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác không phải tôn giả, nhưng là Trúc Cửu Nhi vẫn như cũ sắp phải chết. Đương lồng ánh sáng vỡ vụn, nàng sẽ cùng Diệp Tiêu giao thủ, mới phát hiện Diệp Tiêu kinh khủng. To lớn thân thể, tại Diệp Tiêu trước mặt, phản phất chính là bia sống. Diệp Tiêu tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị. Gần sát về sau, nàng cơ hồ không có năng lực phản kháng. Một đao xuống dưới, chính là một đạo vết thương thật lớn. Mà lại nàng thậm chí cảm giác được, Diệp Tiêu xuống tay với nàng, cũng không có hạ tử thủ, mà là tại cố ý tra tấn nàng. Máu tươi bay tán loạn, thường đao chém vào thân thể. Rất đau. Phi thường đau nhức. Mà lại, chuôi đao kia bên trên, vẫn là có thuốc độc. Từ đao thứ nhất xuống dưới bắt đầu, trừ bỏ bị chạm đau đớn, còn muốn tiếp nhận các vị trí cơ thể ngẫu nhiên bộc phát đau đớn. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong sự sợ hãi, Trúc Cửu Nhi nghiêm nghị giống to. Đây chính là tại che chở cho lớn lên tồn tại, một khi có việc, trước tiên nghĩ tới, chính là mình chỗ dựa. Thế nhưng là Diệp Tiêu nơi nào sẽ quan tâm nàng cái này? Cũng không trả lời, thân hình lướt dọc ở giữa, đã rơi vào phía sau trên lưng. Trường đao dùng sức cắm xuống, thân hình hộ tống rơi xuống. Phốc thử. Một đạo hơn 10 mét vết thương, từ trên thân Trúc Cửu Nhi thình lình xuất hiện. Trúc Long thân thể. Giờ phút này lộ ra vô cùng công kền. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng vì sao yêu tộc nhiều khi đều lấy đạo thể chiến đấu? Một số thời khắc, thân thể khổng lồ ngược lại sẽ là vương hữu. Diệp Tiêu trong tiếng cười lạnh. Trúc Cửu Nhi khôi phục nhân loại thân thể, nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, chỉ là tại thân thể nàng bên trên tràn đầy thật to nho nhỏ vết đao, nhất là Diệp Tiêu vừa mới xẹt qua đao kia, từ sau lưng cho đến xương cùng, trọng thương, triệt để trọng thương. Người nàng thân đôi rắn trên mặt đất dùng sức bắn ra, muốn đào thoát, lại ở giữa kim quang lóe lên, Diệp Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Kính Hoa Na Di, Diệp Tiêu sở trường thân pháp một trong. Ngươi xem thường nhân tộc võ kỹ, nhưng ngươi nếu là có thân pháp này, hôm nay ngươi còn chưa hẳn sẽ chết. Diệp Tiêu từ tốn nói. Ầm, hắn một quyền đập vào Trúc Cửu Nhi trên mặt, cuồng bạo lực quyền, để Trúc Cửu Nhi cảm nhận được trước nay chưa từng có xung kích, thẳng tắp bị đờ nhờ ngã trên đất. Ngay sau đó, Diệp Tiêu một cước tướng Trúc Cửu Nhi giẫm tại Trúc Cửu Nhi da thịt tuyết trắng lên, lại là một đao, thẳng tắp cắm vào dưới mặt đất, nhưng như cũng không có giết chết nàng. Trúc Cửu Nhi một tiếng thê lương bi thảm, vang vọng giữa thiên địa. Và ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, kêu khóc thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì mềm lòng, lần nữa xé đao, một đao cắm xuống. Lần này là phần bụng. Ngươi không phải thích thôn vệ nhân loại sao? Khi đó ngươi có thể nghĩ đến hôm nay. Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Ngay sau đó liền lại là một đao, dù là đâm xuyên nội tạng, thế nhưng là trúc long nhất tộc, sinh mệnh cường đại, xa sẽ không chí mạng. Máu tươi nhiễm hồng tuyết địa, mang theo Trúc Cửu Nhi kêu gào thê lương. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, Trúc Cửu Nhi đã triệt để thoi thoát. Mặc nàng là cái gì yêu tộc, cũng ngăn cản không nổi Diệp Tiêu liên tục không ngừng mà tổn thương. Toàn thân trên dưới, vết đao hơn trăm. Chân chùi trên da thịt, ngoại trừ ngực cổ trở nghiêm trọng bộ vị yếu hại, cơ hồ không có một khối thịt ngon. Khắp nơi có tổn thương. Ngay tại Diệp Tiêu vừa chuẩn bị đao thời điểm, đột nhiên một tiếng nổi giận từ phía trên bên cạnh truyền đến. Dừng tay. Chương 1295, tính mạng của ngươi không đáng một đồng. Chương 1295, tính mạng của ngươi không đáng một đồng. Chân trời, một đạo tử sắc hồng quang như là sao băng lấp lóe. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Tiếng quát to kia, càng là ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Phản phất để thiên địa vì đó rung động. Tôn giả chi uy, quét sạch thiên địa. Trong tiếng giống giận dữ, trên đất Trúc Cửu Nhi trong mắt chứa nhiệt lệ, nhịn không được hô lên thanh âm. Cha. Đối với nàng mà nói, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có từng chịu được loại này bị quất. Chỉ là giờ này khắc này, đối Diệp Tiêu mà nói, tình thế tựa hồ cũng không tốt. Trúc Cửu Nhi cũng lần nữa đã có lực lượng, ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn về phía Diệp Tiêu. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không cha ta nhất định đưa ngươi thiên đạo vật quả. Phốc thử. Diệp Tiêu biểu lộ bình tĩnh, lại là đối nàng đâm một đao. Lần này, Diệp Tiêu thậm chí còn cố ý chuyển động thân đao, tốt mang cho nàng càng nhiều thống khổ. A. Trúc Cửu Nhi một tiếng kêu gào thê lương. Lúc này, Trúc Minh từ phương xa đã thấy Diệp Tiêu động tác. Hắn trố mắt muốn nức, phẫn nộ một tiếng giống to. Làm sao khoảng cách còn xa, cũng chỉ có thể lần nữa gia tốc. Lại hướng phía trước nửa bước, đầu của nàng liền phải rơi xuống. Diệp Tiêu đao gác ở Trúc Cửu Nhi trên cổ, mà lại trực tiếp vạch phá ra thịt, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Lấy Diệp Tiêu thủ đoạn, một đao kia thật chém đi xuống, Trúc Cửu Nhi là tất nhiên bỏ mình. Trúc Minh không quan tâm. Một giây sau, lưới đao trực tiếp chạm phá Trúc Cửu Nhi cái cổ, đi vào vài tấc. Cái này nếu là nhân loại bình thường, một đao kia đã là hẳn phải chết thương thế. Trúc Minh từ trên bầu trời dừng mà dừng. Giống to nói, ngươi dừng tay cho ta không đi qua. Trên thực tế, ngay tại vừa mới, hắn chính là đang đánh cược Diệp Tiêu không dám chặn. Bởi vì đối mặt hắn tu vi, nếu như Diệp Tiêu thật giết Trúc Cửu Nhi, kia Diệp Tiêu chính là tình huống tuyệt vọng. Chỉ cần Diệp Tiêu có chút do dự, tiến vào công kích của hắn phạm vi, hắn ắt có niềm tin oanh sát Diệp Tiêu, cứu Trúc Cửu Nhi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Tiêu quả quyết trình độ so với hắn tưởng tượng cường hắn hơn. Hắn có thể cảm nhận được, nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn, chỉ cần hắn còn dám hướng phía trước, đao kia tử cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục hướng phía trước. Chết trước, nhất định là Trúc Cửu Nhi. Trúc Minh đứng tại không trung, Diệp Tiêu đao cũng kẹt tại Trúc Cửu Nhi trong cổ. Trang diện có chút quỷ dị. Hai bên ai cũng không nói gì, chỉ có Trúc Cửu Nhi tại thảm liệt kêu rên, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Bốn mắt nhìn nhau, Trúc Minh chậm rãi mở miệng, buông nặng ra, ta đối thiên địa phát thệ, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tiêu cười lạnh, ha ha, đem ta tứ chi chặt đứt, sau đó ném ở trong hầm phân tự sinh tự diệt, hoặc là tùy ý nàng tra tấn. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối với hắn cũng không cái gì tín nhiệm. Trúc Minh cắn răng nói, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi tự sát đi, chấm nhìn trời phát thệ, cam đoan tha cho nàng một mạng. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong không có nửa phần e ngại. Trúc Minh hai mắt nhắm lại, im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cười khẽ, xem ra ngươi biết chấm a. Cha, đừng quản ta, giết hắn, hành hạ chết hắn, vì nữ nhi báo thù. Đột nhiên, Diệp Tiêu đao hạ Trúc Cửu Nhi thê lương kêu to lên tiếng. Rất rõ ràng, nàng đối Diệp Tiêu đã phẫn hận đến cực điểm. Bị hành hạ lâu như vậy, nàng rốt cuộc nhẫn mại không được nữa. Mắt thấy thế cục lâm vào cục diện bế tắc, nàng thà rằng mình chết, cũng muốn kéo Diệp Tiêu đệm lưng. Ngay tại trong nháy mắt, thân thể của nàng đột nhiên bành trướng, lần nữa hóa thành trúc long bản thể. Diệp Tiêu mặc dù vẫn như cũ còn dẫm ở trên người nàng, thế nhưng là tại thời khắc này, nhưng cũng xuất hiện một tia phân thần. Trên bầu trời Trúc Minh biết, đây là cơ hội duy nhất. Trúc Cửu Nhi bản thể biến lớn, cái cổ cũng sẽ đồng dạng biến lớn. Trúc Long xương cốt cứng rắn vô cùng, chỉ cần Diệp Tiêu một đao chém không đứt cổ, kia Trúc Cửu Nhi liền có thể sống, mà Diệp Tiêu thì là hẳn phải chết. Trên bầu trời Trúc Minh hóa thành lưu quang, phản phất giống như sao băng trời rơi, tốc độ nhanh vô cùng, phóng tới Diệp Tiêu. Mà tại Diệp Tiêu dưới chân Trúc Cửu Nhi cũng là nghiêm nghị giống to, ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu không phải khăng khăng cha tấn tại ta, cha ta làm sao có thể đến, hiện tại là nên ngươi chết. Nàng rất điên cuồng, bởi vì đây là một trận đánh cược, một trận nàng đánh cược tính mệnh đánh cược, thời khắc sinh tử, ngược lại mang cho nàng cực hạn kích thích cùng hưng phấn. Thế nhưng là nàng đỗng nhiên chú ý tới, Diệp Tiêu biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy tự nhiên, như vậy lực lượng mười phần. Trong chớp nhoáng này, Trúc Cửu Nhi nội tâm thăng ra một tia bất an. Hắn lực lượng ở đâu? Ngay tại Trúc Cửu Nhi thời điểm mê mang, đột nhiên từ chung quanh trong núi rừng, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đồng thời đạp không mà đi, trực tiếp tướng lao xuống Trúc Minh vây ở trung ương. Càng là có một người đứng ở Diệp Tiêu trước người, toàn thân đen nhánh áo giáp, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Với anh, Nam Cung Nguyên ngang nhiên xuất thủ, Thiên Ma Vương giáp buộc phát ra cường hãn thực lực, cùng Trúc Minh một chiêu đối hoành. Song Vương trong nháy mắt đình trệ, Trúc Minh đứng ở không trung, đầy dây hoảng sợ, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, những này xuất hiện người, tất cả đều là tôn giả, nhất là ở trước mặt hắn Nam Cung Nguyên, càng là thiên tôn cảnh giới. Bên trong đấy, Trúc Minh phản ứng lại, mà Trúc Cửu Nhi cũng phát hiện tình huống này. Đến đây lúc nào nhiều như vậy tôn giả? Nàng âm thanh kêu lên, đứng ở thân thể nàng phía trên Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng. Thứ ngươi nói ta giết ngươi, cha ngươi sẽ không bỏ qua về sau. Ngươi là thiên nhân đại tông sư cảnh giới, ngươi như thế có tự tin, cha ngươi tối thiểu nhất cũng là tôn giả đại yêu. Chớ không biết ngươi có hay không biện pháp liên hệ cha ngươi, cũng không biết cha ngươi có hay không biện pháp cảm giác ngươi. Nhưng mà, cha tấn một chút thử một chút, luôn luôn không sai. Diệp Tiêu cười nói, cho nên à, chấp liền thừa dịp ngươi không chú ý, thông qua đưa tin ngọc phủ, mệnh lệnh những này tôn giả đến đây mai phục. Quả nhiên a, ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn cha, vẫn là tới. Mà lại mặc kệ chấm như thế nào cha tấn ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào đau đớn, ngươi cũng chưa từng nói yêu cầu thống khoái. Chấm trong lòng liền có 5/5 chắc có thể mai phục thành công. Cái tỷ lệ này đã đầy đủ. Ngươi thật là âm hiểm. Trúc Cửu Nhi lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng kỳ thật vẫn luôn không nói, mệnh hồn bài có thể để Trúc Minh tìm tới vị trí của nàng. Cũng chính là như thế, nội tâm của nàng mới tràn đầy chờ mong. Vạn bạn không nghĩ tới, những này ngược lại thành Diệp Tiêu làm cục lực lượng. Nhưng vào lúc này, tôn giả trong đội ngũ Diệp Tự cười như điên nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn yêu tộc, nơi nào sẽ nghĩ đến gia hỏa này âm hiểm. Mà lúc này, toàn trường áp lực lớn nhất người chính là Trúc Minh. Sắc mặt hắn biến cực kỳ nghiêm túc. Tình huống biến hóa quá nhanh, vốn chỉ muốn nhiều nhất chính là Trúc Cửu Nhi sống còn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại biến thành chính hắn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Loại cảm giác này, phi thường không được. Mà lại, nếu là phá vây mà đi, Trúc Cửu Nhi liền cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Tiêu lần nữa cúi đầu, nhìn về phía Trúc Cửu Nhi, mỉm cười nói, nếu không ngươi cho rằng chấm vì sao từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ tra tấn ngươi, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Kỳ thật còn có một việc, ta một mực không nói, cha ngươi mệnh, trong mắt ta, so tính mạng của ngươi trọng yếu hơn. Tính mạng của ngươi, không đáng một đồng. Diệp Tiêu ngẩng đầu, trong mắt có không ức chế được hưng phấn. Không riêng gì hắn, bao quát quanh mình tất cả nhân tộc cao thủ, giờ phút này nội tâm, tất cả đều hưng phấn vô cùng. Chương 1296, chia lại chỗ tốt. Chương 1296, chia lại chỗ tốt. Diệp Tiêu không có lừa gạt Trúc Cửu Nhi. Hắn nói đều là lời nói thật. Đối Diệp Tiêu mà nói, Trúc Cửu Nhi tính mệnh, đích thật là không đáng một đồng. Một cái thiên nhân đại tông sư, rất mạnh. Nhưng là tuyệt đối mạnh không đến để Diệp Tiêu cỡ nào coi trọng tình trạng. Nhất là Trúc Cửu Nhi khoảng cách tôn giả cảnh giới, vẫn là xa xa khó đợi. Đây không phải Diệp Tiêu xem thường hắn hoặc là như thế nào, mà là làm đế vương, từ vừa mới bắt đầu, Trúc Cửu Nhi ở trong mắt Diệp Tiêu, liền chưa nói tới bất luận cái gì chiến lược giá trị. Nhưng là Diệp Tiêu từ trên thân Trúc Cửu Nhi, thấy được một loại phi thường xuất chúng khí chất. Hoàn cố đời thứ hai. Loại người này, Diệp Tiêu tại Đường An thành thấy nhiều lắm, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tiêu liền nhìn ra đối phương tất nhiên là có chỗ ỷ bảo. Cũng chính là như thế, đương Trúc Cửu Nhi đối mặt nguy hiểm, chủ động mở miệng uy hiếp thời điểm, Diệp Tiêu liền làm ra một cái quyết định. Chỉ ngược không giết, hoặc là nói, tính tạm thời không giết, nhìn có thể hay không dùng nàng hoàn thành câu cá. Kỳ thật nói thật lên, Diệp Tiêu so sánh những người còn lại, có một cái ưu thế lớn nhất, chính là hắn không cần gặp được nguy hiểm lại đi cầu viện binh. Lấy Diệp Tiêu thân phận, nhân vọng, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay lập tức sẽ có tôn giả nghe lệnh mà tới. Kỳ thật Diệp Tiêu sở dĩ tự mình trên chiến trường, ngoại trừ thỏa mãn mình chiến đấu dục vọng, chém giết yêu tộc, lắng lại lòng người trở nhân tố bên ngoài. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là Diệp Tiêu rất rõ ràng, muốn trên chiến trường chỉ huy những này tôn giả, còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Người bình thường, cầu viện, nếu quả như thật là đối mặt tôn giả, có thể tới kịp cầu viện sao? Cho nên cảm thấy dẫn dụ, thậm chí so tôn giả cứu viện càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm chủ động. Cho nên Diệp Tiêu mới chủ động trên chiến trường, bởi vì hắn một khi phát hiện chiến cơ, mặc kệ những này tôn giả có nguyện ý hay không, tất nhiên là muốn xuất thủ. Cứ như vậy, hắn chủ động tính liền hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Trên chiến trường, Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống. Trúc Cửu Nhi sắc mặt trắng bệnh, mà Trúc Minh cũng giống như thế. Hiện tại hắn đã là đứng trước tuyệt cảnh trình độ, chỉ là thiên tôn cảnh giới đối thủ, liền không chỉ một người. Huống chi những người khác, đại chiến hết sức căng thẳng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhân tộc cao thủ muốn kiến công, mà Trúc Minh muốn sống. Tôn giả ở giữa đại chiến đều bằng bản sự, nhưng là về số lượng chênh lệch, cơ hồ đã chú định kết quả của cuộc chiến đấu này. Tại Diệp Tiêu tỉnh táo đứng ngoài quan sát bên trong, trên bầu trời Trúc Minh từ liều chết mà chiến, cuối cùng rơi vào hạ phong, lại đến bị Nam Cung Nguyên bọn người tiêu hao đánh giết. Thời gian kỳ thật đã qua thật lâu, mà Trúc Cửu Nhi thì tại không có giá trị lợi dụng đồng thời, bị Diệp Tiêu một đao chém xuống đầu. Nàng to lớn đầu lâu cùng tử vong, mang cho Trúc Minh cực lớn kích thích. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ, tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, cũng căn bản là không nổi sóng gió. Đương trúc long nhất tộc máu tươi từ trời cao tung xuống. Diệp Tiêu ở phía dưới, khoe miệng dương lên mê người độ cong. Mặc kệ như thế nào, có một cái chân chính khởi đầu tốt. Yêu tộc bên trong, Diệp Tiêu coi trọng nhất chính là cấp cao chiến lực. Bây giờ phục sát một tôn giả, so trước đó chém giết những cái kia rác rưởi yêu tộc tích lũy ý nghĩa đều muốn càng thêm lớn. To lớn trúc long thân thể từ không trung rơi xuống. Chiến đấu bên trong, tất cả mọi người không có lười biếng, cũng bao gồm Diệp Tự. Đợi đến trúc minh to lớn bản thể hiện lộ rơi xuống, Diệp Tự hai mắt toát ra tham lam, một đầu đâm xuống. Đầu này yêu thi đạt được ta một bộ phận. Hắn đẩy mắt để phòng nhìn xem Diệp Tiêu. Sợ Diệp Tiêu đổi ý, dù sao loại này tôn giả cấp bậc yêu thi, ẩn chứa huyết khí chất lượng, căn bản không phải yêu tộc có thể so sánh. Đối với hắn mà nói, là cực hạn vật đại bổ. Đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng, muốn độc chiếm yêu thi là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, hắn nên được bộ phận, vẫn là hy vọng muốn. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Tiêu. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng đầy là mồ hôi. Dù là hắn thân là tôn trọng, thế nhưng là nếu như Diệp Tiêu thật kiếm cơ cắt xén hắn chỗ tốt, hắn cũng chưa chắc có biện pháp. Vượt quá Diệp Tự dự liệu là, Diệp Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia to lớn thi thể. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi chiến lợi phẩm của mình, như thế nào phân chia, các ngươi mình thương lượng chính là, chấm sẽ không quản. Diệp Tiêu không có lẫn vào đến trận này phân chia chỗ tốt tranh luận bên trong. Rất nhiều chuyện là không có đạo lý. Tỷ như, Nam Cung Nguyên làm thiên tôn trong chiến đấu, khẳng định là chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đồng dạng, ảnh hưởng chiến cuộc, không chỉ hắn một người. Hắn cũng không có khả năng thật nói một ngụm độc chiếm. Nhất định là người người có chỗ tốt, người người đều có thể chia lãi một chút lợi ích, dạng này mới là trạng thái bình thường. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu không có tham dự, cũng không có ngăn cản Diệp Tự thu hoạch chỗ tốt. Về phần bọn hắn ở giữa thương nghị cùng cái lộn, không phải Diệp Tiêu cần lẫn vào sự tình. Diệp Tiêu chỉ là đem ánh mắt thu nạp, bắt đầu suy nghĩ lên bước kế tiếp phải làm như thế nào. Nhưng chỉ là như vậy, liền đã để Diệp Tự thật to buông lòng một hơi. Cũng hoàn toàn chính xác từ đó phân lấy một chút chỗ tốt. Trên đường trở về, Diệp Tự nhìn về phía mặt mũi tràn đầy trầm ngưng Diệp Tiêu. Tam ca à, vẫn là hảo thủ đoạn, những này yêu tộc, không biết tam ca lợi hại, thế nhưng là bị thiệt lớn. Diệp Tiêu lắc đầu, cơ duyên xảo hợp thôi. Dù sao trúc cửu nhi loại phế vật này cũng không phổ biến. Lời này là không sai, không phải tất cả yêu tộc đời thứ hai đều cùng trúc cửu nhi như vậy đồng dạng. Nếu là nàng cơ linh một chút, nói không chừng kết cục không phải bây giờ kết quả này. Diệp Tự được chỗ tốt, cũng là tâm tình thật tốt. Cười nói, mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta lần này giết kia yêu tộc tôn giả, thế nhưng là thực sự. Diệp Tiêu gật đầu, nói khẽ, việc này cũng không tệ, có thể thông báo tam quốc, để chấn nhân tộc ta sĩ khí. To lớn trúc long túi ra, chú định sẽ trở thành Diệp Tiêu chiến lợi phẩm. Mà phục sát tôn giả thành công tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Đầu tiên chính là Diệp Tiêu dưới trướng tôn giả. Nghe nói tin tức, một số người quả nhiên là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Thì như cửu ngủ, gia hỏa này một lòng muốn đột phá, đối với thiên địa công đức khát vọng đã đến một cái cực độ nghiêm trọng tình trạng. Tăng thêm thực lực không tầm thường, nghe nói Nam Cung Nguyên bọn người phục sát yêu tộc tôn giả thành công có thể nào không hâm mộ? Mà công đức kim bảng bên trên, Diệp Tiêu chỉ là chém giết trúc cửu nhi, thế nhưng là tăng thêm trước đó bắn giết một đám thiên nhân cảnh cao thủ công tích, cũng đã để hắn ngang nhiên leo lên kim bảng thứ nhất. Dù sao muốn đánh giết thiên nhân đại tông sư cảnh giới yêu tộc, có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là không riêng muốn thắng, còn muốn phòng ngừa đối phương chạy trốn. Đây mới là khó khăn nhất. Mà tại đoàn đội trên bảng danh sách, đồng dạng là Diệp Tiêu đăng đỉnh thứ nhất. Trước đó chém giết yêu tộc liền không phải số ít, huống chi là đến tiếp sau lại liên tục đánh giết yêu tộc cao thủ. Mà lại tại kim bảng phán định quá trình bên trong, Diệp Tiêu mặc dù không có trực tiếp tham dự đánh giết tôn giả, nhưng là mặc kệ là kế sách, vẫn là thực tế thao tác, Diệp Tiêu đều ở trong đó chiếm cứ vị trí chủ đạo, cũng chính là như thế, hắn cũng chia nhuận một chút công tích. Mà theo Diệp Tiêu thu hoạch công tích, kim bảng cũng cho Diệp Tiêu tương ứng phản hồi. Chương 1297, hàng so hàng chương 1297, hàng so hàng một chỗ dã ngoại sơn động, Diệp Tiêu lẻ loi một mình. Hắn không có lựa chọn trở về. Chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu, giết chết Trúc Minh chỉ là một cái giai đoạn tính thắng lợi, không đủ để cho Diệp Tiêu lười biếng. Hắn khoanh chân ngồi trong sơn động, cảm thụ được thiên địa công đức tại quanh thân lưu chuyển. Đối với người bình thường khó mà cụ tượng hóa cảm giác thiên địa công đức, bằng vào nhân hoàng đỉnh tồn tại, Diệp Tiêu có thể tùy tiện cảm giác. Những này công đức tại Diệp Tiêu trong quá trình tu luyện, để hắn càng thêm như cá gặp nước. Nếu như nói, bằng vào đạo vận, lĩnh hội đại đạo là một loại gia tốc thủ đoạn. Thiên địa công đức ở phương diện này hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại. Thế nhưng là tại tu vi đột phá phương diện, thiên địa công đức lại có khác chỗ tốt. Đầu tiên chính là công đức mang theo thiên địa bảo hộ. Tĩnh khí ngưng thần, tâm thần bất loạn. Trên thực tế, càng là hướng lên lĩnh hội, hiểu càng nhiều, có đôi khi mê nghị càng nhiều. Thật giống như trong giếng chi con ếch, xem trời bất quá miệng giếng lớn nhỏ. Thật là nói nhảy ra nước giếng, lại nhìn thiên không, lại là mênh mông thương cùng. Nếu là nhảy ra tự thân công xiển, đặt mình vào vũ trụ thì lại là mặt khác quan cảnh. Một số thời khắc, tu luyện chính là như vậy. Lấy hỏa diễm làm thí dụ, có thể mạnh bao nhiêu? Lấy thường nhân quan chi, chính là liệt diễm đốt đốt. Thế nhưng là đương dần dần minh bạch hỏa diễm lực lượng bản nguyên, liền có thể điều khiển càng cường đại hơn dị hỏa, thôi động càng cao hơn ấm hỏa diễm. Thế nhưng là, nếu như tiến thêm một bước đâu? Mặt trời chính là hỏa diễm. Ngọn lửa kia cực hạn, lại đến cùng ở đâu? Là liệt diễm niết bàn chu tước, còn có thể quét sạch thiên địa viêm dương. Không có ai biết. Khác biệt ứng dụng thủ đoạn, khác biệt cực hạn, biến hóa khác. Võ giả ở trong quá trình này, nội tâm thật nói một điểm bất loạn sao? đương mình suốt đời cảm giác lại đến nhìn đến lúc lại thời điểm như là bụi bặm sâu kiến, tâm cảnh có thể không bị ảnh hưởng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vì cái gì cho dù là tôn giả cảnh giới đều đang không ngừng truy tìm đột phá, cũng là bởi vì càng là hướng lên người thì càng thấy được tự thân nhỏ bé, mà những này tiên địa công đức có thể trợ giúp võ giả tốt hơn điều chỉnh tâm cảnh, tốt hơn nhìn thấu một chút bản tâm hướng đồ vật, cũng có thể tại vô hình ở giữa trợ giúp võ giả lĩnh hội đại đạo, đột phá tu vi. Chính là nó không có rõ ràng như vậy, nhưng là mỗi người đều có thể thiết thực cảm nhận được chỗ tốt cùng chênh lệch. Loại kia lúc tới tất cả thiên địa đồng lực cảm giác, đặc biệt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đối với cái này lúc Diệp Tiêu chính là, ngoại trừ đạo ẩn trợ giúp lĩnh hội, lại luôn trong vòng thăng ngộ, lại có đột nhiên thông suốt, lại có cảm ngộ mới đột phá. Loại kia kinh hỉ không ngừng mà cảm giác, thật khiến cho người ta mê say. Sở quốc cảnh nội, trong hoàng cung, Sở đế nhìn xem Diệp Tiêu sai người chuyển đến quốc thư. Cao mày, hảo hảo cao minh, bọn hắn thế mà thật đã phục sát một yêu tộc tôn giả. Nói thật, Sở đế đối yêu tộc tôn giả có chỗ ngấp nghé sao? Khẳng định là có. Hắn cũng nghĩ thông qua thông thường lực lượng tiếp xúc thăm dò, tìm tới phục sát đối phương cơ hội. Thế nhưng là hắn bên này còn không có quá nhiều đầu mối thời điểm, Diệp Tiêu đã đi đầu làm được một bước này. Mặc dù đã sớm tiếp nhận Diệp Tiêu thủ đoạn không giống bình thường, nhưng là thật nhìn thấy tin tức này, Sở đế nội tâm vẫn còn có chút cảm khái. Mà ở bên cạnh hắn Bạch Lực Lượng, cho mày, yêu tộc tôn giả chết rồi. Nói thật, nàng đối yêu tộc cũng không có cái gì tình cảm. Dù sao nàng từ nhỏ đã tại yêu viên lớn lên, từ đầu đến cuối đều là bị Sở quốc thuần dưỡng. Một đoạn thời gian rất dài, nàng thậm chí cảm thấy đến cùng nhân tộc là địch, yêu tộc đều đáng chết. Thẳng đến ngày ấy, kinh thiên biến đổi lớn, nàng mới có ý nghĩ khác. Đồng thời đâu, đối nguyên bản không có tình cảm yêu tộc cũng nhiều vẻ mong đợi. Bởi vì địch nhân chính là bằng hữu. Nàng cũng không muốn trở về yêu tộc hoặc là như thế nào, nhưng là nàng cũng không hy vọng yêu tộc cứ như vậy bị nhân tộc đánh tan. Chết một cái tôn giả, chỉ sợ yêu tộc bên kia sẽ có đại động tác. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là. Sở đế mỉm cười, bất quá cũng chưa chắc là xấu sự tình, Diệp Tiêu làm việc cực kỳ trương dương, lần này phục sát yêu tộc tôn giả, ta nếu là kia yêu tộc đế tôn, loại người này nhất định phải cường điệu đối phó. Nói không chừng chúng ta bên này phong tuyến áp lực còn muốn nhỏ một chút, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Bạch Nhược Nhược cố ý nói. Sở đế lại là lắc lắc đầu nói, không có khả năng hoàn toàn tọa sơn quan hổ đấu, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh. Nếu là Diệp Tiêu bên kia thật áp lực quá lớn, nên cho trợ giúp vẫn là phải cho đến. Rất rõ ràng, Sở đế cũng không hề hoàn toàn mất lý trí cùng ý thức. Trước mắt Bạch Nhược Nhược đối có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, cười to nói, mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt, vừa vặn gần nhất yêu tộc phản công lợi hại, chúng ta tử thương cũng không nhỏ, đem tin tức truyền ra để trấn sĩ khí. Ra lệnh một tiếng, Sở đế sờ lên tái nhợt sợi râu, ánh mắt nghiêm trọng, cũng coi là cho tiền tuyến cao thủ một chút khích lệ, hy vọng bọn họ cũng không cần yếu tại Diệp Tiêu. Nếu thật là chỉ làm cho càn nhân lộ mặt, vậy ta Sở quốc thế nhưng là quá mất mặt. Sở đế bên này ý tưởng như vậy, Cơ Hoàng Hy đầu kia cũng là không sai biệt lắm. Làm biết được Diệp Tiêu phục sát tôn giả thành công, Cơ Hoàng Hy trước tiên đầu tiên là kinh hỉ, lập tức liền cảm giác có chút mặt mũi không nhịn được. Dù sao hiện tại nói thật lên, ngoại trừ những cái kia không ra gì phổ thông yêu tộc, cũng chỉ có Diệp Tiêu phục sát tôn giả thành công. Nói thật, Tam Quốc Liên Minh mặc dù thành lập, nhưng lẫn nhau ở giữa, đến cùng đều âm thầm phân cao thấp đâu. Một phương diện là hy vọng đối phương hai nước không muốn thật tan tác, một mặt khác cũng là hy vọng đối phương cũng không bằng chính mình, nhiều hơn lộ mặt. Dù sao công tích là dễ dàng nhất để cho người ta sinh ra nhân vọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay thiên hạ khác biệt dĩ vãng, không riêng gì đối với mình quốc gia có nhân vọng mới có chỗ tốt, đối với đối phương quốc gia có nhân vọng, đồng dạng sẽ có chỗ tốt. Nhất là loại này chiến công, loại này đánh giết dị tộc cường giả, dễ dàng nhất bắt được lòng người. Trên thực tế, ngay tại Sở quốc hạ quốc rất nhiều thành trì, tin tức truyền ra về sau, mọi người đối Diệp Tiêu đều là cùng tán dương. Cái này Càn Quốc hoàng đế, hảo hảo lợi hại. Đúng vậy à, nghe nói hắn tự thân lên tiền tuyến, dẫn dụ yêu tộc tôn giả xuất hiện, đem nó phục sát. Chúng ta vậy hoàng đế, là nữ tử, đến cùng vẫn là kém một chút ta. Nếu là ta, cũng nguyện ý đi theo như vậy đế vương. Chớ nói lung tung. Dân chúng lời nói, kỳ thật chính là trong bọn họ trong lòng ý tưởng chân thật thể hiện. Bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Một số thời khắc, đối bách tính cũng là như vậy. Trước đó đại chúng trong ấn tượng, cũng chỉ có một hoàng đế. Một số thời khắc, cũng cảm giác không ra tốt xấu. Thế nhưng là bây giờ, liền nhìn ra chênh lệch. Dù sao ba cái hoàng đế, đồng thời đều tại làm một việc. Kết quả đây, chỉ có một cái Diệp Tiêu làm thành công, điều này đại biểu cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Còn cần nhiều lời sao? Đây cũng là Cơ Hoàng Hy cùng Sở đế nội tâm kiên kỵ điểm. Nhưng vấn đề là, nhân tộc đại nghĩa phía trước, chống cự yêu tộc làm trọng, chỉ cần có thể để trấn sĩ khí, ngưng tụ lòng người, ai có thể nói giấu giếm tin tức đâu? Mà lại những tin tức này, cũng căn bản giấu giếm không ở. Chương 1298, đập vào mắt chương 1298, đập vào mắt tôn giả chiến tử. Là không thể gạt được người. Không riêng không thể gạt được nhân tộc bách tính, cũng tương tự không thể gạt được yêu tộc. Trên thực tế, ngay tại Trúc Minh chiến tử trong ngáy mắt, yêu đế cung trong, hồn thiên yêu đế mở mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy tức giận. Đáng chết, tôn giả chiến tử, yêu tộc khí vận có chỗ cắt giảm. Đến cùng là ai chết rồi? Lập tức đi mệnh bài chỗ xem xét. Chiến sự mở ra, tôn giả càng là quan trọng nhất. Cũng chính là như thế, yêu đế cung trong đều có mệnh bài tồn tại. Theo hồn tiên yêu đế phân phó. Rất nhanh, Liễu Thương Khung liền đi trà xét mệnh bài. Hồi bẩm bệ hạ, Trúc Long Tôn giả Trúc Minh mệnh bài vỡ vụn. Lời vừa nói ra, Hồn Tiên yêu đế hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Bọn hắn là về Hồ Hân Hân đội ngũ a. Một giây sau, hắn đột nhiên mở to mắt, con người phóng đại trong nháy mắt. Sau người Vạn Yêu Phiên đột nhiên đón gió mà run. Nhưng vào lúc này, xa ngoài vạn dặm Hồ Hân Hân đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp. Cái loại cảm giác này vô cùng quen thuộc. Hồn Tiên yêu đế, Hồ Hân Hân vạn phần chấn kinh, còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, một cái bóng mở chậm rãi ở trước mặt nàng ngưng tụ, chính là Hồn Tiên yêu đế. Theo thân hình ngưng tụ, thanh âm xuất hiện tại bên tai nàng. Vì sao Trúc Minh sẽ chết trận? Nghe được tin tức này, Hồ Hân Hân lập tức trợn to mắt. Làm sao lại như vậy? Nàng la thất thanh. Trúc Minh chiến tử, nàng cũng không hiểu biết. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy chất vấn Hồn Tiên yêu đế, Hồ Hân Hân biết chuyện này tuyệt không có khả năng là giả. Bởi vì mệnh của nàng bài tại yêu đế cung trong cũng có lưu lưu, cũng chính là thông qua những này mệnh bài cùng yêu đế cung cùng bạn yêu phiên dung hợp, Hồn Tiên yêu đế mới có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Cách xa nhau và dặm, ngưng tụ phân thần, đó căn bản đã vượt ra bình thường tôn giả thủ đoạn. Hồn Tiên yêu đế nhìn nàng như thế biểu lộ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn với ngươi? Ta lại bởi vì một trò đùa, vạn dặm ngưng thần cùng ngươi giao lưu. Hồ Hân Hân nội tâm cười khổ, chậm rãi mở miệng nói, đế tôn, ta thật không biết Trúc Minh như thế nào chiến tử, hắn muốn là đi cứu viện con gái hắn, ta cũng không để ý, dù sao nếu như con gái hắn tao ngộ nếu như là tôn giả, hắn cũng căn bản không kịp cứu viện. Nghĩ đến chỉ là thiên nhân đại tông sư tu vi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngài nói hắn chết. Lấy tu vi của hắn, lại chiến tử tại chỗ, thậm chí cũng không từng chạy thoát, có thể thấy được đối mặt tôn giả, thực lực nhất định cực kỳ cường hãn. Hồ Hân Hân tận khả năng chính tướng biết rõ, nói ra. Nhưng mà, nàng cũng không có bao nhiêu thấp thỏm cùng ấy nấy. Nói trắng ra là, Trúc Minh tu vi như vậy chết rồi, dưới cái nhìn của nàng, vậy chỉ có thể nói là chính Trúc Minh ngu xuẩn. Tuyệt đối không tồn tại nói cùng với nàng có quan hệ gì. Mà lại nói thật lên, nàng đối Hồn Thiên yêu đế, cũng không có bao nhiêu e ngại. Quả thật, nàng không phải Hồn Thiên yêu đế đối thủ. Thế nhưng là đánh không lại, luôn luôn chạy qua. Không chạy nổi, cũng hầu như là lẫn mất rơi. Sở dĩ nguyện ý nghe Hồn Thiên yêu đế chi mệnh, vì đó thực cũng chỉ là đột phá tôn giả cảnh giới. Hồn Thiên yêu đế nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, ánh mắt trầm ngưng. Suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói ra, "Thiên Hồ tôn giả, ngươi hẳn phải biết, lần này đại chiến, chấm ý nghĩ chính là lấy nhân tộc cùng man tộc cường giả hồn phách đền bù thiên đạo không trọn vẹn. Những sinh linh này hồn phách quy về thiên địa, đều sẽ đền bù nơi đây thiên đạo không trọn vẹn, chỉ có thiên đạo không trọn vẹn bổ sung, chúng ta mới thăng ngộ đại đạo, mà có siêu thoát. Làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng không nên cuối cùng cầm tự thân tính mệnh, vì hắn tộc làm áo cưới." Hồn Thiên yêu đế cảnh cáo một câu về sau, lại nhắc nhở, "Các ngươi những này tôn giả, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận." Đa tạ đế tôn nhắc nhở, thuộc hạ biết. Hồ Hân Hân vẫn là biểu hiện ra rất cao thuận theo trình độ, không người đáp ứng. Yêu đế cung trong, Vạn Yêu Phiên rủ xuống, Hồn Thiên yêu đế mở ra hai mắt, nhìn về phía Liêu Thương cung. Đáng hận, không biết là ai tính toán giết Trúc Minh. Liêu Thương cung nghe ra một tiếng nói bóng gió, lúc này ôm quyền cười nói, "Đế tôn, tại hạ nguyện ý là đế tôn tính toán." Liêu Thương cung, tinh thông thiên cơ đo lường tính toán, cũng chính là như thế, lúc trước mới có thể bị Viên Cửu Hai tìm kiếm trợ giúp. Đối với cái này, Hồn Thiên yêu đế nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Thương cung đạt được cho phép, thân thể lắc một cái, vạn mảnh màu xanh biếc lá liễu tùy theo bay ra, tại quanh thân điên cuồng bay múa. Mà tại loại này bay múa quá trình bên trong, Liêu Thương cung kết động 10 ngón, không ngừng bấm đốt ngón tay. Chỉ là mấy chục giây về sau, hắn đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệnh. Tại đối diện, Hồn Thiên yêu đế hai mắt lạnh lùng, không có một tia ba động, nhàn nhạt hỏi, "Làm sao? Đối phương rất mạnh." "Không, không mạnh." Liêu Thương cung ngẩng đầu, cười khổ nói, "Chỉ là đối phương không thể bị tùy tiện tính toán. Thuộc hạ gặp thiên cơ phản vệ, không thể bị tùy tiện tính toán." "Đúng vậy, chủ trì tập sát Trúc Minh người chính là nhân tộc Càn Quốc Đế Vương Diệp Tiêu." Liêu Thương cung thấp giọng nói, "Hắn là thế nào làm, thuộc hạ suy đoán không ra, chỉ là suy đoán đến tên của hắn, thiên cơ liền lên lớn lao phản vệ chi lực. Lần này, thuộc hạ sợ là trong vòng mấy tháng đều không thể lại đo lường tính toán thiên cơ. Thiên cơ phản vệ, hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là hắn thân là Hóa Liêu Chi Yêu, được trời ưu ái, trời sinh liền có đo lường tính toán chi năng, xem như trời cao ban cho kỳ lực, cho nên phản vệ cũng tương đối rất nhỏ. Nếu là bình thường nhân tộc hoặc là yêu tộc tao ngộ thiên cơ phản vệ, động một tí hao tổn thọ nguyên khí vận, thậm chí đột tử đều là có khả năng." Diệp Yêu, Hồn Thiên yêu đế ngữ khí thoáng có chút nghi hoặc. Cái tên này đối với hắn mà nói rất lạ lẫm. Hắn đối nhân tộc biết được ít, quen thuộc một chút, cũng là từ người khác trong miệng thu hoạch sở hạ hai nước tình huống. Đối với Diệp Yêu cái này vừa mới đăng cơ người, quả thực không biết rõ lắm. Liên quan tới cái này Diệp Yêu, ngươi nhưng có biết? Cái này, hơi do dự, Liêu Yêu vẫn là quyết định mở miệng, "Đế tôn, cái này Diệp Yêu ta biết được hắn lúc vẫn là nhân tộc Càn Quốc Vũ Vương. Lúc ấy hắn trấn thủ Lương Châu, là Viên Cửu Ai tìm được thuộc hạ, đo lường tính toán tộc khác người chết sống. Tại hạ đo lường tính toán quá trình bên trong, nhìn ra tử vi tinh động, nhân tộc đế vương khí vận hưng thịnh, mà kia Diệp Yêu, tuy là Vũ Vương, lại có đoạn vận hưng thịnh nhân tộc chi tướng. Tại hạ muốn đến thiên địa công đức, liền chặn ngang một tay, muốn ngăn cản việc này, chỉ là..." Hồn Thiên yêu đế hai mắt nhắm lại, "Chỉ là như thế nào?" Thất bại trong gang tấc. Liêu Thương cung thở dài nói, "Thủ hạ lấy mệnh tế thiên, vì đó bảo trụ khí vận, chiếm tám thành tử vi tinh khí, dưới trướng nhất định nhân tài đông đúc, leo lên đế vương chi vị, cũng không đủ là lạ. Chỉ là không nghĩ tới, Trúc Minh lại là tự tay bày ra giết chết. Hồn Thiên Yêu Đế rơi vào trầm tư. Liêu Thương Khung hoàn toàn chính xác cho hắn cung cấp một vài thứ, nhưng là vẹn vẹn những này còn chưa đủ. Truyền lệnh xuống, tiền tuyến gặp được nhân tộc, bắt một chút người sống trở về. Chân muốn đích thân hỏi một chút nhân tộc tình huống nội bộ. Còn có kia Diệp Kiêu, đến cùng là cái như thế nào ra hỏa? Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Diệp Kiêu danh tự, cũng là Diệp Kiêu lần thứ nhất tiến vào hắn ánh mắt. Chương 1299, không tiếc đại giới chương 1299, không tiếc đại giới sau đó một đoạn thời gian, chiến sự kỳ thật liền bắt đầu tiến vào một cái chân chính chính quy hóa tiếp xúc quá trình. Từ nhân tộc đơn phương tập kích, chuyển hóa làm song phương riêng phần mình để phòng tiếp xúc. Chiến đấu cường độ cùng nguy hiểm đều tăng lên rất nhiều, mà rất nhanh, các quốc gia tiền tuyến đều phát hiện một cái tình huống, chính là yêu tộc bắt đầu cố ý bắt một chút người sống. Bắt người sống bì, dĩ nhiên chính là càng hiểu rõ sâu hơn nhân tộc tình huống nội bộ. Dù sao tác chiến loại chuyện này, tình báo vĩnh viễn là vị thứ nhất, mà mặc kệ nhân tộc có hay không phòng bị, trong quá trình chiến đấu cũng tránh không được bị yêu tộc thành công bắt được một số người. Cho nên rất nhanh, yêu đế cung trong liền có rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhân tộc. Những người này phần lớn bị tra tấn rất thảm, mà có thể bị mang đến nơi này cũng đều là nguyện ý mở miệng, có chút không nguyện ý mở miệng người cũng sớm đã bị yêu tộc giết chết. Yêu đế cung trong, Hồn Thiên yêu đế nhìn về phía một người trẻ tuổi, ngươi biết Diệp Kiêu sao? Nghe nói qua, hắn là đại càn hoàng đế, là thiên hạ võ đạo thiên tư đệ nhất nhân. Nam nhân hết sức nói tự mình biết sự tình. Chuyện này, ngươi người phía trước đã nói qua. Hồn Thiên yêu đế điều chỉnh một chút thân thể. Nếu như ngươi nói không nên lời mới đồ vật, vậy thì chờ chết đi. Nam nhân cái trán toát ra mồ hôi. Hắn vốn là người nước sở, đối Diệp Tiêu cũng không hiểu rõ lắm, lúc này tranh thủ thời gian nói ra, hồi bẩm bệ hạ, kia Diệp Tiêu nghe nói phi thường trạch tâm nhân hậu, đối bách tính đặc biệt tốt. Trạch tâm nhân hậu? Hồn Thiên yêu đế hai mắt nhắm lại. Còn biết khác sao? Không, không biết. Tốt, ngươi cái tin tức này còn tính là hữu dụng, dẫn đi đi. Hồn Thiên yêu đế phất phất tay, lập tức có người tiến lên, tướng nam nhân mang theo xuống dưới. Ngay sau đó, lại là một người khác. Ta biết Diệp Tiêu đặc biệt thích nữ nhân xinh đẹp. Ta nghe nói Diệp Tiêu là trên trời sao vũ khúc chuyển thế. Ta gặp qua Diệp Tiêu, kia là trên chiến trường, tên kia hỏa hệ chiến kỹ đặc biệt lợi hại. Diệp Tiêu là song thánh thể. Đủ loại tin tức đều được cho biết tại Hồn Thiên yêu đế. Đối với phần lớn người tới nói, Diệp Tiêu cái tên này đều là biết đến, cũng đều nghe nói qua rất nhiều nghe đồn. Dù sao cũng là nhân tộc nhân vật phong vân, có ít người vì mạng sống cũng sẽ biên soạn một chút tình báo tới thử đổ lừa dối quá quan. Đối với những người này, Hồn Thiên yêu đế ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nghe chi. Phàm là có mâu thuẫn người, liền một lần nữa dẫn tới, để bọn hắn làm đối mặt chất. Cuối cùng thậm chí còn có thể để đến tiếp sau người đi lên. Hoang luôn bị đâm thủng, thường thường hạ tràng liền là phi thường thảm liệt. Tại những người này, thật thật giả giả trong giọng nói vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cân nhắc. Mà một chút càn quốc người bị bắt về sau, càng là đối với Diệp Kiêu một ít sự tích biết đến càng rõ ràng hơn. Tại vô số tình báo tập hợp về sau, Diệp Kiêu hình tượng tại Hồn Thiên yêu đế trong lòng dần dần chắp vá hoàn thành. Trên đại điện, Hồn Thiên yêu đế nhìn xem một chương chân dung. Chân dung người, công lực cực sâu. Trên cơ bản phục khắc Diệp Kiêu chín thành hình dạng, chính là Diệp Kiêu dương cung bắn tên thời điểm dáng vẻ. Mà chương này chân dung chính là Kim Vũ Linh tại được mệnh lệnh của hắn về sau vẽ ra. Nhìn xem hình tượng bên trong Diệp Kiêu, Hồn Thiên yêu đế nhàn nhạt nói ra, không hổ là có thể cướp đoạt tám thành tử vi hoàng khí tồn tại, có can đảm lấy đại tông sư tu vi tự thân lên chiến trường, phần này dũng khí, hào khí cũng không phải là còn lại hai nước đế vương có thể so sánh. Đúng vậy, phàm là ở cao vị người, rất nhiều người đều chọn không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Có lẽ nói, từ lý trí góc độ mà nói, lựa chọn như vậy không gì đáng trách. Nhưng là Diệp Kiêu loại này có can đảm tự thân lên chiến trường người, vẫn là càng thêm phù hợp Hồn Thiên yêu đế khẩu vị. Đáng tiếc a, kẻ như vậy lại là địch thủ của ta. Rất rõ ràng, lúc này Hồn Thiên yêu đế không có chút nào tướng sở đế cùng cơ hoàng hy để ở trong mắt. Liêu Thương cũng ở một bên cười làm lành, vậy hạ tu vi vô địch, chỉ là Diệp Kiêu, như thế nào là đối thủ của ngài? Hồn Thiên yêu đế nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi nói không sai, nếu là chỉ luận tu vi, hắn lúc này đánh không lại ta một tay nắm. Nhưng ngươi có muốn hay không qua, những này nhân tộc đều là nói như thế nào? Thiên hạ văn pháp, không gì không biết. Thiên hạ võ đạo, không chỗ sẽ không. Võ đạo thiên tư, thiên hạ đệ nhất, những vật này, thế nhưng là những người kia chung nhận thức, có thể thấy được người này mạnh. Đúng vậy, những ngày này, tại những nhân khẩu này bên trong, Hồn Thiên yêu đế nghe được nhiều nhất, chính là đối Diệp Tiêu võ đạo thiên tư tán dương. Trên thực tế, những này tán dương, cũng là Diệp Tiêu thực sự chiến tích. Cùng thế hệ bên trong, tung hành vô địch, tu vi tuyệt đối nghiền ép. Mặc kệ là sở hạ hai nước thiên tiêu, đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà bị xa xa bỏ lại đằng sau. Thiên hạ cùng giai bên trong, ngoại trừ Diệp tự lấy ma đạo tế hiến thủ đoạn, thu hoạch siêu việt thực lực của hắn, căn bản không người có thể cùng so sánh. Đáng sợ nhất là, cho dù là Diệp tự, đã từng bị Diệp Tiêu vượt cấp mà chiến. Nói thật, Hồn Thiên yêu đế cũng là loại kia tuyệt thế thiên tiêu, huyết mạch tiên tư cường đại. Thế nhưng là cho dù là hắn, tại đối mặt yêu tộc một chút đồng dạng đỉnh cấp huyết mạch, cũng xa xa không có Diệp Tiêu bây giờ nghiền ép chi thế. Nhân tộc số lượng đông đảo, có thể từ trong đó chiếm cứ một chút ưu thế mà xưng là thiên tài đứng đầu người, đã là thiên hạ ít có. Mà có thể được đám người tán dương, tướng cùng thế hệ người đều không có chút nào tranh cãi đè xuống, có thể thấy được cái này Diệp Tiêu tuyệt không phải người tầm thường, mà lại phương thức chiến đấu tại những nhân khẩu này bên trong, cơ hồ là thần hồ kỳ thần, cũng thực làm cho người hiếu kỳ. Hồn Thiên yêu đế vẫn là rất tỉnh táo, hắn có thể nhất thống yêu tộc, ngoại trừ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, kỳ thật tâm tư cũng không phải bình thường. Nếu không chỉ nói lấy lực lượng một người áp đảo yêu tộc chúng sinh, kia là bạn bạn làm không được. Cho dù giờ phút này tu vi duy trì ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là đối với Diệp Kiêu, hắn nhưng không có bất luận cái gì lòng coi thường. Truyền lệnh xuống dưới, tận khả năng tra tìm Diệp Kiêu tung tích, một khi đem nó tung tích thẩm tra, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó chém giết. Hồn Thiên Yêu Đế ra lệnh. Liêu Thương không có chút do dự, vậy hạ, nếu là kia Diệp Kiêu một kích đã đi, không còn lưu lại trên chiến trường đâu. Vậy liền không có biện pháp a. Chỉ là tại trong mắt, cái này Diệp Kiêu giá trị so 10 cái tôn giả cần mạnh. Hồn Thiên Yêu Đế duỗi lưng một cái, nhìn về phía Liêu Thương không cười nói, ngươi biết ta vì cái gì lưu lại ngươi sao? Liêu Thương không người nói, bởi vì đế tôn biết, thuộc hạ có chút đầu óc. Đúng là như thế. Hồn Thiên Yêu Đế nhìn về phía cắm ở yêu đế trong nội cung Vạn Yêu Phiên, nói khẽ, bàn về chiến lực, cho dù chấm cầm trong tay Vạn Yêu Phiên, thế nhưng là cuối cùng cũng không đột phá nổi tôn giả cảnh giới. Cảnh giới tu vi kẹt ở chỗ này, mà có thể lấy một địch số, lại có thể thế nào? Cuối cùng khó mà hình thành ưu thế tuyệt đối, lực lượng không cách nào hình thành tuyệt đối nghiền ép, vậy liền cần cùng nhân tộc đấu trí, ta yêu tộc chúng sinh a, so với nhân tộc, phương diện này hoàn toàn chính xác kém một chút, cho nên chấm cần trợ giúp của ngươi. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, vì bệ hạ bảy mưu tinh kế. Liêu Thương cung không người nói. Hồn Thiên Yêu Đế đi vào Vạn Yêu Phiên bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỉ nó nói, mà lại Diệp Tiêu đã cầm trong tay Nhân Hoàng Đỉnh, dù là hắn không chí tôn người, cũng là ta yêu tộc lớn nhất địch thủ. Chương 1300, thần vật nơi phát ra chương 1300, thần vật nơi phát ra yêu đế cung trong, Liêu Thương cung cũng nhìn về phía kia Vạn Yêu Phiên. Vạn Yêu Phiên bên trên, sơn hà lưu chuyển. Vạn yêu đồ lục thay nhau hiện hiện. Vô số thượng cổ đại yêu từ đó ẩn hiện. Hắn nói khẽ, nghe nói thời đại thượng cổ, tam tộc đại chiến, khi đó mặc kệ là ta yêu tộc, vẫn là nhân tộc, đều là cường giả xuất hiện lớp lớp, cái này tam đại chấn tộc thần khí cũng đều là thượng cổ luyện chế mà thành. Đúng là như thế. Hồn Thiên Yêu Đế nói khẽ, cường giả thời thượng cổ rút ra phương này thiên đạo, cô động chấn tộc thần khí, chém giết lẫn nhau, dẫn đến thiên đạo không được đầy đủ, thậm chí xuất hiện thiên địa biến động. Trên bản chất, cái này tam đại thần khí đều thuộc về là thiên đạo mạnh mẽ, mà tam tộc ở giữa cũng nhất định chém giết lẫn nhau. Nếu không này thiên đạo vĩnh viễn bù đắp không đủ, liền vĩnh viễn bị hạn chế cảnh giới, khó mà đột phá. Liêu Thương khung cao mày nói, thế nhưng là kia cường giả thời thượng cổ đều đi nơi nào? Vì sao chỉ có bây giờ cái này tam đại thần khí lưu truyền? Cho dù hắn đã sống sót vạn năm, thọ nguyên thậm chí viễn siêu Hồn Thiên Yêu Đế, thế nhưng là đối với một chút thượng cổ bí văn cũng là không rõ ràng lắm. Dù sao hắn chỉ là cắm rễ mà đứng. Hồn Thiên Yêu Đế lâm vào im lặng. Đi ra yêu đế ngoài cùng, nhìn về phía vô tận thương cung. Đây không phải là chúng ta bây giờ nên quan tâm sự tình. Không có ai biết nội tâm của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, cũng không người nào biết, vô tận trong bầu trời phải chăng ẩn chứa đáp án. Nhưng là không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này là nhất định sẽ mở ra. Mà đồng dạng cầm trong tay thần khí Diệp Kiêu, cũng là hắn chú ý đột nhiên, Hồn Thiên Yêu Đế thân hình chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vạn Yêu Phiên. Vạn Yêu Phiên bên trên, tách ra cực hạn quang mang mấy liệt. Quang mang kia lóa mắt vô cùng, trong nháy mắt đem hắn bọc lại trong đó. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Kiêu ngồi xếp bằng, khoanh chân tu luyện. Thức hải bên trong Nhân Hoàng Đỉnh cũng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Lúc này Nhân Hoàng Đỉnh bên trong không ngừng có kim quang tràn vào Diệp Kiêu thức hải. Đó là một loại thiên đạo tin tức. Đối Diệp Kiêu mà nói, loại tình huống này là chưa bao giờ có. Nhưng là theo tin tức rót vào, Diệp Kiêu ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Người, yêu, rất tam tộc. Thần khí đều là thượng cổ tam tộc cường giả rút ra thiên đạo chế. Bọn hắn lợi dụng tam đại thần khí, triển khai đại chiến, tổn thương rất nặng thiên đạo bản nguyên. Tao ngộ cực hạn thiên kiện, mà bị triệt để gạt ra khỏi này phương thế giới. Thế nhưng là bản phương thế giới cũng bởi vì bị thương quá nặng, dẫn đến thiên đạo khó mà bổ túc, mà xuất hiện tu vi hạn chế tình huống. Bây giờ hai tộc nhân yêu đại chiến mở ra, phàm thuộc chiến tử đều tướng đền bù thiên đạo tổn thất chi lực. Tu vi càng mạnh người, bù đắp biên độ lại càng lớn. Còn nếu là tướng đối phương thần khí tế tự thương thiên, uy về thiên đạo bản nguyên, thì là sẽ trên diện rộng đền bù thiên đạo không cho mẹ, đồng thời thu hoạch thiên đạo bàn cho bản nguyên chi lực. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu trước mắt đột nhiên nhật nguyện biến ảo. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình thân ở hỗn độn hư không bên trong, Nhân Hoàng Đỉnh phù ở đỉnh đầu, phát ra kim quang đem nó bảo vệ. Mà cùng lúc đó, tại phía bên phải lại là một thanh to lớn Vạn Yêu Phiên, dưới thân chính là Hồn Thiên Yêu Đế. Diệp Tiêu bên tay trái, Man Thần Búa giữa trời, chỉ là phía dưới, nhưng cũng không có người. Có thể thấy được Man Thần Búa lúc này còn thuộc về vô chủ hình trạng thái. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, bây giờ Man tộc Tam Đại Vương tộc còn chưa từng nhất thống. Vì thu hoạch Man Thần Búa mà tương hỗ công sát. Hỗn độn hư không bên trong, Diệp Tiêu nhìn về phía bên phải Hồn Thiên Yêu Đế. Hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là từ trên đó phương trôi nổi chi vật, nhưng cũng ẩn có suy đoán. Nhưng vào lúc này, một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm vang lên. Các ngươi tộc loại sinh linh đều tràn ngập tham vọng tư lợi, đây là bản tính. Vật cạnh tiên trạch chính là thiên địa quy luật tự nhiên. Bây giờ này phương thiên địa đại kiếp sắp mở, các ngươi tương hỗ công phạt đều sẽ thu hoạch thiên đạo công đức, thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ thành này phương thiên địa chỗ tể, vì bản tộc đoạt sống sót chi vận, kẻ bại chắc chắn tộc diệt, trầm luân tại vô tận đồ ám. Đạo thanh âm này truyền vào Diệp Tiêu cùng Hồn Thiên Yêu Đế trong hai, như là chống chiều chung sớm. Thanh âm hạo đãng mờ mịt, tôn giả cảnh giới cũng tốt, thiên nhân đại tông sư cảnh giới cũng được. Tại trước mặt, bất quá sâu kiến. Diệp Tiêu cùng Hồn Thiên Yêu Đế đồng thời lâm vào trầm mặc, liếc nhìn nhau. Đợi đến thanh âm tán đi, Hồn Thiên Yêu Đế chậm rãi mở miệng, "Diệp Tiêu, ngươi quả nhiên là cái này nhân tộc chi chủ." Không có Diệp Tiêu không có trả lời, hắn đột nhiên cười một tiếng, "Ta có cái đề nghị, đã man tộc bây giờ không có chủ, không bằng chúng ta tạm thời ngưng chiến, trước công man tộc, người ta hai tộc nhân yêu liên thủ, tướng man tộc triệt để công diện, đến lúc đó, lại quyết thắng thua, định ra cái này thiên địa chúa tể như thế nào?" Hồn Thiên Yêu Đế đề nghị, tựa hồ rất có khả thi. Nhưng là Diệp Tiêu lại là cười to nói ra, "Ngươi vấn đề này, nhưng nói với ta không đến. Hạ Sở hai nước đế vương, đối ngươi yêu tộc, e ngại như hổ, như thế nào nguyện ý cùng ngươi liên thủ? Huống chi, ngươi bây giờ nói mặc dù tốt, nhưng nếu là ta cùng ngươi liên thủ, yêu tộc cùng man tộc cách xa nhau trăm triệu dặm, như thế nào tiến quân man tộc? Chẳng lẽ muốn nhân tộc ta môn hộ mở rộng, mà lại lui một bước giảng, nếu là vạn nhất liên thủ quá trình bên trong, ngươi đột nhiên rút lui, phản cùng man tộc liên thủ, chẳng phải là nhân tộc ta hai mặt thủ địch? Đến lúc đó, chấm lại đi tìm ai đi nói?" Diệp Tiêu dứt lời, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. "Đã bây giờ, hai chúng ta tộc đã khai chiến, đó chính là không chết không thôi. Về phần man tộc như thế nào gia nhập chiến trường, đó chính là bọn họ chính mình sự tình." Nói thật, Hồn Thiên Yêu Đế chính là đang lừa dối Diệp Tiêu. Tựa như là Diệp Tiêu lời nói, nhìn như tràn ngập sức hấp dẫn đề nghị. Kỳ thật quyền chủ động tất cả đều là tại Hồn Thiên Yêu Đế trong tay. Nhìn trước mắt Diệp Tiêu, Hồn Thiên Yêu Đế bỗng nhiên mở miệng nói, "Diệp Tiêu, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi." Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì yếu thế, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, "Chậm chờ ngươi." Song phương đối mặt bên trong, thân hình dần dần làm nhạt. Diệp Tiêu ý thức một lần nữa trở về bản thể. Nhìn trước mắt trôi nổi nhân hoàng đỉnh, Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Rất nhiều trước kia không biết sự tình, theo đại chiến mở ra, đều đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Mà tại những tin tức này bên trong, Diệp Tiêu cũng nhạy cảm bắt được rất nhiều thứ. Thượng cổ đại năng rút ra thiên đạo, ngưng luyện bảo vật. Khó trách cái này nhân hoàng đỉnh rất nhiều công năng, nhưng kết nối thiên địa nhân quả. Đúng vậy, nhân hoàng đỉnh rất nhiều công năng, căn bản cũng không phải là tu vi sâu cạn có thể giải thích. Tỷ như ngưng tụ vạn dân chi khí, tỷ như nói cho công đức phản hồi. Mặc kệ cao bao nhiêu tu vi, trên bản chất đều rất khó làm được loại chuyện này. Bao quát sắc phong thiên địa thần tướng, cơ hồ là một lời cho lực, hoàn toàn quy tắc phương diện lực lượng cấu thành, để chưa hề chấp trưởng hỏa diễm lực lượng hà quyền hóa thân chu tức thần tướng. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng phát hiện, nhân hoàng đỉnh mạnh thì mạnh, nhưng lại càng nhiều là đưa đến một cái tăng phúc hiệu quả, tại trực tiếp chiến đấu phương diện bên trên, tựa hồ cũng không có cái gì đặc dị. Kia bạn yêu phiên lại là có thứ gì thần lực, mà lại man thần búa, nhất định phải nghĩ biện pháp chỉ trệ bị man tộc thu mạch trưởng không thời gian. Nếu không nhân tộc ta tướng quá bất lợi. Chương 1301, tình cảm biến hóa. Chương 1301, tình cảm biến hóa. Diệp Tiêu lo lắng cũng không phải là dư thừa, bởi vì nhân tộc so sánh yêu tộc cùng man tộc có một cái thiên nhiên thế yếu, chính là địa lợi. Yêu tộc chiếm bắc, man tộc chiếm nam, nhân tộc ở giữa, bắc lạnh nam nóng, mà ở giữa chi địa càng thêm thích hợp sinh tồn. Như thế không có gì, tại yêu tộc cùng man tộc không có hoàn thành thống nhất tình huống dưới, nhân tộc bất quá là tao ngộ bộ phận lực lượng xâm lấn, đừng bảo là nhất tộc chi lực, chính là nhất quốc chi lực, tại hữu hiệu chỉ huy dưới đều có thể chống đỡ được. Nhưng là một khi như là như vậy mở ra chủng tộc đại chiến, đối hai tộc mà nói liền hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là đem hết toàn lực. Loại tình huống này, nhân tộc có thể hay không ngăn cản một mặt đều muốn họa cái dấu hỏi, lại càng không cần phải nói hai tộc tề công. Mà yêu rất hai tộc, bởi vì khoảng cách xa xôi đến cực điểm, ngược lại thành thiên nhiên minh hữu. Diệp Tiêu cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần man tộc nhất thống, có người thu hoạch man thần búa, biết bây giờ tình huống này, đơn giản chính là hai lựa chọn. Thứ nhất đâu, tòa sơn quan hổ đấu chờ đến thời cơ phù hợp, lại tìm ra tay không gian. Thứ hai chính là giáp công nhân tộc. Một khi tao ngộ giáp công, đối cả nhân tộc mà nói, vậy liền chỉ còn lại một bước thủ đoạn. Co vào phạm vi ngưng tụ sức mạnh, nhường ra mảng lớn thổ địa, để còn lại hai tộc hoàn thành giáp giới. Chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể thu hoạch một tia thở dốc, từ đó cùng nhau. Nếu là muốn ngạnh kháng hai tộc tiến công, trừ phi nói đối phương thật sự là phế vật đến không tưởng nổi, nếu không căn bản là không thể nào. Diệp Tiêu đối với mấy cái này đồ vật, tính toán chính là cực kỳ rõ ràng. Cho nên, hắn biết rõ, lúc này trọng yếu nhất chính là muốn chỉ hoãn man tộc bên trong cao thủ thu hoạch man thần búa tốc độ. Đương nhiên, cụ thể thủ đoạn trong lúc nhất thời còn chưa từng muốn rõ ràng, nhưng là muốn làm là nhất định phải làm. Bao quát nghĩ biện pháp phái người tiến vào man tộc, tìm hiểu man thần búa vị trí cùng thu hoạch phương thức. Cơ hồ là trong nháy mắt, ý nghĩ cùng nhân tuyển liền bị Diệp Tiêu đưa vào danh sách quan trọng. Điều này cũng làm cho vốn là muốn tiếp tục suy nghĩ muốn lưu tại trên chiến trường Diệp Tiêu lựa chọn trở về. Đứng người lên, Diệp Tiêu thở dài một hơi, xông ra sơn động, hướng về Du Châu phương hướng bay đi. Về phần trên chiến trường chém giết thì là tạm thời giao cho những người khác, chính là Du Châu lệnh cực quan, làm nhân tộc nhất bắc quan hải một trong, gọi cái tên này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Tiêu tiến vào bên trong, theo Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh bị gọi vào Diệp Tiêu trước mặt. Nhìn thấy Diệp Tiêu, Hiên Viên Ngọc Quỳnh không người thi lễ, tham kiến bệ hạ. Diệp Tiêu nhìn chăm chú nàng, không nói gì, cái này khiến Hiên Viên Ngọc Quỳnh có chút bối rối. Bệ hạ gọi ta là có chuyện sao? Nàng cẩn thận thăm dò. Đối với Diệp Tiêu, nội tâm của nàng vẫn là có chỗ e ngại. Ngươi có muốn hay không về man tộc? Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh sắc mặt đại biến. Trở về man tộc, chuyện này đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là cái vấn đề rất phức tạp. Mà Diệp Tiêu lời vừa nói ra, nàng phản ứng đầu tiên chính là Diệp Tiêu không cần nàng nữa. Tại thời khắc này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh chỉ cảm thấy mình nội tâm co quắp một trận đau đớn. Cái loại cảm giác này là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Kỳ thật tại cùng Diệp Tiêu lâu dài ở chung bên trong, nàng đối Diệp Tiêu là có tình cảm. Một phương diện là bởi vì Diệp Tiêu cường đại, mặc kệ là cá nhân tu vi thiên tư, vẫn là thân phận địa vị, Diệp Tiêu cường đại có thể nói chính là sẽ trời sinh vì đó hấp dẫn nữ tính hâm mộ. Đồng dạng đâu, Diệp Tiêu tuấn lãng khuôn mặt, khí thế cường hãn, cũng là cực kỳ hấp dẫn người. Đừng bảo là ngoại hình không dùng, nếu như hết thảy điều kiện đều không khác mấy tình huống dưới, một cái là võ đại lang, một cái là võ tổng, là người bình thường đều biết làm sao tuyển. Đương nhiên, loại thứ này nói tương đối cực hạn tình huống, tối thiểu nhất Diệp Tiêu ngoại hình cũng là cực kỳ phù hợp Hiên Viên Ngọc Quỳnh thẩm mỹ quan. Cùng dạng này một cái cường đại, lại phù hợp mình mắt duyên Diệp Tiêu ở chung lâu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối Diệp Tiêu, nội tâm là thật có cảm tình. Lúc này đối mặt Diệp Tiêu tra hỏi, nàng hít sâu một hơi, cố nén nước mắt. "Vậy hạ, ta không muốn trở về." Diệp Tiêu nhíu mày, "Trước ngươi không phải là muốn tranh đoạt Quỷ Diện Man Vương chi vị?" Lời vừa nói ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại có như vậy dự định. "Thế nhưng là ta trở về, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt ta. Ngay hiện tại, đội vàng cùng yêu tộc giao chiến." Hiên Viên Ngọc Quỳnh là đánh lấy mượn nhờ Diệp Tiêu lực lượng ý nghĩ, thế nhưng là nàng cũng biết, hiện tại Diệp Tiêu chỉ sợ rút không ra cái gì lực lượng đến giúp đỡ nàng. Diệp Tiêu nói khẽ, "Vậy ngươi không cần phải để ý đến, chấm đã để ngươi trở về, liền tất nhiên sẽ có thủ đoạn đến nâng đỡ ngươi. Nếu như bệ hạ muốn ta trở về, vậy ta có thể đi trở về." Hiên Viên Ngọc Quỳnh cấp ra đáp án. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Hắn phát hiện, nữ nhân này tựa hồ có chút biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm, nàng mục đích vô cùng minh xác, nhưng là bây giờ, tựa hồ nhiều một chút vật gì khác. Diệp Tiêu mặc dù cảm giác được, nhưng lại chưa nhiều lời, mà là trầm giọng nói, "Đã dạng này, vậy ngươi liền thu thập một chút, lấy thăm người thân liên lạc hai nước minh tốt danh nghĩa, đi sứ một chuyến Quỷ Man. Nhớ kỹ, lần này trở về, cường điệu tìm hiểu Man Thần Búa tin tức. Một khi có tin tức, trước tiên truyền về. Ngươi lần này trở về, có thể mang về một khung thiên khung thần nỏ, Biển Nguyên Pháo 200 cửa, Hải Hồn Chiến Giáp 500 kiện." Diệp Tiêu trầm giọng nói, "Những vật này là trông cho ngươi cùng ngươi phụ hoàng muốn để đàm phán, không muốn tướng đồ vật trực tiếp cho hắn, mà là muốn thu hoạch quyền lực nhất định, lấy tương trợ làm tên, muốn quân quyền nơi tay. Tướng những vật này, vũ trang tại trong tay người của ngươi." Hiên Viên Ngọc Quỳnh do dự nói, "Chỉ sợ vô dụng, phụ hoàng cho ta nhân thủ, sợ là cũng không hiểu ý hướng tại ta. Đều chỉ là bên ngoài nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi." "Cái này đủ." Diệp Tiêu trầm giọng nói, "Mọi thứ không nên gấp gáp. Ngươi phải hiểu được, rất nhiều thứ, mở đầu khó khăn nhất, dù là ngươi chỉ có một cái danh nghĩa, nhưng tối thiểu nhất, ngươi có tham dự màn tộc nội bộ sự vụ bờ liếng, nếu không ngươi bây giờ trở về, tất cả mọi người sẽ đem ngươi làm thành ngoại nhân. Về phần những chuyện khác, chỉ cần không phải vạn phần khẩn cấp, nhiều cùng ta dùng thiên kình chim liên lạc." Hiên Viên Ngọc Quỳnh Quỷ Man công chúa thân phận, không thể nghi ngờ là nàng có thể danh chính ngôn thuận tham dự Quỷ Man nội bộ chuyện căn bản. Ngoại trừ Hiên Viên Ngọc Quỳnh, Diệp Tiêu muốn phái người tiến vào Quỷ Man tham dự man tộc sự vụ, kia là căn bản không có khả năng. "Còn có, chấm sẽ để cho Ngọc Yên hiệp trợ ngươi mang đến một chút cùng man tộc có lợi sinh ý. Những này sinh ý, có thể để ngươi tại bình thường man tộc bên trong danh vọng đạt được tăng lên cực lớn, cũng có thể để ngươi từ khía cạnh tăng lên tại man tộc bên trong địa vị." Diệp Tiêu rất rõ ràng, thế giới này trên bản chất chính là lợi ích cấu thành. Có lợi ích, mọi chuyện đều tốt đảm. Quỷ Diện man tộc đồng dạng đứng trước cái khác man tộc uy hiếp, kinh tế, lực lượng quân sự bên trên đều có thể thu hoạch chỗ tốt tình huống dưới, cho dù Quỷ Diện Man Vương cũng tất nhiên cân nhắc phải chăng làm ra một chút nội bộ. Dù là hắn biết rõ trong này Diệp Tiêu khả năng có một ít tính toán. Chương 1302, nghị sự chương 1302, nghị sự bên trong đại điện. Diệp Tiêu gọi tới Hàn Kỳ bọn người, lần này đi ra một vòng, phục sát một tôn giả. Đối đám người mà nói, đều đã là phi thường hài lòng, mà Diệp Tiêu nhân vọng cũng bởi vậy lại lần nữa cất cao. Có lẽ có hy sinh, có lẽ có bỏ mình, nhưng là đối với phần lớn người đến xem, chiến quả là to lớn. Đánh chết đại lượng yêu tộc, còn vây giết một tôn giả cấp bậc yêu vật. Có thể nói từ sơ bộ chiến quả phía trên, nhân tộc hoặc là nói cả quốc là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, bên trong đại điện, Diệp Tiêu những ngày cẩn thận, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bao quát Hàn Kỳ, Lưu Hằng, Cúc Trạng, Tần Khai Sơn, Lương Thừa Ân, Thân Vu Tôn, Phạm Triều bọn người đều là Diệp Tiêu tâm phúc. Phạm Triều cùng Thân Vu Tôn hai người vốn là Thanh Châu mục cùng Thanh Châu thủ tướng, hai người tại Diệp Tiêu binh biến quá trình bên trong lựa chọn phản chiến, điểm này cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói đối với toàn bộ chiến cuộc đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Mà gia quyến thân tộc cũng bởi vì chuyện này đều bị Diệp tự giết chết, mặc kệ nói bọn hắn là bởi vì tự thân lợi ích, vẫn là cái gọi là gia quốc đại nghĩa. Đứng tại Diệp Tiêu góc độ mà nói, những người này tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm. Nhìn quanh đám người, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, "Chấm hiện tại có một chuyện không nắm chắc được chủ ý, chư vị có thể giúp ta tham mưu một phen." Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, phải biết Diệp Tiêu từ trước đến nay cường ngạnh, tâm tư nhạy bén, thủ đoạn cao minh. Cũng chính là như thế, rất nhiều đại sự phía trên, Diệp Tiêu thậm chí căn bản sẽ không cùng thuộc hạ thương lượng quá nhiều. Hắn càng nhiều cần là những thuộc hạ này có thể hoàn mỹ quán triệt ý nghĩ của hắn cùng ý chí. Giống như là loại này không nắm chắc được chủ ý thời điểm, coi là thật vô cùng ít đòi. "Bệ hạ xin em." Cho dù là Hàn Kỳ, đều có chút ma quyền sát trưởng. Diệp Tiêu nói khẽ, "Gần đây chấm bên ngoài ra thời điểm, thần hồn bị dẫn vào đặc dị không gian bên trong." Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm nguyên do, mà là đem bên trong hết thảy đều nói ra. Bao quát nói lên cổ đại năng rút ra thiên đạo tế luyện mà thành tam tộc chí bảo, cũng đều nói thẳng ra. đám người cũng từ lúc mới bắt đầu có chút nhẹ nhõm, ngược lại trở nên thần tình nghiêm túc. Không có người hoài nghi Diệp Tiêu. Lấy Diệp Tiêu thân phận, là vạn vạn không cần cố lộng huyền hư đến để thăng địa vị của mình hoặc là như thế nào. Rốt cục, Diệp Tiêu nói xong hết thảy, cuối cùng trầm giọng nói, "Chư vị, hiện tại chấm không nắm chắc được chủ ý là, chuyện này muốn hay không thông chi sở hạ hai nước." Ở đây đều là tâm tư người cơ mẫn, hắn thoại âm rơi xuống, Lưu Hằng chậm rãi mở miệng, "Nếu như thông chi sở hạ hai nước, chỗ tốt chính là mặc kệ là Sở Quốc vẫn là Hạ Quốc, đều có thể ý thức được chiến tranh nghiêm túc tính cùng tính tăng gốc, có lẽ có thể càng thêm buông xuống khúc mắc." Nói đến đây, Lưu Hằng thở dài một tiếng nói, "Nhưng là cũng có một khả năng khác, chính là Sở Đế cùng kia Hạ Quốc nữ đế đều sẽ đối bệ hạ càng thêm kiêng kỵ, đối nhân hoàng đình cũng sẽ càng thêm ngấp nghé. Có lẽ giai đoạn trước có thể đồng tâm hiệp lực, thế nhưng là một khi chiếm cứ ưu thế, sợ là cái này hai nước liền sẽ sinh ra tâm tư khác." Phạm Triều cũng cau mày nói, "Nói cũng không phải nói như vậy, chính là hiện tại, ngươi cho rằng bọn hắn đối bệ hạ liền không có kiêng kỵ. Thật nói chiếm cứ ưu thế thời điểm, liền sẽ không nghĩ biện pháp nhằm vào ta cả quốc. Kia Tam quốc vãng lai tự do, di dân phụ cấp chi chính sách, không phải liền là Sở Quốc nghĩ ra được." Diệp Tiêu nhìn về phía Phạm Triều, "Kia Phạm đại nhân có ý tứ là, chúng ta phải hướng còn lại hai nước tiến hành thông cáo." Phạm Triều lắc đầu nói, "Bệ hạ, so với Lưu Hằng lời nói, thần càng thêm lo lắng, vẫn là Man tộc. Một khi Tam đại thần khí nơi phát ra tiết lộ, Man tộc sẽ có hay không có chỗ dị động. Lúc này chuyện này mới là trọng yếu nhất. Đem việc này giấu giếm xuống tới, đối với tính tạm thời tê liệt Man tộc, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn." Mỗi người ý nghĩ khác biệt, góc độ cũng khác biệt. Tần Khai Sơn trầm giọng nói, "Kia Man thần búa đến cùng vì sao vô chủ, còn có nói. Thế nhưng là bệ hạ nếu là đem việc này đem ra công khai, đối Tam quốc bách tính mà nói, trong lúc vô hình liền sẽ cảm thấy bệ hạ là nhân tộc trung chủ. Một lúc sau, nói không chừng đối bệ hạ càng thêm sinh lòng hướng tới, đối với bệ hạ tương lai nhất thống nhân tộc cũng có lợi thật lớn." Đám người tiếng nói không ngừng, hiển nhiên đã bắt đầu xuất hiện một chút khác nhau. Trên thực tế, Diệp Tiêu cũng chính là lo lắng đến từng cái phương diện, lúc này mới có chút do dự. "Vô dụng." Hàn Kỳ chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ nếu là nói khác, sở hạ hai nước có lẽ sẽ lựa chọn đồng ý, nhưng là bệ hạ nếu như tương cái này nhân hoàng đỉnh lai lịch nói ra, chỉ sợ cái này hai nước thậm chí sẽ cố ý ô danh hóa bệ hạ. Bọn hắn sao lại thừa nhận bệ hạ là thiên địa công nhận nhân tộc trung chủ? Vậy đem hắn nhóm để ở nơi đâu? Như không nhìn thấy lúc trước Sở Đế là như thế nào làm, cho tới bây giờ hắn đều không thừa nhận bệ hạ nhân hoàng đỉnh chân thực tính. Nếu là bệ hạ đem việc này nói ra, sợ là bọn hắn ngược lại sẽ hoài nghi bệ hạ cố ý lừa gạt bọn hắn." Hàn Kỳ xông Diệp Tiêu ôm quyền nói ra, "Bệ hạ, tại hạ coi là việc này không thể đi nói, bởi vì bệ hạ phải hiểu, Sở Quốc cũng tốt, Hạ Quốc cũng tốt, sở dĩ cùng chúng ta thông lực hợp tác, chỉ là bởi vì bọn hắn cảm nhận được chân chính nguy cơ, muốn mượn nhờ ta càn quốc chi lực chống cự yêu tộc thôi. Mà mặc kệ bệ hạ nói cùng không nói, yêu tộc chỉ cần tiến đánh nhân tộc ta, bọn hắn vị trí địa lý liền quyết định bọn hắn không thể cùng ta càn quốc trở mặt. Tương phản, nếu như một khi nguy cơ giải trừ, hoặc là áp lực thu nhỏ, mặc kệ bệ hạ có phải là thật hay không chính nhân tộc chúng chủ, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp nhằm vào ta càn quốc. Cho nên việc này từ đối với Man tộc ảnh hưởng, bao quát bọn hắn đến tiếp sau nhằm vào trình độ tới nói, không cần thiết đi tuyên dương." Đám người lâm vào trầm tư. Gia hỏa này vẫn còn có chút đạo lý. Kỳ thật những vật này Diệp Tiêu cũng có thể nghĩ rõ ràng, chỉ là hắn vẫn sẽ có chút do dự, dù sao việc quan hệ nhân tộc đại sự cũng liên quan đến thiên hạ võ giả. Lúc này Hàn Kỳ lại nói ra, "Mà lại bệ hạ, ngài còn muốn cân nhắc một điểm, chính là những cái kia tôn giả nếu như biết được việc này, có thể hay không nói liên hợp lại làm một ít chuyện." Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, điểm này cũng không thể không phòng. Tổng thể tới nói, càn quốc bên trong Diệp Tiêu nói chuyện còn tính là dễ dùng. Một mặt là bởi vì hắn trưởng khống tôn giả tương đối nhiều, một mặt khác cũng là bởi vì không có chạm đến những này tôn giả hạch tâm lợi ích, hoặc là nói hiện tại lợi ích của song phương là tại cùng một cái tuyến bên trên. Chỉ khi nào sự tình bại lộ, rất nhiều tôn giả tất nhiên sẽ nóng lòng khiêu chiến, nhất là những cái kia thực lực mạnh mẽ, lại thọ nguyên không nhiều thiên tôn cấp bậc cường giả. Trong những người này liền bao gồm Nam Cung Nguyên cùng Mây Thương Lan, còn có Thanh Huyền trưởng thượng tổ bọn người, bọn hắn rất nhiều đều là đảo hướng Diệp Tiêu bên này. Nếu như những người này đều không nghe toàn mệnh lệnh, đối Diệp Tiêu mà nói cũng là vấn đề. Hàn Kỳ tiếp tục nói ra, kỳ thật chuyện này bệ hạ hoàn toàn có thể giấu giếm chờ đến chúng ta chiếm cứ ưu thế ngày đó, sở hạ hai nước hoàng đế tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào bệ hạ, thậm chí khả năng chỉ hoãn chiến tranh tiết tấu. Đến lúc đó bệ hạ chỉ cần đem việc này ném ra ngoài, liền có thể khiến cho nội bộ đỉnh tiêm cao thủ càng kịch liệt hơn tại khiêu chiến. Chương 1303 cân bằng cùng cạnh tranh, chương 1303 cân bằng cùng cạnh tranh. Bên trong đại điện, Hàn Kỳ thoại âm rơi xuống, Diệp Tiêu cũng hạ quyết tâm tạm thời đè xuống việc này, giữ bí mật. Nhìn quanh tất cả mọi người, Diệp Tiêu nói khẽ, "Chuyện hôm nay, chấm không hy vọng lan truyền ra ngoài. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ việc này." Đám người cùng nhau không người đối bọn hắn tới nói, bảo thủ bí mật, kín miệng là cơ bản nhất sự tình. Có thể leo đến vị trí này, trên cơ bản không có miệng động. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng rất tin tưởng điểm này. Ngay tại Diệp Tiêu chuẩn bị để đám người lui ra thời điểm, Phạm Triều lại đứng dậy. "Bệ hạ, thần có một cái đề nghị." "Ngươi giảng." "Bệ hạ có thể không tuyên dương kia nhân hoàng đỉnh lai lịch, cũng không cần tướng những này thượng cổ mật tân để người bình thường biết, nhưng là bệ hạ có thể tuyên dương liên quan tới bệ hạ thiết lập công tích kim bảng." Diệp Tiêu nhẹ nhàng vê động thủ chỉ, điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới, nhưng là hắn lập tức liền hiểu được trong đó chỗ tốt. Quả nhiên, một giây sau, Phạm Triều tiếp tục nói ra, "Bệ hạ, Tam quốc cố nhiên liên minh, nhưng là trên thực tế, các nước đều có các quốc gia tâm tư, bệ hạ tương lai muốn nhất thống nhân tộc, hấp dẫn càng nhiều nước khác người tìm tới, chính là đối bọn hắn lớn nhất suy yếu. Bây giờ nhân tộc đại bộ phận sinh lực mặc dù hội tụ ở tiền tuyến, thế nhưng là những người này, rất nhiều người cũng không phải người trong triều đình, mà là giang hồ cao thủ. Những người này đâu, nói trắng ra là đối tự thân tu vi, thế tất là càng thêm coi trọng. Bệ hạ thiết lập công tích kim bảng cũng tốt, còn có hải nguyên thạch chờ đối tu luyện có chỗ trợ lực chỗ tốt, đều có thể đi hướng còn lại hai nước tuyên dương. Nói không chừng liền có một ít cao thủ, bởi vì những chỗ tốt này đến đây, mà đối một chút xuất thân thấp hèn, không được coi trọng, tài nguyên tu luyện thiếu thốn bách tính mà nói, bọn hắn chính là lấy mạng tại bác tự mình tu luyện tiền đồ. Những người này cũng đồng dạng sẽ cân nhắc càng thêm cẩn thận. Chúng ta phái ra nhân thủ, một phương diện đâu, tuyên dương bệ hạ thần dị, có thiên địa lắc lư, có thể lập công tích kim bảng. Một mặt khác, chính là tuyên dương những này thực sự chỗ tốt. Đối chúng ta mà nói, không có bất luận cái gì chỗ hại. Việc này chuẩn, liền giao cho ngươi đi làm đi. Diệp Tiêu phất phất tay, định ra việc này, trực tiếp giao cho Phạm Triều. Loại chuyện này, không cần hắn quá nhiều quan tâm. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy cũng chớ làm. Phạm Triều lập tức mừng rỡ. Nói thật, hắn không phải loại kia đi theo Diệp Tiêu đặc biệt sớm nhân vật. Tại Diệp Tiêu trong tập đoàn, thuộc về kẻ đến sau. Bởi vì chủ đạo Thanh Châu đầu hàng, thậm chí bởi vậy mất gia quyến, hắn xem như trở thành triều đình cao tầng một trong. Nhưng là hắn biết rõ, hắn có thể tại cái này nghị sự đoàn thể bên trong. Một mặt là bởi vì công tích, một mặt khác cũng là Diệp Tiêu tại làm cho người khác nhìn, hy sinh cực lớn, lập xuống công tích người, tất nhiên sẽ cho càng nhiều tín nhiệm cùng cơ hội. Thế nhưng là cơ hội có thể hay không tại đoàn thể trung lập ở chân, bộc lộ tài năng, vậy liền xem bản thân hắn. Hiện tại, trên triều đình, Tô Minh Hiên vẫn như cũng là quyền cao chức trọng. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn nhiều khi sẽ cố ý bị quyền, cũng sẽ chủ động giao ra một ít chuyện quyền xử trí hạng, cấp cho trên triều đình một chút tuổi trẻ thần tử thí luyện cơ hội. Trong đó Hàn Kỳ, Lưu Hằng đều là trọng điểm chú ý bồi dưỡng đối tượng. Thế nhưng là đối với Phạm Triều mà nói, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ leo lên phía trên cơ hội. Hắn đồng dạng muốn tướng vị, muốn vị trí kia, hắn biết nhất định phải càng thêm cố gắng biểu hiện, cũng nhất định phải càng thêm chủ động đi làm việc tình. Hắn nghe được Diệp Kiêu tướng sự tình bàn giao cho hắn, lập tức rất là mừng rỡ. Đa tạ bệ hạ. Kỳ thật trên triều đình rất nhiều chuyện chính là như vậy, ai nói ra liền do ai đi phụ trách. Nếu không sự tình làm tốt làm chuyện xấu, công tích trách nhiệm đến cùng xem như ai. Mà lúc này một bên Hàn Kỳ ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy Phạm Triều loại kia muốn biểu hiện tâm tư. Kỳ thật nói thật lên, Phạm Triều so sánh hắn mà nói, niên kỷ lớn hơn một chút, cũng càng thêm thành thủ. Trong triều thanh danh nhân vọng cũng càng cao một chút. Nói thật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Minh Hiên tại bồi dưỡng kế tục người. Đồng dạng đâu, rất nhiều đại thần, nhưng thật ra là đoán không được Diệp Tiêu tâm tư. Bọn hắn chưa hẳn tâm phục, cũng chưa chắc không có tâm tư khác, chỉ là không dám biểu lộ ra. Rất rõ ràng, Phạm Triều không tại cái này liệt kê. Diệp Tiêu cũng chú ý tới phía dưới mấy người một chút hơi biểu lộ. Với hắn mà nói, quan trắc những chuyện này lại cực kỳ đơn giản. Nhưng là Diệp Tiêu thì không để ý. Nói trắng ra là, Hàn Kỳ đích thật là đi theo hắn sớm nhất người, cũng rất có công tích. Đồng dạng đâu, năng lực cũng không kém. Nhưng là cái này tướng vị, vẫn thật là không nhất định cho hắn. Bao quát Lưu Hằng, bao quát Phạm Triều, Diệp Tiêu kỳ thật cũng không bài xích bất luận kẻ nào thượng vị. Dù sao rất nhiều chuyện, còn có thể chậm rãi đi xem. Đế vương quyền ưu, nặng nhất cân bằng, mà kiêng kỵ một nhà độc đại. Bởi vì một khi hình thành một nhà độc đại phương diện dễ dàng để thần tử sinh lòng trễ, một mặt khác, cũng dễ dàng để thần tử không có ý thức nguy cơ, làm sự tình dễ dàng lừa gạt. Cũng tỉ như trước mắt loại tình huống này, Hàn Kỳ, Lưu Hằng, Phạm Triều, ba người đều muốn biểu hiện mình. Vậy bọn hắn làm sự tình sức mạnh liền không giống. Phạm Triều khát vọng quyền thế. Thế nhưng là Diệp Tiêu lại cũng không bài xích loại này khát vọng. Nói trắng ra là, quyền thế loại vật này, ai có thể không yêu. Nếu là tâm như bình hồ, không dậy nổi gợn sóng, ngược lại không tốt trưởng khống. Diệp Tiêu nét miệng mỉm cười, liền phất tay để đám người rời đi. Rất nhanh, tin tức ngay tại sở hạ hai nước truyền ra. Nghe nói không? Kia Càn Quốc hoàng đế, lập xuống công tích kim bảng, phàm thuộc gia trận giết yêu, đều tại kim bảng bên trong có danh tiếng, có thể được đến tu vi ban thưởng đâu. Ta làm sao nghe nói, có người không chỉ là đạt được tu vi ban thưởng, còn có võ đạo linh ngộ. Vâng vâng vâng, ta cũng nghe nói, tựa như là Càn Quốc cái gì họ Tôn võ giả, gia truyền quân pháp, bởi vậy lĩnh ngộ ra một môn tuyệt kỹ. Kia Càn Quốc hoàng đế vì sao có thể làm được việc này, ta Hạ Quốc đế vương, vì sao làm không được? Hạ Quốc cảnh nội, một chút tin tức lan truyền nhanh chóng. Kỳ thật đối với những cái kia tiến vào yêu tộc chiến trường người, lúc này còn không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng là đối với rất nhiều còn chưa từng lên chiến trường người, nghe những tin tức này, nội tâm coi như rất khó bình tĩnh. Còn không phải sao, nghe nói người ta Càn Quốc còn cho cấp cho một loại gọi là Hải Nguyên Thạch trong biển khoáng thạch, có thể trợ giúp tu luyện, chúng ta vừa vặn rất tốt, ngoại trừ một chút rượu thịt tiền bạc, nơi nào có nửa điểm tài nguyên tu luyện. Ai, chính là a, đều là vì nhân tộc tác chiến, trên lệch này cũng quá lớn. Đều là giống nhau liều mạng, đúng là không có cách nào nói. Người chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tất cả mọi người ít, không có vấn đề. Thế nhưng là mình ít, người khác nhiều, đó chính là vấn đề. Đặc biệt là làm lấy dẫn theo đầu liều mạng sống, ai nguyện ý so người khác gần một nửa phân. Phạm Triều đưa ra tuyên truyền điểm này, cũng chính là tại thả đại sở người cùng hạ trong lòng người loại ý nghĩ này. Thậm chí lúc này, chưa từng bị phái đi tiền tuyến du ký Bắc đang nghe đám người nghị luận thời điểm, nội tâm cũng ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn thở dài một tiếng, không có đi đánh gây những giang hồ nhân sĩ kia nghị luận, mà là giả bộ như không nghe thấy, chỉ là cái này ý nghĩ trong lòng lại có chút gợn sóng. Chương 1304, ý nghĩ sâu trong nội tâm. Chương 1304, ý nghĩ sâu trong nội tâm. Kỳ thật nhiều khi người là không thể gặp qua người quá tốt, bởi vì một khi gặp qua, trung đụng thường thường liền sẽ tại nội tâm chỗ sâu lưu lại hướng tới hạt giống. Loại này hướng tới không chỉ cực hạn tại cái gọi là tình yêu, bởi vì nhân sinh cũng vĩnh viễn không chỉ là tình yêu. Đối Du Ký Bắc mà nói chính là như thế. Hắn trải qua tiền tuyến chiến trường, từng theo Hầu Cơ Doanh Thông, nói thật, đối với một lần kia chiến tranh thắng bại không nói, từ trong lòng đối Cơ Doanh Thông nhưng thật ra là có chỗ bất mãn. Tối thiểu nhất Cơ Doanh Thông sở tác sở vi cùng lối làm việc rất khó nói gây nên hắn một chút tán đồng. Tương phản, hắn cũng từng đi theo Diệp Tiêu trên chiến trường, hắn cũng cùng Diệp Tiêu sóng vai mà chiến. So sánh với cùng Cơ Doanh Thông, Diệp Tiêu tựa hồ cũng không có quá nhiều sách lược. Chỉ huy binh mã những chuyện này phần lớn giao cho thuộc hạ tướng quân, mình ngược lại phần lớn là chiến trận trúng sát, thẳng tiến không lùi, thậm chí lâm trận cùng địch quyết đấu. Nói thật, từ đơn thuần tính toán góc độ, tựa hồ cũng không phải là như vậy lão cá khôn khéo, nhưng là làm Diệp Kiêu phụ thuộc thời điểm. Du Ký Bắc đang đuổi theo Diệp Kiêu quá trình bên trong, nhưng thật ra là có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bao quát cùng Diệp Kiêu trên chiến trường giao đấu tiến thuật, mặc dù thua, nhưng kia là thuộc về nam nhân ở giữa lãng mạn. Loại kia vui sướng cảm giác, loại kia kiến thức đến chân chính thiên kiêu cũng tới giao thủ cùng chung chí hướng. Từ đầu đến cuối đều tại Du Ký Bắc trong lòng vần quanh. Mặc kệ hắn nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Tại nhiều khi, hắn đều có loại tự mình suy nghĩ, nếu là đi theo Diệp Kiêu, đi yêu tộc chiến trường, lại nên cái gì quan cảnh? Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại thôi. Làm hạ quốc thiên tiêu, hắn rất bị Cơ Hoàng Hy coi trọng, cũng chính là như thế, căn bản không có để hắn đi đến tiền tuyến chiến trường. Thế nhưng là Cơ Hoàng Hy loại này coi trọng, hắn ngược lại càng không thoải mái. Nhất là nghe nói Diệp Tiêu lần nữa tự thân lên trận, thậm chí phục sát yêu tộc có được trúc long huyết mạch tôn giả. Loại tin tức này truyền về, hắn ngược lại đối Cơ Hoàng Hy sinh ra một tia âm thầm mâu thuẫn. Đúng vậy, chính là một loại mâu thuẫn, một loại không cách nào đối với bất kỳ người nào nói ra miệng mâu thuẫn. Từ nội tâm chỗ sâu, hắn càng muốn đi theo Diệp Tiêu, càng hy vọng hướng Diệp Tiêu dạng này quân vương hiệu lực. Giống như là trong tình yêu, người sẽ không bị tự giác bị hấp dẫn đồng dạng. Làm một nam nhân, hắn cũng sẽ bản năng bị cường đại hơn đế vương, có cường hãn hơn nhân cách mị lực quân vương hấp dẫn. Mà Cơ Hoàng Hy, tại phương diện này, hiển nhiên cũng không thể cùng Diệp Tiêu so sánh. Đi vào một chỗ trốn không người, Du Ký Bắc xuất ra trường cung, mũi tên, bắt đầu tiến hành bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn ra, ngay sau đó là mũi tên thứ hai, lấy tốc độ nhanh hơn, đuổi bắt mũi tên thứ nhất. Đây chính là lúc trước Diệp Kiêu tại chiến trường cùng hắn giao đấu thời điểm sử dụng kỹ pháp. Đương nhiên, cái này kỹ pháp trọng yếu nhất, kỳ thật chính là tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ. Mũi tên thứ nhất uy lực không thể yếu đồng thời, mũi tên thứ hai muốn càng thêm tấn mãnh. Đồng thời, còn muốn đối với địch nhân động tác, tiến hành đầy đủ dự báo cùng dự ngắm. So sánh với mà nói, cũng không phức tạp, chỉ là đồng dạng kỹ thuật, tại khác biệt trong tay người thi triển đi ra, trên lệch vẫn còn rất lớn. Lúc này ở Du Ký Bắc trong tay, mũi tên hiển nhiên không có Diệp Kiêu bắn ra như vậy uy thế. Mặc dù đối với người bình thường tới nói, đã đầy đủ kinh khủng, thế nhưng là đối với gặp qua Diệp Tiêu mũi tên uy lực Du Ký Bắc mà nói, chỉ là một tiễn này phong thái, liền tốc dị hắn không ngừng mà dư vị, không ngừng mà đuổi theo. Siêu, siêu, lại là hai mũi tên hung hăng bắn tại phía trước trên thạch bích, thậm chí nổ ra to lớn cái hố. Thế nhưng là Du Ký Bắc nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy không hài lòng. Cao mày, uy. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Du Ký Bắc xoay người, phát hiện lại là Tô Văn Ngọc. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem Du tướng quân tiễn pháp luyện thế nào. Tô Văn Ngọc nói khẽ, xem ra vẫn chưa được a, cùng vị kia trên lệnh thật lớn. Lời vừa nói ra, Du Ký Bắc lông mày nhíu lại, đồng thời gân xanh trên trán cổ trướng ra, lộ ra hết sức rõ ràng. Hắn cắn răng nói, cần ngươi nói, chính ta lại không ngủ. Trên lệnh bao lớn, trong lòng ta rõ ràng. Gặp hắn cái dạng này, Tô Văn Ngọc mỉm cười, đi vào bên cạnh hắn, xuề bàn tay ra. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý kia hiển nhiên là tại đòi hỏi Du Ký Bắc trưởng cung. Du Ký Bắc im lặng một lát, vẫn là tướng trưởng cung đưa tới. Tô Văn Ngọc từ một bên ống tên bên trong lấy ra một cây trường tiễn, khoác lên trường cung phía trên, dùng hết toàn lực, tướng trưởng cung kéo ra. Siêu, một tiễn bắn ra, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp cắm vào phía trước vách đá, không có vào non nửa dễ chi sâu. Thế nhưng là mũi tên này, mũi tên tốc độ, lực lượng, bao quát lực sát thương, so với trước đó Du Ký Bắc chỗ tên bắn ra mũi tên, đều kém rất nhiều rất nhiều. Du Ký Bắc trong mắt lóe lên một tia khinh thường, còn tưởng rằng ngươi muốn bộc lộ tài năng, không nghĩ tới liền điểm ấy trình độ. Đơn giản chân khí bám bảo. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Văn Ngọc liếc mắt, tức giận ngắt lời nói, ta là phải nói cho ngươi, ngươi đã là rất nhiều mắt người bên trong, xa không thể chạm tồn tại, không cần quá mức tướng người kia để ở trong lòng. Nhưng ngươi ngược lại tốt, cư nhiên như thế nói ta. Ngạch. Du Ký Bắc có chút xấu hổ. Hắn đối Tô Văn Ngọc là có hào cảm, chỉ là song phương quan hệ khiến cho hơi cứng ngắc. Không nghĩ tới lần này Tô Văn Ngọc ngược lại là đến trấn an hắn, thoáng một cái, mới những lời kia, hắn hận không thể nuốt về trong bụng. Thế nhưng là đã nói ra, hắn cũng chỉ đành liều mạng ngủ. Khu khu, Tô cô nương hiểu lầm, ta còn chưa nói xong đâu, mặc dù là đơn giản chân khí bám bảo, lại ẩn chứa cực sâu bản lĩnh, có thể nổi bật ra Tô cô nương chân khí chất lượng. Cố nhiên so ra kém Diệp Tiêu, nhưng là Tô cô nương tại tiễn đạo bên trên thiên phú, không thể nghi ngờ, nếu là cô nương nguyện ý, tại hạ nguyện ý dốc túi tương thụ. Ha ha. Tô Văn Ngọc cắn răng nói, ta hiểu lầm cái rắm. Ngươi cái này trong đầu tất cả đều là bắp thịt bún ốc. Lúc này Du Ký Bắc bị chửi á khẩu không trả lời được, túi đầu nửa ngày không nói. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tình trường lãng tử, đối loại tình huống này cũng kiếm quyết thủ đoạn đương đối. Lúc này Tô Văn Ngọc đột nhiên thấp giọng nói, Ký Bắc, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện này ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật. Tô cô nương tỉnh giảng, nếu là có tuyển, ngươi là muốn đuổi theo Diệp Yêu, vẫn là lưu tại Hạ Quốc? Du Ký Bắc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một mặt thấp thỏm Tô Văn Ngọc. Tô Văn Ngọc cảm giác được hắn ánh mắt kinh ngạc, có chút ngượng ngập, sắc mặt cũng có chút hồng nhuận, nói khẽ, không nói gạt ngươi, mặc dù ta cùng bệ hạ quan hệ cực dai, thế nhưng là gần nhất ta cũng không biết làm sao vậy, luôn luôn nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái. Thật giống như cảm giác nếu như Diệp Tiêu là ta Hạ Quốc hoàng đế, có lẽ mới có thể để cho Hạ Quốc càng tốt hơn một chút. Ngươi biết chúng ta gặp qua Lương Châu Bách Tính, còn có kia Diệp Tiêu trên chiến trường uy thế khí phách. Nói đến đây nàng bùi ngùi thở dài, ta biết ta không nên nghĩ như vậy, nhưng là ta cũng không có cách nào, thật giống như khống chế không nổi. Mới nhìn ngươi học kia Diệp Tiêu bán tên, ta mới nhịn không được. Đột nhiên Du Ký Bắc mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu lực, nếu là có tuyển, ta tự nhiên cũng là đi Diệp Tiêu dưới trướng, làm hào môn đại tộc, làm đã tại Hạ Quốc triều đình có nhất định địa vị bọn hắn, nhưng thật ra là không có chọn, nhưng là đối với rất nhiều Hạ Quốc bách tính cùng giang hồ cao thủ lại là có chọn. Chương 1305, dư luận tuyên dương. Chương 1305, dư luận tuyên dương Hạ Quốc Bắc Lĩnh quận. Không phải cái gì rất lớn địa phương, cũng không phồn hoa, nhưng lại là rất nhiều giang hồ hào khách hội tụ chi địa. Giờ này khắc này, một gian trong tử quán, rất nhiều người hội tụ vào một chỗ. Những người này phần lớn cầm đao vượt kiếm, từng cái ánh mắt sắc bén. Giờ này khắc này, nói chuyện sách người, tại trong tử quán. Kinh đường một thình lình vỗ xuống, lại nói trên giáo trường, chỉ gặp kia Càn Quốc hoàng đế Diệp Tiêu tế ra kim đỉnh, trong chốc lát chính là hai cột cờ lớn từ đó bay ra. Là vật gì a? Chính là kia công tích kim bảng. Cái này Diệp Tiêu hảo hảo cao minh, không biết lấy loại thủ đoạn nào, tế luyện ra cái này hai đạo kim bảng xuất thế, chỉ gặp trong chốc lát, hào quang vạn trượng, thiên địa biến sắc, cuồng phong đột khởi, là hổ khiếu long âm. Người viết tiểu thuyết tiếng nói thanh thúy vang dội, mang theo kia đặc lưu vật bị, để cả sảnh đường giang hồ khách nghe là say sương ngon lành. Đương nhiên, hắn lần này thuyết thư nhân vật chính cũng không phải là Diệp Tiêu, mà là trong miệng hắn bà con xa. Ta kia biểu huynh đệ, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận? Lúc này đã dọa sợ, cuối cùng chính là uống máu ăn thể, nhận lấy đan dược. Mắt thấy chính là một đao giết kia yêu tộc, kết quả các ngươi đoán làm gì? Qua đi tu luyện, thế mà có thể từ kim bảng bên trên thu hoạch tu vi. Theo người viết tiểu thuyết, một đám giang hồ khách cũng đều là hai mặt nhìn nhau, có chút khó mà tin được. Ngươi cái này nói thật hay giả? Ha ha ha. Người viết tiểu thuyết cười ha hả, lắc đầu nói, chư vị muốn hỏi thật giả, ta còn thực sự liền trả lời không được a. Vấn đề này vậy, cũng là lao tiểu tử ta từ người khác nơi đó nghe được. Chỉ là gần nhất ta, bốn phía đều đang giảng vấn đề này, chúng ta đoàn người đâu, cũng đều quan tâm chiến sự tiền tuyến, ta mới nói ra cho chư vị đại gia nghe cái mới mẻ, về phần thật thật giả giả, vậy phải xem ngài chư vị thấy thế nào. Người viết tiểu thuyết thoại âm rơi xuống, liền hướng mọi người tại đây lấy ban thưởng. Nhiều tiền tiền thiếu, tạm thời không đề cập tới, nhưng là rất rõ ràng, tin tức này tại mọi người nơi này, vẫn còn có chút hiệu quả. Một số người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Chu Minh, ngươi nói chuyện này, là thật giả? Ta cảm thấy hẳn là thật, ta trước đó vài ngày, nghe ta kia Phích Lịch tông biểu để nói, sư phụ hắn chuyển tin trở về, liền nói lên việc này, đồng thời ở trong thư thông báo cho bọn hắn, bây giờ Tam Quốc liên thông, nếu muốn chống lại yêu tộc, muốn đi đâu, nhưng phải mình nghĩ kỹ. A, nếu là như vậy tôi nói, cái này Diệp Tiêu, quả nhiên bất phàm a. Đây là tự nhiên, khỏi cần phải nói, Tam Quốc đồng thời xuất binh, vì sao hắn có thể vây giết yêu tộc tôn giả? Vấn đề này có thể làm không phải giả bờ. Cũng thế, trên chiến trường, quá mức hung hiểm, cái này Càn Quốc hoàng đế, hùng tài đại lượng, sớm đi thời điểm, cùng Sở Quốc giao thủ, thắng nhiều thua ít. Chúng ta chống cự Sở Quốc chủ lực thời điểm, thế nhưng là nhiều lần ăn thiệt thòi. Mọi người tại đây nghị luận bên trong, rất nhiều người, kỳ thật trong lòng đã có quyết đoán của mình. Vương Một Siêu, hắn từ nhỏ sinh ra ở một cái nhà nông, dưới cơ duyên xảo hợp, được một thân công phu. Cái này tu vi đâu, không nói cao bao nhiêu, thế nhưng là cũng tương tự không thấp. Sớm đi thời điểm, triều đình trưng binh, hắn liền chưa từng tiến đến. Một phương diện, hắn chưa nói tới cái gì đại hiệp, đối với mình mặt mũi cái gì cũng không quá quan tâm. Thứ hai, chính là lúc ấy hắn đâu, cũng đang đổi giết một bị treo thưởng hung đồ. Tướng người này chém giết về sau, dùng đầu đổi lấy tiền bạc về sau, mới nghĩ đến cân nhắc đi hướng triều đình chống cự yêu tộc. Mà lúc này, nghe được những tin tức này hắn, nội tâm lại sinh ra một chút dao động. Từ tầng dưới chốt xuất thân, hắn không có gì cả. Từ nhỏ biết rõ nhân tính chi ác, cũng không ít gặp người khác ức hiếp. Cái này một thân công phu, chính là hắn lập thân căn bản. Cho nên hắn đối với mình thân công phu này tu vi, kia là vạn phần coi trọng. Nói thật, nếu như là Càn Quốc cho thêm một chút tiền bạc, hắn chưa chắc sẽ tâm động. Nhưng là Càn Quốc cho là cái gì? Hải Nguyên Thạch, mà lại giết yêu có công tích kim bảng cho ngoài định mức chỗ tốt. Hắn cái này một thân tu vi, toàn bộ nhờ chăm học khổ luyện mà tới, cũng không cảm thấy tới dễ dàng, mà lại bị quản chế tại tư chất cùng tài nguyên. Mỗi tăng lên một bước, đều cần hắn hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi kiếm lấy tài nguyên. Loại tình huống này, không thể không nói, tâm hắn động, mà lại tựa như là mới vừa nói sách người lời nói. Bây giờ không phải trắng trợn tuyên truyền Tam Quốc liên minh buông xuống khúc mắc sao? Không phải vãng lai tự do sao? Như vậy, dù sao đều là chống cự yêu tộc, đi nơi nào chống cự không phải chống cự? Vì bên nào hiệu lực không phải hiệu lực? Mặc kệ là Sở Quốc, vẫn là Hạ Quốc, Trong khoảng thời gian này, kỳ thật chính thức đều đang vô tình hay cố ý làm một loại tuyên truyền, chính là di dân vô tội hẳn là bị tiếp nhận. Một mặt là thật vì hòa hoãn tam quốc quan hệ trong đó, một mặt khác kỳ thật chính là vì giảm bớt buồn quốc cư dân đối về sau di dân ý. Bởi vì sở đế cùng cơ hoàng hy ngay từ đầu đánh chủ ý kỳ thật chính là hấp dẫn cản quốc một chút hào môn vọng tộc đến đây, cho nên bọn hắn nhất định phải làm cho những người này không đến mức nói đến về sau xuất hiện cực độ không thích ứng. Chính là loại này tuyên dương từ một ít trình độ bên trên kỳ thật cũng thấp xuống những người dân này đối quốc gia trận doanh giới hạn cảm giác, cố nhiên vẫn phải có, nhưng khi một chút tương đối mơ hồ khái niệm xuất hiện, quốc cùng quốc tựa hồ lộ ra chẳng phải trọng yếu. Thật giống như nói câu kia ở nơi nào chống lại yêu tộc không phải chống lại yêu tộc, nghe tựa như là không có vấn đề gì, cũng rất để cho người ta có thể tiếp nhận, nhưng là hiệu quả thực tế bên trên kỳ thật mãi mãi cũng là có khác biệt. Mà những lời này kỳ thật đều là phụ trách tuyên dương người, cũng chính là Phạm Triều suy nghĩ ra. Lúc này hắn đang cùng Doanh Triệu hai người còn tại nghiên cứu, chính chúng ta người đi thuyết thư cũng mua được rất nhiều sở hạ nền tảng lập quốc địa chi nhân tạo thế, bất quá như vậy còn chưa đủ, lại biên mấy cái sở hạ cao thủ tao nộ quan viên hãm hại bất công án lệ khắp nơi tên dương. Phạm Triều cười lạnh nói, quan viên từ trước đến nay tại trong dân chúng danh tiếng không tốt, nhất là đối với giang hồ nhân sĩ cùng tầng dưới chốt bách tính, loại này lời đồn vô luận thật giả đều có bó lớn người nguyện ý tin tưởng, chỉ cần những này lời đồn tiến vào trong tai, càng là không có chỗ dựa người thì càng sẽ do dự. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Doanh Triệu, Doanh đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Doanh Triệu cười nói, Phạm đại nhân cái này rất là không tệ, chỉ cần thành công tất nhiên có bó lớn sở hạ người trong nước đến ta cản quốc hiệu lực, gần nhất 10 ngày đến đây tìm nơi nương tựa người cũng đã thành tăng trưởng khuynh hướng. Tam quốc vãng lai mặc dù tự do, thế nhưng không phải nói hoàn toàn không đề phòng, không thiết quan hải. Người tới phần lớn vẫn là phải kiểm nghiệm thân phận, bọc hành lý, phòng ngừa xuất hiện một chút không nên xuất hiện tình huống, cũng là đối xuất nhập cảnh tình huống có chút hiểu biết cùng nắm giữ. Dù sao nhân khẩu, nhưng thật ra là một quốc gia trọng yếu nhất cơ sở, vẫn là phải có chỗ kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng là không hề nghi ngờ, Phạm Triều chiêu này kỳ thật rất lợi hại, bởi vì hắn nhìn đúng giang hồ nhân sĩ cùng dân chúng đối triều đình có thiên nhiên ngăn cách cùng không tín nhiệm, mà lại có câu nói tốt, khoảng cách sinh ra đẹp. Mình không tốt thời điểm, thường thường đem hy vọng ký thác tại ngoại bộ, mà càn quốc rất thật tốt phương diện, cũng là thực sự. Chương 1306, sở quốc tình huống. Chương 1306, sở quốc tình huống. Kỳ thật hạ quốc phương diện, mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng là còn tốt hơn một chút. Đem so sánh với hạ quốc, Diệp Tiêu tại sở quốc lực ảnh hưởng, kỳ thật phải lớn nhiều hơn nhiều. Nhất là Diệp Tiêu trước đó liền từng đánh qua loại này dư luận chiến, mà lại sở quốc còn có một chuyện, chính là sở quốc đỉnh tiêm tông môn Tinh Tuyệt Cung đầu nhập vào càn quốc. Chuyện này đối với sở quốc toàn bộ giang hồ mà nói đều cụ hưu thâm viên ảnh hưởng cùng cực lớn chấn động. Phải biết sở quốc giang hồ ba đại Phật tông chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện, nhiều khi người giang hồ làm việc quả quyết tàn nhẫn, nhưng là Phật đạo tông môn đừng quản là thật là giả, thường thường ở trước mặt mọi người giả bộ như một bộ nhân nghĩa từ ái bộ dáng, động một chút lại miệng tụng Phật hiệu, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối với mấy cái này người giang hồ chỉ trỏ. Trên bản chất dùng một câu sở quốc giang hồ khổ Phật môn lâu vậy tới nói cũng không quá đáng. Kỳ thật Tinh Tuyệt Cung rời đi liền đã dẫn phát rất nhiều người đối Phật môn quyền nói chuyện suy nghĩ. Kỳ thật cho dù là tại sở quốc tiền tuyến, Phật môn tôn giả quyền lên tiếng vẫn như cũ cực nặng. Chỉ nói là rất nhiều chuyện cường giả chính là sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Phật môn thế lực khổng lồ, những người khác tự nhiên là phải tiếp nhận loại tình huống này. Thế nhưng là không có nghĩa là những người khác liền không có ý nghĩ. Sở quốc đế đô thành, mấy cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi ghé vào cùng một chỗ. Các ngươi nghe nói chúng ta tiền tuyến cũng phục kích yêu tộc tôn giả? A, không nghe nói a. Hắc hắc, không biết a. Thất Diệu Tông tôn giả cùng hai tên yêu tộc tôn giả giao thủ, sau đó cầu viện, liều chết kéo dài. Kết quả Phật môn ba tông tôn giả đến chậm một bước, bị yêu tộc tôn giả giết ra ngoài. Thất Diệu Tông tôn giả bị thương nặng, kết quả thất bại trong gang tấc. Cái này, bọn này chết con lựa chọn. Chuyện này là chân thật phát sinh. Giờ phút này trong tử lâu, Vệ Tận Trung cùng Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ cũng đang thảo luận chuyện này. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ lắc đầu thở dài nói thật lên, thật là quái kia Phật môn ba tông người. Chủ yếu là bọn hắn ba tông thương nghị, làm việc muốn cộng đồng tiến thối. Hết lần này tới lần khác đâu, ngày đó chuyện xảy ra thời điểm, Vạn Phật tự tôn giả mang theo còn lại hai tông tôn giả cùng nhau đi tới cứu viện Vạn Phật tự đệ tử, nhận được tin tức canh giờ liền chậm một chút. Trên thực tế đây chính là đều có các tâm tư di chứng, đem so sánh với Diệp Kiêu chỉ huy thời điểm nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Phật môn ba tông đang nghe theo chỉ huy điều kiện tiên quyết liền sẽ có một chút ý nghĩ của mình. Bọn hắn ba tông báo đoàn kỳ thật trên bản chất là vì phòng ngừa chính bọn hắn lật đàn tao nộ yêu tộc tôn giả phục kích, đối bọn hắn tính an toàn tới nói là có tăng lên, có thể chiến trên trận nhiều khi thất chi chút xíu trên lệch chi ngàn giảm, bọn hắn bảo đảm an toàn của mình tính, nhưng cũng dẫn đến nhận được tin tức tốc độ trở nên chậm. Vệ Tận Trung lắc đầu nói, bọn này con lựa chọn từng cái thật nhiều tính toán, bọn hắn nhỏ như vậy quy mô báo đoàn, yêu tộc tất nhiên sẽ nhiều lấy người khác làm mục tiêu, bọn hắn ngược lại là an toàn, lần này vẫn còn làm hỏng chiến cơ. Đúng vậy à, dù là ngày đó là Vạn Phật Tông chính tôn giả chậm chút, còn lại hai tông tôn giả đến sớm một bước, nói không chừng cũng có thể tướng kia hai cái yêu tộc tôn giả vây giết. Kết quả bây giờ Thất Diệu Tông tôn giả ngược lại bị trọng thương, ảnh hưởng rất lớn. Vệ Tận Trung có chút hiếu kỳ, không nhỏ, nghe nói giống như đến nuôi tới hơn nửa tháng, lấy tôn giả tu vi cùng nhục thân năng lực khôi phục, đáng ra dưỡng thương nửa tháng thương thế, đoán chừng cách Quỷ Môn Quan đã gần vô cùng. Vệ Tận Trung ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Tiền tuyến đã có tôn giả tiếp xúc a, xem ra song phương đều đã bắt đầu làm thật.
Không sai.
Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ chân thành nói, trong khoảng thời gian này, yêu tộc phản công phi thường mãnh liệt, mà lại, yêu tộc kia hồn tiên yêu đế, từ đầu đến cuối không có lộ diện, không biết đang làm thứ gì.
Hoàn toàn chính xác.
Nay yêu lấy cường tuyệt tu vi, nhất thống yêu tộc, bây giờ nhưng thủy chung không có động tĩnh, để cho người ta khó có thể bình an a. Vệ Tận Trung thở dài một tiếng, lập tức cười một tiếng, bất quá Phật Môn Ba Tông làm như vậy cũng tốt, ta nghe nói gần nhất rất nhiều võ giả đều đã đi đến Càn Quốc. Biên cảnh thủ quan người đã cho bệ hạ lên sổ gấp, đoán chừng bệ hạ lại muốn phát sầu. Hắn trong lời nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ lắc đầu nói, bệ hạ tay cầm Nhân Hoàng Đỉnh, có thể tế luyện công tích kim bảng, trực tiếp tăng lên võ giả tu vi, còn có thể cho võ giả cung cấp hải nguyên thạch tăng trưởng tu vi. Nghe nói còn để tiên nhân đại tông sư chỉ điểm dưới quyền bọn họ người tu vi, như vậy thủ đoạn, nhưng so sánh chúng ta bên này các môn các phái tự cầu phúc tới tốt lắm nhiều lắm. Đem so sánh với Càn Quốc, Sở Quốc bên này tông môn cũng chưa từng sắp xếp trong quân, mà là lấy các môn các phái làm đơn vị tiến hành hành động. Công tích kim bảng, ngoại trừ có thể cho ban thưởng bên ngoài, kỳ thật còn có một cái ẩn hình tác dụng, chính là có thể hợp lý phân phối chiến lợi phẩm. Nói như vậy, nếu như là lẫn nhau xa lạ hai người tạo thành đội ngũ, một người vì tiên nhân đại tông sư, một người vì phổ thông tiên nhân cảnh giới võ giả, cùng chung sức giết chết một đầu yêu vật. Vậy cái này đầu yêu vật bản thân nên như thế nào phân phối? Đối rất nhiều làm việc bá đạo hoặc là thích chiếm tiện nghi tiên nhân đại tông sư tới nói, tâm tình tốt, phân cho thuộc hạ một điểm, tâm tình không tốt, ta khả năng liền không phân. Cực dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Quốc mới khiến cho những võ giả này nhiều lấy môn phái làm đơn vị xuất kích, thu hoạch chiến lợi phẩm. Vậy các ngươi tự mình giải quyết, phục hoặc là không phục, tự nhiên có thể từ tông môn nội bộ đến quyết định. Mà lại những võ giả này xem ở đồng môn phân thượng, kỳ thật đại đa số người cũng sẽ không quá phận. Nhưng là Diệp Kiêu dưới chúng đâu? Nếu như là hai người hợp lực đánh giết một đầu yêu vật, đương quản là tu vi chênh lệch như thế nào, Nhân Hoàng Đỉnh tự nhiên sẽ căn cứ nhân quả phán định, cho ra tinh chuẩn công tích phân chia. Nếu như một đầu yêu vật là 10, Thiên Nhân Đại Tông Sư thu 18, kia thuộc hạ thu 12. Chiến lợi phẩm 82 phần, chính là chuyện đương nhiên. Đại đa số người cũng đều dựa theo cái số này phân chia, tự nhiên mà vậy tiến hành chiến lợi phẩm chia cắt. Mà lại bởi vì đều có chữ vật vòng tay, hiện trường liền có thể tiến hành chia cắt, hoàn toàn không cần lo lắng đến tiếp sau một chút tình huống. Cũng chính là như thế, kỳ thật Diệp Tiêu bên này chiến lược phân phối tương đối cân bằng rất nhiều, mà Sở Quốc bên này đối với rất nhiều môn phái nhỏ mà nói, kỳ thật cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Khả năng toàn bộ tông môn đều không có Thiên Nhân Đại Tông Sư đi tiền tuyến, quả nhiên là lúc nào cũng có thể tao ngộ các loại tình huống, cho nên bên này võ giả thường thường càng thêm cẩn thận, thậm chí có chút căn bản không nguyện ý xuất quan. Sở Quốc trong hoàng cung, Sở Đế nhìn xem trên tay tấu chương, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Bốn bạn người, một tháng này, tại sao lại đi nhiều như vậy bất tính? Tại dưới đáy quan viên túi đầu run rẩy, không dám nhiều lời. Sở Đế nhìn xem kia thống kê trên danh sách danh tự như mày. Từ khi Tam Quốc vãng lai không hề bị hạn chế bắt đầu, Sở Quốc đi hướng hạ quốc người, liền càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ một lát, hắn chậm rãi hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Những người này, có bao nhiêu người có tu vi mang theo? Chương 1307, về rất chương 1307. Về rất Sở Đế vấn đề quan tâm nhất là kia bốn bạn người có bao nhiêu người là có tu vi võ đạo. Thật nói đều là phổ thông máy tính, kia đi cũng liền đi, chỉ là mấy bạn người hắn không để trong lòng, nhưng muốn nói những người này là võ giả, vậy coi như không đồng dạng. Kia quan viên ngẩng đầu cắn răng nói, hồi bẩm bệ hạ, cụ thể có bao nhiêu người có tu vi mang theo không tốt thống kê, nhưng là đoạn thời gian gần nhất xuất quan giang hồ khách rõ ràng nhiều hơn, những người này tổng số chiếm được một nửa trở lên. Sở Đế song quyền trong nháy mắt nắm chặt. Cái gì tờ mở quỷ đồ vật, một nửa trở lên chẳng phải là đến có 2 vạn võ giả xuất quan? Có lẽ những người này thực lực chưa chắc cao bao nhiêu, thế nhưng là so sánh với phổ thông sĩ tốt tới nói, bọn hắn thực lực nhất định là càng mạnh cũng một chút. Hơn 2 vạn người đã có thể xem là hơn 2 vạn thông thường binh mã đầu nhập vào Diệp Tiêu. Dạng này xem xét, này lên kia xuống, tính gộp cả hai phía hắn ít 2 vạn, Diệp Tiêu nhiều 2 vạn, đó chính là 4 vạn nhân mã. Điểm ấy sổ sách cơ hồ là trong nháy mắt dễ tính tới. Đáng chết! Sở Đế giận dữ một quyền trực tiếp đập vào trước mặt trên mặt bàn. Vậy hạ ngài bất giận nha. Mạch nhược nhược ngọt ngào thanh âm truyền tới, một con tiêm tiêm ngọc thủ cũng đuốt ve đến Sở Đế trên lồng ngực. Cái này khiến phẫn nộ Sở Đế hô hấp lắng lại một chút. Dưới đáy quan viên nhìn trộm đi xem, đã thấy kia ôn nhu nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Mạch nhược nhược cái này tốt hắn là nhớ kỹ, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận đế vương lửa giận, mà đế vương giận dữ một số thời khắc cũng sẽ liên lụy rất nhiều người thân gia tính mệnh. Có thể lắng lại Sở Đế lửa giận, đối với cái này khắc hắn tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đi xuống đi. Sở Đế phất phất tay, không tiếp tục hỏi, cũng không nhắc lại. Quan viên tranh thủ thời gian không người rời khỏi đại điện. Sau khi ra ngoài, hắn phát hiện mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lau lau mồ hôi, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là nghĩ biện pháp cho cái này Bạch Phi đưa chút quà tặng. Cố nhiên, bên ngoài quan kết giao bên trong phi là tuyệt đối cấm kỵ. Thế nhưng là người chính là như vậy, cấm kỵ sự tình cũng hầu như sẽ có người đi làm. Hắn đã nhạy cảm ngửi được một vài thứ, một chút có thể bay hoàng lên cao đồ vật, quyền lực đấu tranh vốn là vực sâu văn trượng, có bay lên cơ hội, liền biết khả năng bước lên nguy hiểm to lớn, cũng chỉ có người đi nếm thử. Trong đại điện, Sở Đế còn chưa không biết bởi vì hắn cương triều, đã có người động đầu nhập vào Bạch Nhược Nhược chi tâm. Hắn tướng Lưu Huyên gọi to lớn điện: "Lưu Ái Khanh, bây giờ lòng người lưu động, ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì thủ đoạn ứng đối?" "Đúng vậy, đối với tình huống hiện tại, Sở Đế cũng phát hiện mánh khỏe. Dù sao nhân khẩu sói mòn, chính là thực sự người tâm động giao chi tượng." Lưu Huyên trầm tư một lát, thở dài một tiếng nói: "Khó a. Vậy hạ, Diệp Tiêu đối với mấy cái này võ giả bình thường, có sức hấp dẫn rất mạnh. Hải Nguyên Thạch cũng tốt, còn có gần nhất lưu truyền sôi sùng sục công tích kim bảng cũng được. Những vật này đều là chúng ta bắt chước không đến. Nếu như nói triều đình cung cấp tăng tiến tu vi đan dược, có thể có chút hiệu quả. Nhưng những vật này có giá trị không nhỏ, chúng ta mấy năm liên tục chinh chiến, cũng thực gánh chịu không ở. Mà lại chính là chúng ta có những vật này, cũng muốn ưu tiên cung cấp trong quân sử dụng, không cần thiết cho những giang hồ nhân sĩ kia à." Lưu Yên nói khẽ: "Trừ phi là có thể tìm tới trong biển thế lực, có thể làm cho chúng ta lấy rẻ tiền giá cả, thu hoạch những cái kia Hải Nguyên Thạch những vật này, nói không chừng mới có cơ hội. Còn kia cái gọi là công tích kim bảng, vậy hạ vẫn là đừng nghĩ, thật bắt trước không tới. Thế nhưng là không bắt trước, cũng hầu như không thể nhìn những người này đầu nhập vào Càn Quốc a." Sở Đế có chút khó chịu nói: "Vậy hạ nghĩ thoáng một chút đi. Dù sao chúng ta người nước Sở miệng đâu chỉ ước vạn, một chút tầm nhìn hạn hẹp người đầu nhập vào kia Diệp Tiêu, liền đầu nhập vào chính là. Mà lại bây giờ bọn hắn đầu nhập vào, cũng bất quá là căn cứ vào Tam Quốc ở giữa vãng lai tự do, cùng chống chọi với yêu tộc. Thật nói chiến sự lên lúc, bọn hắn chưa chắc sẽ vì kia Diệp Tiêu quên mình phục vụ mệnh, cũng chưa chắc nguyện ý cùng ta Sở Quốc là địch." Lưu Yên biết, nói lời này có thể có chút bản thân an ủi, nhưng là hắn cũng thực không có gì tốt biện pháp cùng lý do thoái thác. Chỉ có thể là hơi trấn an một chút Sở Đế. Sở Đế ánh mắt chớp động, nói khẽ: "Bất quá yêu tộc tựa hồ có chút tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ à. Gần nhất trong khoảng thời gian này giao chiến, phản công mặc dù mãnh liệt một chút, nhưng là tựa hồ vẫn là có chỗ khắc chế, cũng không có tiến công chúng ta nhân tộc ý tứ, ngươi nói, có phải hay không chúng ta trước đó quá lo rồi?" Đứng tại Sở Đế góc độ, yêu tộc phản công, cố nhiên mãnh liệt một chút, nhưng là cũng xa xa không đạt được trong dự đoán đáng sợ. Cái này khiến Sở Đế đối lại trước phán đoán, xuất hiện một chút do dự. Lưu Yên nói khẽ: "Khó mà nói a. Kia hồn tiên yêu đế, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, không biết tại chủ tính một chút cái gì. Mà lại thần cảm thấy, Tam Quốc liên minh đã thành, chúng ta không bằng liền mượn cơ hội này, triệt để bỏ đi yêu tộc khí diễm, lắng lại ta Sở Quốc Bắc Cương thai hoàng ẩm. Nếu như chúng ta lắng lại Bắc Bộ yêu tộc, Càn Quốc phương Nam còn có man tộc vì cả tay, đối ta Sở Quốc chính là có lợi ích rất lớn. Mà lại bây giờ, cũng có thể mượn nhờ yêu tộc hao tổn Càn Quốc lực lượng, mặc dù chúng ta xuất hiện một số người miệng sói mòn, cũng thực để Diệp Tiêu được một chút chỗ tốt. Nhưng là hắn mượn nhờ lực lượng của hắn chống cự yêu tộc, đánh đổi một số thứ cũng ở đây khó tránh khỏi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có lợi." Nghe được Lưu Huyên, Sở Đế hai mắt nhắm lại. "Man tộc? Sao? Cũng đúng là như thế, xa thân gần đánh chính là tốt nhất sách. Diệp Tiêu, liền tạm thời để ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Cùng phương Bắc rét lạnh khác biệt, Nam Cương chi địa vẫn như cũng là ngày mùa hè chói chang. Một chi đội xe ngựa ngũ tại trên đường lớn tiến lên. Phong trần mệt mỏi, ở giữa xe ngựa hoa lệ bên trong, Hiên Viên Ngọc Quỳnh một đầu tuyết trắng tóc dài, da thịt càng là trắng non vô cùng. Tại nàng xe ngựa trung quanh, thì là trong khoảng thời gian này bị bán đi Càn Quốc làm nô lệ quỷ diện ma tộc. Những người này sớm đã thành tâm phúc của nàng thủ hạ. Dù sao tại bọn hắn muốn trở thành nhân tộc nô lệ, nhất lúc tuyệt vọng là Triệu Mộng Yên mua bọn hắn, đưa đến Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên tay, bảo đảm bọn hắn chiến sĩ tôn nghiêm. Mà đối với những công lao này, Diệp Kiêu là một chút cũng không có đi chiếm, đều quy về Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên thân. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn chính là chiếm công lao này cũng sẽ không có nhiều ít hiệu quả, ngược lại sẽ còn khiến cái này người không có như vậy cảm kích Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Trên thực tế cũng chính là như thế, từ khi Hiên Viên Ngọc Quỳnh đem bọn hắn tổ kiến thành quân, những người này vì Hiên Viên Ngọc Quỳnh hoàn toàn chính là quên mình phục vụ mệnh. Mà đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là cùng Sở Quốc giao chiến, vẫn là Càn Quốc nội chiến, lại hoặc là cùng yêu tộc giao chiến, cũng không đáng kể. Đang không ngừng chiến sự bên trong, những người này cũng xuất hiện một chút thực lực cường hãn hạng người, thậm chí có chút nguyên bản liền làm ra xem như cấp cao nô lệ bán quỷ diện man tộc, đã tại đại lượng tài nguyên cùng trong chiến đấu tu vi tăng nhiều. Tỷ như giờ phút này, cưỡi tại một thất yêu huyết trên chiến mã trần tiến, hắn là bây giờ chi đội ngũ này phó thống lĩnh. Ánh mắt cứng cỏi, ánh mắt lăng lệ, còn mang theo một tia hận ý. Lúc trước, thân là thiên nhân cảnh võ giả hắn, bị người trói lại, phong bế tu vi, bí mật vận chuyển về nhân tộc, xem như ra súc triển lãm bán. Kia đoạn thời gian, là hắn nhân sinh nhất khuất nhục thời gian. Điện hạ, chúng ta vào man tộc cảnh nội.